truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Vạn Yêu Đại Hội. Vào thu sau ban đêm đặc biệt giá rét, phàm giới các nhà đã sớm đóng cửa hơi thở đèn. Núi sâu rừng rậm, Vạn Yêu hội tụ. Các tộc lần đầu vứt đi ân oán đồng thời xuất hiện, hổ thỏ hồ ly rắn. Đủ loại đủ kiểu yêu loại đều đến đông đủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ rừng rậm đều là đủ loại yêu loại hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc ôn nhu mềm mại hoặc yêu mị âm thanh. Trên đầu càng là đang ngồi 10 vị yêu vương, cái này 10 vị yêu giới cường giả đỉnh cao, lúc này giữa hai lông mày lại xuất hiện đồng dạng nặng nề vẻ mặt. Các vị yêu tộc, gần đây chỗ này chuyện phát sinh, chắc hẳn các vị tâm lý nắm chắc. Hổ tộc từ trước đến giờ cường hãn, hổ vương thứ nhất mở miệng đến lúc đó khiến cho lũ yêu đều yên tĩnh lại, chúng ta cùng thuộc về yêu loại, dưới nguy cơ như vậy, ta cảm thấy các tộc hẳn là ném đi thành kiến, đồng thanh liên trì, chung nhau giải quyết dưới mắt vấn đề. Nhưng là chuyện này quá mức kỳ hoặc. Lang vương nhíu mày một cái, cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là ai ra tay. Mục đích vì sao? Chuyện này còn cần đoán sao? Hổ vương hừ lạnh một tiếng, trừ lục phái tam tông bên trong những tu sĩ kia, ai sẽ làm chuyện loại này? Mấy năm nay chúng ta bị hắn giết yêu còn thiếu sao? Nhưng là chúng ta cùng những thứ này tu tiên môn phái, từ trước đến giờ phân biệt rõ ràng, bọn họ vì sao đột nhiên ngăn trở chúng ta con đường ra ngoài? Hổ vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không sai, những thứ này ra ngoài yêu. Quá mức nhất cũng chỉ nhiều lắm là đi ra ngoài ăn mấy cái người phàm mà thôi. Lại không có ăn bọn họ tam tông lục phái thứ tử. Sa vương cũng suy đoán nói, bọn họ không cần phải như vậy vạch mặt chứ. Đúng vậy. Báo vương cũng tức giận bất bình nói, nhiều năm như vậy đều như vậy tới, cái nào yêu chưa từng ăn qua riêng biệt người phàm, tam tông lục phái tại sao sẽ đột nhiên làm khó dễ. Ta cảm thấy không phải là bọn họ. Đúng, mọi người đều biết ta giới yêu khí đối với bọn họ tu vi bị hư hỏng. Cho nên bọn họ theo không tới gần biên giới lâm, như thế nào lại đặc biệt thủ ở chỗ này. Nhưng là, trừ lục phái tam tông, còn có người nào có thực lực, có thể trong 3 tháng, giết chết tất cả ra ngoài yêu tộc. Hổ vương vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Ưng vương gật đầu một cái, như là trở về nghĩ tới điều gì, trên người lông vũ đều run lên. Ta nghe nói, những thứ kia ra ngoài yêu tộc, người người bị chết hài cốt không còn, còn có bị lột da nấu thi, trong rừng lao thẹn trên cây, đều có bị hong gió thi thể. Ra tay tàn nhẫn như vậy, không bằng cầm thú. Quả thật là lấn yêu quá lớn. Hổ vương một trưởng vỗ bể nát ghế đá tay vịn, nổi giận đùng đùng đứng lên. Các vị yêu vương, ta cảm thấy cùng với ở nơi này suy đoán là ai ra tay, không bằng cùng nhau đánh ra làm rõ. Ta cũng không tin, bọn họ tu vi cao hơn nữa, còn có thể chống đỡ cái này vạn yêu đại quân hay sao? Hắn lời kia vừa thốt ra, cái khác 9 vị yêu vương nhất thời lộ ra tán đồng biểu tình. Quả thật cùng với lo lắng sợ hãi, không bằng chủ động đánh ra. Không sai. Lộc vương người đầu tiên hưởng ứng, con ta chính là chết ở trong tay bọn họ, cùng với ở chỗ này đoán tới đoán lui, không bằng đi ra ngoài giết thông khoái. Tam tông lục phái thì như thế nào, chúng ta yêu loại lúc nào sợ qua bọn họ. Nói thật hay. Hôm nay chúng ta tụ ở chỗ này không chính là vì cái này sao. Quản hắn là ai, đánh ra vì chết đi đồng loại báo thủ. Liền lá gan nhỏ nhất thỏ vương cũng đứng lên hưởng ứng, thỏ tộc nhưng là bị chết nhiều nhất. Không sai, thù này không báo, hưởng là yêu. Tộc nhân yêu hồn ở trên cao, chúng ta thể báo thù này. Diệt trừ những thứ này không bằng cầm thú người, đưa ta yêu giới Thái Bình. Vì yêu giới. Cái khác yêu vương cũng rối rít đứng lên hưởng ứng, liền ngay cả 4 phía đợi lệnh các tộc các yêu môn, cũng rối rít hiện hình, phát sáng chảo, kích động đại kêu lên báo thù khẩu hiệu, yên nhiên một bộ thu xếp lính chờ phân phó bộ dáng. Trong lúc nhất thời đủ loại yêu giống sói tru, vang tận mây xanh, thật lâu không ngừng, mãi đến. Gì đó một cái tinh tế âm thanh đột nhiên tại yêu trong bầy vang lên, ta cảm thấy không cần đi đi. Tinh thần quần chúng công phẫn đợt sóng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm phản đối, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng thành công đưa tới lũ yêu chú ý tiếng gọi ầm ĩ dừng lại, tất cả yêu tầm mắt đều là tả đâm tới. Là ai? Hổ vương càng là một tiếng hổ gầm, cái này không có gan yêu loại. Lũ yêu tìm 4 phía, rõ ràng là ngũ giác nhất là bén nhạy yêu loại, lại tìm nửa ngày tìm không có cái này lên tiếng chi nhân. Mới vừa nói chuyện rốt cuộc là ai? Hổ vương có chút hỏa khí, ở đâu ra kinh sợ yêu? Có gan cho bản vương đứng ra. Ta ở nơi này. Đâu? Lũ yêu lần nữa dò xét xung quanh mấy lần, vẫn là không thấy lên tiếng người là ai. Nơi này cái thanh âm kia lại nổi lên, bên trái, không đúng. Qua rồi, bên phải một chút, sai lầm rồi, nhìn nơi này, nhìn cái này. Lũ yêu đi theo thanh âm kia nhìn chung quanh nhiều lần, vẫn là không có tìm lên tiếng chi nhân. Ai? Liên như vậy, ta ở nơi này. Mãi đến một tiếng thở dài, một bóng người đột nhiên dùng cả tay chân, leo lên lũ yêu vương ngồi trên đài cao. Lũ yêu lúc này mới nhìn thấy lên tiếng chi nhân. Đó là một cái ăn mặc bụi bẩn áo choàng nữ tử, hai vai vô lực hạ xuống, cặp mắt vô thần còn kéo một cái đi xuống, cả người đều lộ ra một cổ lười biếng khí chất, vóc dáng rất thấp vừa gầy, sắc mặt còn mang theo điểm tịch hoàng. Lũ yêu trong đầu đồng thời hiện ra một chữ yếu, quá yếu rồi. Liền ngay cả trên người yêu khí đều yếu đến đáng thương, phảng phất tùy tiện một cái yêu hô khẩu đại khí, đều có thể đem nàng thổi chạy rồi. Cũng khó trách mới vừa rồi lũ yêu tìm nửa ngày cũng không phát hiện người này, như vậy yêu thật sự là quá tầm thường. Huyết tính hổ vương nhất thời nhìn không được, mũi hổ phun một cái, hung tợn nói, hừ, ngươi một cái không có gan tiểu tử, chính là mấy người tu sĩ liền đem ngươi dọa sợ, còn biến thành làm bộ dáng như vậy. Yêu đều có thể hóa hình, nhưng đây là vạn yêu đại hội, cho nên nơi này phần lớn yêu tộc đều lộ ra điểm nguyên hình lấy khác nhau chủng tộc, cũng chỉ có nàng duy trì hoàn chỉnh hình người, cái này làm cho hổ vương càng thêm thấy ngứa mắt rồi. Không dám lấy nguyên hình kỳ nhân, ngươi đến lúc đó cái gì yêu? Ta là người. Nữ tử trả lời. Nhân yêu. Hổ vương sửng sốt một chút, nhân yêu là cái gì yêu? Chưa từng nghe nghe. Nữ tử mặt rút ra xúc sinh một cái, cho ăn, chớ mắng người a. Làm sao lộn xộn cái gì nhỏ yêu yêu loại, cũng dám tới tham gia vạn yêu đại hội. Hổ vương tức giận bất bình trợn mắt nhìn nữ tử một cái, ngươi một cái không có gan tiểu yêu, chớ có ở chỗ này nói bậy nói bạn. Ảnh hưởng chúng ta đi trước báo thủ tinh thần. Không, ta nghiêm túc. Nữ tử không biết hối cải giơ nhấc tay, đầu vai lại không tự chủ rũ xuống, lộ ra yếu hơn, các ngươi thật không cần phải đi ra ngoài tìm người báo thủ. Vẫn còn nói ủ rủ nói. Hổ vương nổi giận, giống lớn một tiếng, có tin hay không ta ăn ngươi một cái tiểu yêu. Ngươi ăn ta, cũng không cần phải một chuyến tay không à. Ngươi có ý gì? Ý của ta là, các ngươi mới vừa nói cái đó giết hết yêu loại, không bằng cầm thú ra hỏa nàng thở dài. Vỗ một cái kia bụi bẩn áo choàng ngẩng đầu lên, vẫn là cái kia mặt mày ủ rột bộ dáng, lại chỉ cái mũi của mình nói, khả năng là ta. Vạn yêu. 8. 3. Toàn trường suốt an tĩnh 3 giây, yên lặng như tờ. 3 giây sau. Giết nàng. Phản ứng lại vạn yêu, đồng thời hướng về nữ tử nhào tới. Cô gái kia vẫn là vậy phải chết không sống lười biếng dạng, thở thật dài. Tiểu động vật cái gì, thật là phiền phức a. Sau 5 phút. Đầy đất yêu thi, máu chảy thành sông. Lần thứ nhất kỵ cuối cùng một lần vạn yêu đại hội, tấm màn rơi xuống. Chương 2, thỏ thỏ ăn ngon. Nguyên bản huyên náo rừng rậm, đã an tĩnh liền côn trùng kêu vang chim để biến mất sạch sành sinh. Áo bào cho nữ tử cặp mắt vô thần một mặt ngơ ngác ngồi ở một bộ to lớn trên người sắc hổ, cuộn lại chân vẫn là cái đó huệ vải bộ dáng, ngồi hồi lâu mới than một tiếng, lầm bầm lầu bầu một câu, này, mệt quá a, về nhà đi. Nói xong lúc này mới chậm rãi từ trên người xác hổ trèo xuống dưới, sờ sờ làm thịt cái bụng, cảm giác có chút đói, nhìn chung quanh một vòng đầy đất đủ loại chủng tộc yêu thi, nếu tất cả đi ra, không bằng ăn bữa ăn khuya. Suy nghĩ một chút xoay người đi hướng bên phải đoàn kia trắng như tuyết thỏ vương, vừa muốn rôi tay nắm lấy thỏ đuôi kéo đi, cái con kia nằm cứng đơ đã lâu thỏ vương, lại đột nhiên nổ thi rồi. O! Nó một cái nảy lên nhảy, cũng không phải chạy trốn, mà là xoay người hướng về nàng đùng 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 hạp ngẩng đầu lên. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta sai lầm rồi, là chúng ta có mắt như mù, phạm xuất thượng tiên. Thỏ vương nước mắt nước mũi dán một mặt, lớn thỏ đầu hạp đến vậy kêu là một cái ra sức, cả thân thể run lông thỏ đều từng đợt tiếp theo từng đợt. Ngươi mới vừa là đang giả chết. Nữ tử trừng mắt nhìn, tại thỏ trước mặt ngồi xuống. Thỏ vương run càng thêm lợi hại, thượng tiên tha mạng, ta chẳng qua là một cái nhỏ thỏ vương, theo chân chúng nó không giống nhau. Ta ăn cỏ. Cho tới bây giờ không ăn qua thịt người, a ta trên có lao thỏ, dưới có con thỏ nhỏ, trong bụng còn ôm một tổ, không thể chết được, a van cầu ngài thả ta một con đường sống. Quá kinh khủng, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tu vi cao như vậy. Rõ ràng nhìn lấy so với người phàm còn yếu, cũng đang, tại, trong nhấp nháy diệt hàng vạn con yêu loại, thậm chí trong đó còn có 9 cái cấp 10 yêu vương. Rõ ràng chiêu thức không nhìn ra một chút trình tự quy tắc, một cái tát lại có thể hô chết mười mấy con đại yêu. Lũ yêu liền nàng sâu cạn đều không có lộ ra, liền trực tiếp mạng phó hoàng tuyển. Quá đáng sợ. Quá đáng sợ. Khó trách 3 tháng qua, tất cả gia yêu giới yêu, không có một cái trở về. Có lợi hại như vậy nhân vật tại, coi như muốn diệt hết yêu tộc, cũng chỉ là 1-2 giờ vấn đề. Ngươi ngực con thỏ nhỏ rồi hả? Nàng đột nhiên hỏi. Ừ. Đúng thế. Thỏ vương gật đầu một cái, theo bản năng rụt một cái bụng. Ô nữ tử ngẩn ngơ, đột nhiên hướng nó gật đầu một cái, chúc mừng a. A. Thỏ vương sững sờ, phản xạ có điều kiện đáp một câu, cảm ơn. Nàng đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đánh nó trong bụng hài tử chủ ý? ngươi thực sự không ăn qua thịt người. Thực sự. Nó điên cuồng thời điểm đầu, ta sửa đạo ăn chay, người xem trên người ta lông, không có nửa điểm tinh huyết toàn khí. Ồ, cái kia ngươi đi đi. Nàng sảng khoái phất phất tay, còn dặn dò một câu, trở về ăn nhiều một chút cỏ, sinh ổ tiếp tục ăn làm thỏ. À. Thỏ vương hoàn toàn ngây người, đột nhiên trợn to hai mắt, ngài tính. Bỏ qua cho ta. Ừm. Nàng gật đầu một cái, hồi lâu lại ý không rõ tăng thêm một câu, ăn khuya béo phì. Thỏ vương vẫn là không thể tin được, chính mình liền dễ dàng như vậy nhặt về một cái mạng, nhìn một chút đầy đất cái khác yêu thi, ngài. Thực sự không giết ta rồi hả? Ta vừa không có ngược sát tiểu động vật thích, lừa gạt ngươi làm gì vậy? Nó lại không ăn thịt người. Nhưng, trước ra yêu giới chết nhiều nhất chính là thỏ. Thỏ vương lời đến một nửa, lập tức bưng kín ba múi miệng. Ba tháng này chết trên 100 con yêu, 1/3 đều là thỏ yêu. Ừ, nàng lại không có nửa điểm có vẻ tức giận, ngược lại giống như nghiêm túc nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy. Cái kia, bởi vì, thỏ ăn ngon a. Cái gì? Cái này cái quỷ gì lý do? Nữ tử lại thay đổi trước dáng vẻ lười biếng, nghiêm túc nhắc tới lên, ngươi nhìn a. Thịt mai quá giả, thịt hồ ly có vị khai, lão hổ dù sao cũng là bảo vệ động vật, có chút không dám ăn, thịt rắn mà lại xương nhiều. Nàng bẻ ngón tay từng mục một cân nhắc đi qua, cuối cùng mới tổng kết nói, cho nên nói, vậy thì các ngươi thỏ được, ừ, ăn ngon. Thỏ vương chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cổ lòng chua xót lệ, hóa ra thỏ tộc tỷ số thương vong cao như vậy, là bởi vì thịt. Nó không có chút nào nghĩ xong ăn. Chờ một chút. Thỏ vương trong đầu nhô ra một cái cơ hồ hoang đường câu trả lời. Cho nên, thượng tiên ngài giết kia chút ít yêu là vì rồi. Ăn a. Nàng đương nhiên trả lời, ta cũng muốn sinh hoạt sao. Cho nên nói chết những thứ kia yêu tộc, sở dĩ hải cốt không còn, là bởi vì đều làm thành thức ăn. Nói xong đoạn thực ích cốc là nhân tu nhập môn cần thiết đây. Tam tông lục phái đám này tên lường gạt. Ồ, lúc này không tính là. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ đầy đất yêu thi lại bổ sung, ta liền ở tại phụ cận cái đó nhà lá bên trong, các ngươi giữa đêm không ngủ, ở chỗ này gào khóc gào không ngừng, đem ta đánh thức. Ngươi biết, ai còn không có thức dậy khí, liền qua tới nhìn một chút. Cho nên bạn yêu chết, là bởi vì mở hội nghị âm thanh quá lớn. Thỏ vương bị cái sự thật tàn khốc này đả kích. Mắt thấy sau khi giải thích xong, nữ tử xoay người muốn đi, có lẽ là nàng vậy cùng vũ lực giá trị hoàn toàn ngược lại tùy ý ngữ khí. Để cho nó có dũng khí, thỏ vương đột nhiên có một cái kế hoạch to gan. Thượng tiên, xin dừng bước. Nàng quả nhiên bước chân dừng lại, quay đầu lại, còn có việc. Trên. Thượng tiên. Thỏ vương tận lực đè xuống con tim hoảng sợ, thượng tiên nếu như thiếu nguyên liệu nấu ăn, nhỏ đến là có thể hiệu lực. Tộc ta thỏ yêu nhiều, phân bố địa vực rộng, cái gì ăn đều có thể tìm được, không bằng nó nhìn một chút sắc mặt của đối phương, nuốt nước miếng một cái, kiên trì đến cùng tiếp tục nói. Ta đem ngài yêu cầu nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đúng giờ đưa đến ngài trong phủ như thế nào? Ồ, còn có thể như vậy. Nữ tử mắt sáng rực lên, hồi lâu vừa tối lại đi, ta cũng không tiền điểm thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài cái gì quỷ? Thượng tiên chuyện này, là tại hạ tự nguyện biếu ngài, không cần linh thạch tiền bạc. Vậy không tốt lắm ý tứ nữ tử đột nhiên mặt đỏ lên, có chút không ngỡ nẻo gãi đầu một cái, quá làm phiền ngươi chứ. Không có chút nào phiền thoái. Thỏ vương thụ sủng nhược kinh, dùng sức lắc đầu. Ồ, vậy cảm ơn nhiều. Phải. Thỏ vương lấy lòng cười cười, lúc này mới xách theo thỏ gan, nói ra mục đích của mình, như thế. Sau đó tộc ta ra vào yêu giới, có thể hay không xin ngài. Nương tay cho, không giết. Được a. Nàng không chút nghĩ ngợi gật đầu, chúng nó không ăn thịt người là được. Thượng tiên yên tâm, chúng nó đều là ăn chay yêu loại. Thỏ vương giản thẳng không thể tin được, nàng lại có thể dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa còn giống như. Thật khách khí. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai bắt đầu ta liền cho lên tiên đưa nguyên liệu nấu ăn. Khổ cực ngươi rồi. Không khổ cực. Không có chuyện, ta trước về ngủ rồi. Thượng tiên đi thong thả. Gặp lại sau. Thượng tiên. Ừ. Còn không biết ngài danh hiệu là. Ồ, ta gọi Thẩm Huỳnh. Thẩm thượng tiên đi thong thả. Chương 3, nhiều người rõ ràng ngộng. Thẩm Huỳnh trở lại chính mình cỏ tranh phòng thời điểm, đã là nửa đêm. Nàng kéo ra chăn, nằm vào trong. Thở phào một cái thật dài, cuối cùng an tĩnh. Nàng mặc càng tới đây đã sắp 4 tháng rồi, cũng không biết cái này là địa phương nào, khắp nơi đều là kỳ quái cây. Bởi vì có chút ít dân mù đường, ngay từ đầu nàng tại trong rừng này vòng vo chừng mấy ngày cũng không thấy nửa cái bóng người, rất là qua vài ngày nữa dại gió dầm sương sinh hoạt, tại đói bụng đến trước ngực dán sau lưng thời điểm, rốt cuộc đã gặp mấy cái lên núi thợ săn, cho nàng mấy cái khoai lang mật, tạm thời an ủi nàng khởi nghĩa dạ dày. nguyên bản bọn họ mời nàng cùng nhau xuống núi, nhưng suy nghĩ có lẽ còn có thể xuyên trở về, nàng liền cự tuyệt, về tới cái này nhà lá, chờ lấy nhìn khi nào có thể đột nhiên trở về. Cái này cỏ tranh phòng, mặc dù cũ nát thật tốt giống như tùy thời đều có thể đổ sạch, cũng may có thể che gió ưa thích mưa, ở mấy ngày sau, nàng trạch phế thuộc tính bộc phát, càng không muốn động. Nhưng ai biết cái này một trạch, liền trạch gần 4 tháng. Trở lại là không có trở về, đồng hương cấp cho khoai lang mật lại thật sớm ăn xong, nàng không có biện pháp xuống, chỉ có thể đi ra ngoài tìm ăn. Rừng sâu cây rậm rạp, nàng căn bản không phân được cái nào có thể ăn, cái nào không ăn nổi. Đến lúc đó tiểu động vật thật nhiều, người người đều có điểm dinh dưỡng quá thịnh, luôn là so với thông thường lớn hơn chỉ một chút, hơn nữa nàng còn phát hiện, những thứ này tiểu động vật lại có thể biết nói chuyện. Không thể không nói, làm là một cái vô thần luận giả, nàng ngay từ đầu thực sự bị sợ hết hồn. Nhưng nói phải ác, cũng liền không lo nổi quản loại này quái lực loạn thần chuyện rồi, lại nói nàng người cũng đã chuyển kiếp, thế giới bất đồng, cũng phải không được động vật có chút biến đến gì. Mãi đến nàng trong lúc vô tình phát hiện một cái cụ rồ ở sẻn tại cắn người, thuận tay đánh, cứu mấy người kia. Nhìn một cái còn là người quen, chính là cho nàng khoai lang mật thợ săn, lúc này mới biết những thứ này tiểu động vật, nguyên lai là ăn thịt người yêu. Cái kia mấy cái thợ săn cho là hắn là tiên nhân, đối với nàng cảm ơn lại tạ. Lúc này đến lúc đó không có mời nàng xuống núi, hơn nữa đối với nàng săn yêu hành vi đại gia tán thưởng. Khích lệ nàng giết nhiều mấy con, để tránh chúng nó ăn thịt người, cũng nhét nàng càng nhiều hơn khoai lang mật. Vốn là muốn dự định xuống núi thẩm hình. 3. Nhìn lấy trong tay khoai lang mật, nàng quả thực khó mà nói chính mình không muốn làm. Vì vậy, từ nay nàng qua săn yêu sinh hoạt, bắt đầu săn thú những thứ này kỳ quái tiểu động vật, ít nhất thịt vẫn là so với khoai lang mật ăn ngon. Cái này một săn, nàng liền phát hiện thân thể của mình, thật giống như xảy ra chút thay đổi. Rõ ràng cho tới bây giờ không có đánh nhau săn, nhưng vô luận là đã gặp cái dạng gì kỳ quái tiểu động vật, nàng luôn có thể dễ dàng bắt đối phương. Hơn nữa khí lực lớn đến một cái, mình cũng không thể tin tưởng mức độ. Rõ ràng có chút nhỏ động vật còn có năng lực đặc thù, tỉ như há mồm có thể phun lửa, rơi chảo có thể bổ mà các loại. Nhưng những kỹ năng này thật giống như đối với nàng hoàn toàn không có hiệu quả, phun lửa nhiều lắm là thiêu hủy nàng cái vạt áo, liệt địa chôn nàng còn có thể lại bỏ ra ngoài. Thậm chí có thời điểm nàng cố ý để cho tiểu động vật cắn nàng một cái, kết quả lại tét đối phương miệng đầy răng nhọn. Rõ ràng nàng da thịt giống như trước, mềm nhũn nhu nhu bóp một cái chuẩn, đối phương chính là không cắn nổi. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là những thứ này tiểu động vật quá yếu. Còn thử rút lên sau nhà cái kia viên trăm năm đại thụ, kết quả những thứ này bản căn lẫn lộn cây giả, nàng nổ lên dễ dàng cùng rút ra hành tựa như. Trước nhà sau nhà mấy chục cây cây giả bị nàng rút sạch sẽ, vì vậy, nàng thuận tiện vòng cái sân nhỏ. 3. Đến đây nàng rốt cuộc xác nhận một chuyện, nàng ở cái thế giới này. Hình như là vô địch. Nàng cảm thấy đây cũng là dị thế giới cùng địa cầu địa vực kém, thuộc hiện tượng bình thường. Người ta địa cầu cùng mặt trăng trọng lực còn không giống chứ. Nói thật phát hiện cái vấn đề này sau, nàng là muốn tìm người khác xác nhận một chút, nghe nói cái thế giới này còn thật sự có tiên nhân, đáng tiếc nàng một tháng quả thực thấy không được mấy người. Chỉ có thể ở lại nơi này tới, nàng tinh tình luôn luôn an nhàn, nói dễ nghe một chút là tùy theo hoàn cảnh, khó nghe một chút chính là không biết đi lên chết chạch lười. Nhân sinh thật đúng là không có gì theo đuổi. Mặc dù kỹ thuật nấu nướng một lời khó nói hết, thường xuyên làm tiêu khách hổ, cũng may không cần đói bụng. Biết nói chuyện tiểu động vật thịt ăn có chút không được tự nhiên, nhưng ăn ăn. Cũng thành thói quen. Thật là mệt buồn ngủ đánh tới, thẩm hình dỗi người, lôi kéo cũ nát chăn. Chiều nay đủ mệt, rốt cuộc có thể tiếp tục ngủ rồi, hy vọng không muốn gặp lại nhiều người rõ ràng mộng chuyện rồi. Nàng nghĩ như vậy, mới vừa nhắm mắt, đột nhiên bên tai một tiếng ầm vang nổ vang. Một đạo tia chớp bổ xuống, trực tiếp tại mao trên nóc nhà bổ ra một cái lỗ thùng to, theo bá lạp lạp một trận tiếng sụp đổ, thảo tiết tung tóe. Trải qua mưa gió phòng nhỏ sập hơn phân nửa, chỉ còn dư lại nàng trên giường nhỏ phương một tấc vuông. Thẩm hình. Ngay sau đó lại là bịch một tiếng, một bóng người đánh rơi trong sân, máu bắn tung tóe nhuộm đầy đất, nguyên bản quần áo trắng đã bị nhuộm đỏ một nửa, phía trên phủ đầy đủ loại vết thương. Ha 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 ha, phách lối tiếng cười tại nửa bầu trời vang lên, ngay sau đó một cái thân ảnh màu đen chậm rãi rơi xuống, dập ở nàng vậy cũng một nửa nhà lá trong phế tích, Nghệ Thanh tiểu nhi, ngươi không phải là muốn trừ ma vệ đạo sao? Không phải là muốn giết ta sao? Làm sao cái này thì không được. Nhuế mi rơi ở trong viện người giấy rủa muốn bỏ dậy, lại bị thương quá nặng, nỗ lực nửa ngày mới chống lên nửa người. Ngươi ma đầu kia, dùng người sống linh hồn tế phệ hồn phiên, chúng ta tu sĩ chính đạo. Ngươi ngươi phải trừ diệt. Hừ, vẫn còn đang mạnh miệng. Ngươi quần áo đen kia lạnh rên một tiếng, Nghệ Thanh, ngươi ỷ vào mình là kiếm tu, theo đuổi ta 3 ngày 3 đêm, hại ta khổ tâm luyện chế phệ hồn phiên thiếu chút nữa hủy trong chốc lát, hôm nay ta liền muốn bắt ngươi tế cờ, lấy tiêu mối hận trong lòng của ta. Nói lấy trong tay lá cờ dương lên, nhất thời hơn 10 đạo tia chớp phát ra, chi lạp lạp bổ về phía trong sân, không chỉ đem người kia lần nữa bổ đến tê liệt trở về, chung quanh càng là đánh ra hết mấy cái hố to. Thẩm Hình nhíu lại lông mày. Nhà của ta. Ha ha ha. Yêu khí vào cơ thể mùi vị thế nào hả? Người mặc áo đen cười càng thêm đắc ý, không uổng công ta phế hết lòng nghĩ bày tụ linh trận, tốn 3 ngày đưa ngươi dẫn tới đây. Hèn hạ. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Nhuế Mi cười lạnh một tiếng, chẳng qua là giết mấy cái người phàm mà thôi, liền Huyền Thiên Tông đều chẳng quan tâm chuyện, ngươi bắt chó đi cày quẳng cái gì việc vớ vẩn. Ngươi nói bậy. Nghệ Thanh há mồm phun ra một búng máu, hoàn toàn không nhấc lên được nửa tia linh khí. Hắn thật không nghĩ tới, cái này ma tu lại có lá gan tại yêu giới cửa vào bảy tụ linh trận. Hắn nhất thời sơ suất trúng chiêu, yêu khí nhập thể, linh khí tận tán. Lúc này mới bị hắn đánh lén thành công, thương tới mức như thế. Hắn mặc dù chỉ là một cái tán tu, nhưng sửa cũng là chính thống đạo pháp, cầu là tối cao đại đạo. Trơ mắt nhìn hắn sinh nhiếp người sống linh phách, làm sao có thể bất kể, phàm nhân mạng cũng không phải là mạng sao. Lại nói thân là thượng tiên cửa Huyền Thiên Tông, làm sao có thể bất kể loại sự tình này, chẳng qua là chưa từng phát hiện mà thôi. Được rồi, nếu ngươi cố ý tìm chết, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhuế Mi giương tay một cái bên trong lá cờ, đang muốn động thủ. Alo, người đó phía bên phải lại truyền tới một giọng nữ êm ái. Người nào? Nhuế Mi cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái bùi bẩn người, trên người còn bao bọc chăn, cả người bẩn thỉu, rối bời tóc trên còn cắm mấy cọng cỏ. Hắn trong bụng căng thẳng, là một cái nữ nhân, nàng lúc nào ở chỗ này. Lấy tu vi của hắn, lại có thể không có chút phát hiện nào. Trên dưới quan sát nàng một cái, phát hiện nàng hoàn toàn không có tu vi, cái này mới yên lòng, chỉ là phàm nhân. Không nghĩ tới loại này rừng sâu núi thẳm, còn có người phàm cư trú. Nhuế Mi khỏe miệng khẽ cong, nổi lên một cái quỷ dị độ cong, lại là một cái tế cờ tài liệu tốt. Ngươi muốn làm gì? Hắn cái này lời vừa dứt, mà người trên bị kích thích một dạng liều mạng nghĩ bỏ dậy, la lớn, ngươi còn muốn hại người. Ngươi đến lúc đó có thiện tâm. Nhuế Mi khinh thường, đi về phía Thẩm Hình, chính mình đều như vậy, còn muốn cứu người. Dừng tay. Nhuế Mi nàng chẳng qua là một người phàm nhân. Ha ha, hắn cười sâu hơn, ta phệ hồn phiên nhưng không ngại phàm nhân hồn phách. Ngươi. Cô nương, chạy mau a. Nàng không là người tốt. Mà người trên liều mạng nghĩ bỏ qua tới, lại hoàn toàn không ngăn cản được bước chân của Nhuế Mi. Chỉ có thể một tiếng so với một tiếng đại để cho người chạy mau. Hừ, chạy sao? Ngươi đứng lại. Ta nói Thẩm Hình vén chăn lên, chau mày, các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Trễ lắm rồi nói. Nhuế Mi chạy tới mép giường, nghe vậy thấp giọng cười nói, ha ha, đứa bé, ta lập tức liền để ngươi an tĩnh. Vĩnh viễn an tĩnh cái loại này. Hắn nâng tay lên bên trong kỳ, trong nháy mắt điện quang lấp lánh. Thẩm Hình phối hợp đứng lên, lần nữa thở thật dài, sau đó đưa tay. Bình tĩnh trực tiếp xuyên qua nặng nghề địa quang, một cái sách ở đối phương cổ áo. Ồ! Nhuế Mi cả kinh, còn không phản ứng kịp, liền cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Thẩm Hình nắm cổ áo của hắn, hướng bên phải hất một cái, bịch một tiếng đem người đập xuống đất, lại chuyển tay đi phía trái hất một cái. Giống như là vây túi vải một dạng, bên trái một cái, bên phải một chút, trong lúc nhất thời toàn bộ trong rừng đều là từng tiếng, thình thịch bịch đập tâm thanh, cùng nàng từng câu cực không vui than phiền. Đều nói có thức dậy khí. Têu ngươi làm ổn ta đi ngủ. Têu ngươi làm ổn ta đi ngủ. Têu ngươi làm ổn ta đi ngủ. Nghệ Thanh. Hán. Có phải hay không là hoa mắt? Không chờ hắn thấy rõ ràng, mắt tối sầm lại, rốt cuộc hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chương 4, kiếm tu Nghệ Thanh. Nghệ Thanh lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện hắn vẫn là nằm ở cái viện kia bên trong, liền vị trí đều không có động một cái. Thương thế quá nặng, tầm mắt không rõ, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một màu xám trắng nhợt hai cái bóng đang nói gì. Cái kia bóng trắng cực lớn, mơ hồ còn tản ra yêu khí. Có yêu sao? Hắn không khỏi có chút lo lắng, không lo lắng chính mình, mà là lo lắng trước cô nương kia, không biết nàng có sao không. Chẳng qua là hắn quả thực quá mệt mỏi, không có thanh tỉnh một hồi, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lần thứ hai lúc tỉnh lại, hắn vẫn là nằm ở nơi đó, liền thân đều không có lật một cái, lần này so với lần trước được, mơ hồ có thể nghe được thanh âm. Thẩm thượng tiên, ta lại đến rồi. Đây là yêu giới thứ ăn ngon nhất. Người xem nhìn. Củ cà rốt. Đúng nha, nhưng mặn mà, ngươi nhìn cái này màu sắc, nước này phần. Chúng ta trong tộc thích ăn nhất. Ê! Ngươi quả nhiên là con thỏ, lần sau có thể đổi một loại không? Tốt thượng tiên, không thành vấn đề thượng tiên. Thượng tiên ngươi còn có cần gì không? Có là có, ngươi có thể hay không? Có thể cái gì? Phía sau hắn không nghe thấy, bởi vì hắn lại hôn mê. Thứ ba lúc tỉnh lại, hắn còn nằm ở trong sân, đúng, vẫn là vị trí cũ. Ba. Lúc này ý hắn thức cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh, có quay đầu khí lực, rốt cuộc thấy rõ cái đó thân ảnh màu xám cho, chính là đêm đó cô nương, mà nàng thật giống như đang đào hầm. Ý ho, hóa ra vẫn còn sống a. Nàng đột nhiên liền thở dài. Trong nháy mắt đó, Nghệ Thanh cảm thấy nàng thật giống như có chút thất vọng. Thất vọng cái gì? Hắn không có chết. Còn không hiểu rõ, lại thấy nàng trực tiếp theo nửa người sâu trong hố bò ra, qua tay đưa một vật đến bên miệng hắn, rất là tùy ý nói một câu, có đói bụng hay không, ăn không? Nghệ Thanh nhìn một cái, lại là cực kỳ hiếm thấy vạn năm băng tố. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, loại này chữa trị kinh mạch thánh dược, coi như tại Tam Tông lục phái cũng là cực kỳ ít có. Nàng lại có thể như vậy tùy ý sẽ đưa cho hắn chữa thương. Cô nương này cũng quá lương thiện. Nhất thời có chút do dự, lớn như vậy ân tình, cũng không biết nên như thế nào báo đáp, nhưng hắn tình huống bây giờ, quả thật yêu cầu. Suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu, cảm ơn. Ôm lòng tràn đầy cảm động, hắn cúi đầu từng miếng gặm lấy trong tay nàng vạn năm băng tố, mãi đến ăn xong. Cơ hồ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí bắt đầu khôi phục, gãy lịa trải qua gân bắt đầu chữa trị. Thẩm Hình yên lặng nhìn lấy, người này không nhúc nhích nằm trong sân đã mấy ngày, ngay cả hô hấp cũng bị mất. Ngay từ đầu nàng lấy vì người này chết rồi, nhưng nàng luôn luôn lười đã quen, quả thực không muốn phế khí lực lôi ra, liền để hắn nằm. Hôm nay có linh cảm nghĩ đào hố chôn, kết quả hắn lại tỉnh rồi. No rồi. Còn muốn không? Thẩm Hình lại móc ra một cây thỏ vương đưa củ cà rốt. Nghệ Thanh rất muốn trả lời nàng, nhưng trên người thật sự là quá đau rồi, trải qua gân chữa trị thống khổ không phải là người thường có thể nhịn chịu, lại cộng thêm tu vi của hắn bị yêu khí áp chế, không thể khép kín ngũ giác, càng là thống khổ vạn phần. Chống đỡ không tới 10 hơi thở, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Alo? Người không sao chớ? Thấy người trên đột nhiên lại bất động, Thẩm Hình cầm củ cà rốt chọc chọc, sẽ không đối với củ cà rốt gì ưng chứ? O. Một giò hơi thở mũi, đến, lại không tức giận. Thẩm Hình. Cảm thấy có chút oan. Không. Nghệ Thanh lần thứ tư lúc tỉnh lại, không sai, hắn còn trên mặt đất. Lúc này toàn thân hắn kinh mạch đã chữa trị, chẳng qua là trong cơ thể yêu khí không rõ ràng, không có thể động dụng linh lực. Mà cái đó cứu hắn quần áo xám cô nương, còn đang đào hầm. 3. Đào vẫn là cùng một cái, lần trước cho đến thắt lưng sâu, lúc này đã tể cảnh rồi. Cô nương. Hắn ngồi dậy, không nhịn được lên tiếng. Nghiêm túc đàm hấu người một hồi, quay đầu lại tựa hồ là ngẩn ra, ồ. Nguyên lai còn chưa có chết à. Nàng nhíu mày một cái, thở dài, lúc này mới dùng cả tay chân theo trong hố bò ra, một bên trèo còn một bên nhắc tới, nói sớm à. Ta đào lâu như vậy. Nghệ Thanh thuận tay lôi nàng một cái, giúp nàng đi ra. Quay đầu nhìn một chút cái kia sâu hám hại, theo bản năng hỏi, cô nương ngài đây là thế nào cảm giác nàng so với lần trước càng thêm thất vọng. Sắc mặt của Thẩm Hình thật giống như rút ra quất một cái, ho khan một tiếng, vẻ mặt thành thật nói, cái này không phải là bởi vì, sân nhỏ lần trước bị cái kia quần áo đen dùng bổ rất nhiều hám hại nha, ta muốn viết san bằng cả. Nhưng vừa vặn ngài là đang đào hầm A. Nghệ Thanh nghi ngờ hơn rồi. Đúng nha. Nàng tiếp tục nói, không đạo, ở đâu ra thổ lấp hố. Nghệ Thanh sửng sốt một chút, thế nào cảm giác đạo lý này cái nào là lạ. Lại không lại tiếp tục truy vấn, ngược lại xoay người hướng về đối phương cung kính chào một cái, tại hạ Nghệ Thanh, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Đọc truyện cùng HTTP. Ồ, Thẩm Hình ngẩn ngơ, nàng có thể cứu chữa qua sao? Dám hỏi ân nhân phương danh. Thẩm Hình. Trầm cô nương, ân cứu mạng, không cần báo đáp, sau này như có bất kỳ sai khiến. Chỉ cần không vi đạo nghĩa, Nghệ Thanh định không chối từ. Không cần rồi, ta lại không có làm cái gì. Không, ân này nhất định phải báo, nếu không làm trái đạo tâm của ta. Mời ân nhân xin cứ việc phân phó. Ta cái này cũng không cái gì. Nàng suy nghĩ một chút, qua tay đem trong tay sẻng đưa cho hắn, nếu không ngươi giúp ta đem hám hại đã điền đi, ta đào hơn 10 ngày rồi, thật phiền toái. Vâng. Nghệ Thanh vui mừng, lập tức nhận lấy trong tay nàng sẻng, định không phụ ân nhân nhờ. Ê! Ngươi vui vẻ là được rồi, ta trở về rửa tay. Ừ, ngươi đi thong thả. Hắn lần nữa cúc cung. Thẩm Hình lúc này mới đi trở lại trong phòng. Nghệ Thanh bản thân liền là thân thể tố chất vượt qua thử thách kiếm tu, mặc dù trong cơ thể yêu khí không rõ ràng, không thể sử dụng thuật pháp, nhưng biết mấy cái hám hại với hắn mà nói không thành vấn đề. Không tới một hồi, hắn đã đem trong viện tất cả hám hại đều viết lên, bao gồm Thẩm Hình đào cái đó gần 2m sâu hám hại. Đang muốn hướng bên trong nhà ân nhân bẩm báo. Lại đột nhiên cảm giác được một trận khổng lồ âm khí đánh tới, cả người như rơi vào hầm băng, thân thể trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đây là yêu khí. Thật dày đặc yêu khí. Người nào? Hắn kêu ra vũ khí của mình, xoay người nhìn về phía yêu khí khởi nguồn. Chỉ thấy trong rừng, giật giật bật tới một cái to lớn thân ảnh màu trắng, hai dài môi đỏ mọng ba múi miệng. Lại là một cái thỏ yêu, mà hắn cái kia quanh thân nồng nặc hóa không ra yêu khí, ít nhất có bát dài, không. Có lẽ cao hơn. Yêu khí đậm đà tới mức này. Đây là một cái yêu vương. Nghệ Thanh nhất thời có chút tuyệt vọng lên, không nghĩ tới sẽ vào lúc này gặp phải yêu vương. Chớ nói hắn hiện tại linh khí chưa hồi phục, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, lấy hắn kim đan tu vi, tại có thể so với Nguyên Anh trước mặt yêu vương, cũng là không có phần thắng chút nào. Mặc dù tu tiên một đường từ trước đến giờ chính là người tiên, tự bước lên con đường này bắt đầu, hắn liền làm xong liều chết chuẩn bị. Nhưng giờ phút này, hắn lo lắng nhưng là có người trong nhà, hắn chết không sao, nhưng ân nhân làm sao bây giờ? Ân tình không báo, tuyệt đối không thể để cho nàng ra một chút chuyện. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tiến lên một bước, dùng sức nắm chặt kiếm trong tay, coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn che chở ân nhân chu toàn. Cưỡng ép điều động linh khí, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền gặp phải trong cơ thể yêu khí cắn trả, đầy miệng ngai ngái. Chương 5, lánh đời cao thủ. Cái con kia yêu vương càng gần, Nghệ Thanh lúc này mới thấy rõ, sau lưng nó còn đi theo chuỗi dài, tiểu một vòng thân ảnh màu trắng. Còn có cái khác thỏ yêu. Mảnh nhỏ khe đếm lại có gần 20 nhiều. Tất cả đều là một đám cao cấp thỏ yêu. Nghệ Thanh tâm lạnh hơn rồi, một cái yêu vương cũng đã phải liều mạng, một đám. Đang lo lắng có muốn hay không tự bạo kim đan, cùng nó liều mạng thời điểm, cái kia yêu vương run lên thai dài, đột nhiên không nhanh không chậm mở miệng, ngựa khí còn cực kỳ hiến mị ba. Ngài khỏe chứ, xin hỏi thẩm thượng tiên có ở đây không? Ngươi Nghệ Thanh mới vừa biệt xuất đại chiêu kẹt, trong lúc nhất thời không biết có làm hay không thả. Ồ, ta đuổi theo tiên hẹn xong giờ này mà tới. Yêu vương ha ha cười giải thích, càng thêm hiến mị, thái độ cũng sắp thấp đến trong hố đi rồi, thượng tiên có chuyện gì sao? Không liên quan. Bọn chúng ta trở là tốt rồi. Nói lấy nó hướng về phía sau chúng thỏ vung lên chảo, mười mấy con cao cấp thỏ yêu lập tức xếp thành một hàng, quy quy củ củ ngồi thành một hàng, liền cái đuôi cũng không có loạn động một cái, đừng nói là công kích. Nghệ Thanh có chút ngộng, đây là... yêu. Nói xong yêu tính bản ác, biết người liền ăn đây. 3. Quý nhân ngài đừng sợ, chúng ta đều là ăn cỏ thật là tốt thỏ. Như là xem hiểu tâm tư của hắn, yêu vương thỏ có chút nóng nảy. Rất sợ hắn hiểu lầm tựa như giải thích, thực sự, chúng ta cùng cái khác yêu không giống nhau, chưa bao giờ ăn thịt người. Nói xong rụt một cái móng vuốt, ngồi càng ngoan ngoãn rồi. Y ho, thỏ ngươi đã đến rồi. Không đợi Nghệ Thanh hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Thẩm Huỳnh giặt xong tay, hướng nàng món đó áo bào cho tử trên lau hai cái, đi tới, tới thật sớm à. Thượng tiên, thỏ vương cả người chạm điện tựa như run lên một vòng, nguyên bản thẳng tắp thỏ thân, trong nháy mắt liền sụp đổ, toàn bộ đều mềm mại nằm đi xuống. Nếu không phải là duy trì thỏ hình, cái này tư thế đến có vài phần quỷ liếm mùi vị, vô phân phó của ngài, ta đã làm cho đều nhân viên. Thẩm Huỳnh quay đầu quét một vòng, làm sao đều là thỏ, làm được hả? Thượng tiên yên tâm. Thỏ vương dùng sức gật đầu, ta những thứ này thỏ thỏ tôn, làm việc từ trước đến giờ nhanh nhẹn, giao cho bọn họ nhất định không có vấn đề. Nhưng bộ dáng của bọn nó Thẩm Huỳnh nhìn một chút chúng thỏ bốn cái trắng như tuyết chào chào, có thuận tiện hay không? Ô thỏ vương sững sờ. Giờ mới hiểu được ý của nàng, không có chuyện gì, bọn họ đã sớm sẽ hóa hình rồi, chẳng qua là thói quen thỏ thân mà thôi. Nói lấy hắn vung tay lên, quả nhiên mười mấy con thỏ đồng thời dựng lên, toàn bộ thỏ thân phát sinh biến hóa, không tới hồi lâu đã hóa ra khỏi hình người, chẳng qua là... đỡ lấy cái thỏ đầu. 3. Thẩm Huỳnh khỏe miệng giật một cái, cảm thấy có chút cay ánh mắt. Được rồi, khổ cực ngươi rồi. Liên vội vàng phất phất tay thả bọn họ đi vào. Thỏ vương lúc này mới dẫn chúng thỏ đi vào sân nhỏ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Nghệ Thanh luôn cảm thấy mỗi chỉ trải qua ân nhân bên cạnh thỏ yêu, đều theo bản năng run một cái. Ừ ngươi, chúng nó đây là Nghệ Thanh quả thực không nhịn được mở miệng hỏi, nhìn tình hình này những thứ này thỏ yêu là nàng khai ra. Ồ, ta gọi chúng nó tới giúp một chuyện. Thẩm Huỳnh chỉ hướng về phía sau túp lều nhỏ, ta cái nhà này, ngày đó không phải là bị bổ hơn phân nửa sao. Ta cũng sẽ không tu, cũng may mấy ngày nay không có trời mưa. Miễn cương thích hợp một chút thỏ nói nó sẽ, cho nên ta gọi nó đến giúp đỡ sửa nhà ở rồi. Têu yêu vương tới sửa nhà ở. Nghệ Thanh cả người đều kinh hãi, yêu cũng không phải là dị thú, cùng người xưa nay đối lập, làm sao sẽ cam nguyện bị người thúc giục. Nhưng một hồi hắn liền phát hiện, thật đúng là sẽ. 3. Nhóm lớn thỏ yêu, đã hấp tấp tu nổi lên nhà ở, chặt cây, đắp cỏ, đỡ lương, vậy kêu là một cái phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý. Thật giống như trước đó đã sớm luyện tập đếm rõ số lượng khác. Nghệ Thanh lòng tràn đầy thắc mắc, lại thấy Thẩm Huỳnh đã bình tĩnh vén tay áo lên, dự định trước đi hỗ trợ rồi. Vừa định phụ một tay, cách nàng gần nhất một cái thỏ yêu, cũng không biết thế nào, đột nhiên tay run một cái, ôm lấy xà nhà bá một cái ngã xuống. Thẩm Huỳnh liền vội vươn tay tiếp lấy, mới phòng ngừa đập phải một con khác thỏ. Không có sao chứ? Nàng quay đầu hỏi. Lại thấy con thỏ kia vành mắt đỏ lên, giao một cái liền quỳ xuống, thượng tiên tha mạng, ta không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nó cái quỳ này, những thứ khác thỏ yêu giống như là tiếp thu được tín hiệu gì một dạng, bá lạp lạp quỳ đấy đất, hướng nàng điên cuồng hạp nổi lên đầu. Thẩm Huỳnh, chỉ là muốn giúp một chuyện mà thôi, các ngươi bóng ma trong lòng có lớn như vậy sao? Liền như vậy. Không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là đem xà nhà ném cho sau lưng Nghệ Thanh, cho ngươi. Các ngươi tiếp tục đi, ta không tham gia rồi. Nói xong xoay người đi trở lại sân nhỏ, cảm thấy có chút châm tâm, nàng có đáng sợ sao như vậy. Ở trong viện trên ghế đá ngồi xuống, thân thể nghiêng về trước, theo thói quen giống như quán bùn nát một dạng nằm ở trên bàn đá. Liên như vậy, nếu không cần hỗ trợ, nàng cũng lười động. Ánh mặt trời tốt như vậy, thích hợp nhất. Ngủ. Vì vậy, không tới 2 phút, trên bàn đá liền truyền đến nhàn nhạt, ngay to âm thanh. Âm thanh âm vang lên một khắc kia, Nghệ Thanh rõ ràng nghe được toàn thể thỏ yêu đồng loạt thở phào một cái. Một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng. Liên với xây phòng tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Cảm ơn a, quý nhân. Một cái thỏ yêu nhận lấy trong tay hắn xà nhà, một mặt cảm kích, yên nhiên coi hắn là thành cùng chung hoạn nạn có người. Các ngươi, tại sao như thế câu sợ trầm cô nương? Hắn không nhịn được hỏi. Ngài không biết. Đến lúc đó thỏ yêu một mặt khiếp sợ, hắn không phải là thượng tiên bằng hữu sao? Thỏ vương rõ ràng nói qua hắn tại trong nội viện này đều nằm một tháng, thật ra thì... Ta cũng không phải rất rõ. Thỏ yêu nhìn một chút đang tại nóc nhà đắp cỏ vương, thấp giọng nói, chẳng qua là nghe vương nói, vị này thượng tiên pháp lực vô biên, không người là địch thủ, cũng không ai biết nàng tu vi đến loại cảnh giới nào. Nàng ẩn cư ở chỗ này mấy tháng, đặc biệt ngăn những thứ kia ra ngoài ăn thịt người chơi đùa yêu tộc, nghe ban đầu 9 vị yêu vương cùng nhau liên thủ, dưới tay nàng đều không có đi qua một chiêu. Cho nên vua ta dặn đi dặn lại, khiến cho chúng ta cắt không thể chọc phải tiên tức giận. Nghệ Thanh càng nghe con mắt mở càng lớn. Không nghĩ tới Trầm cô nương lại. Không, Trầm tiền bối lại là nhân vật lợi hại như vậy sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình trọng thương rơi tới đây đêm đó, nhuế mi bị 333 đập đầy đất nở hoa cảnh tượng. Nguyên bản hắn cho là mình hoa mắt xuất hiện ảo giác, không nghĩ tới đó là thật sao? Ngẫm nghĩ một chút, hắn tỉnh lại sau, quả thực chưa từng gặp qua bóng người của nhuế mi. Dù nói thế nào hắn cũng coi là một cái kim đan ma tu, trừ phi đồng giai kiếm tu, hoặc là tu sĩ Nguyên Anh ra tay. Nếu không ai cũng không làm gì được hắn. Như Thẩm Huỳnh thực sự chỉ là một cái một chút tu vi cũng không có người phàm, là không có khả năng ở trên tay đối phương chạy trốn. Hắn mảnh nhỏ nhìn một cái không có hình tượng chút nào nằm ở trên bàn đá, chảy nước miếng ngủ ngáy khò khò nói nhiều vang lên người. Trên người nàng vẫn là không có nửa điểm linh khí vết tích, thoạt nhìn chính là một cái nhược bất kinh phong người phàm. Xuất hiện loại tình huống này có hai loại khả năng, một, nàng chính là một cái người phàm hai, tu vi của nàng quá cao. Khả năng đã đến hóa thần, thậm chí cảnh giới cao hơn. Cho nên đạt tới phản pháp quy chân trình độ, linh khí thu phóng tự nhiên, người bình thường căn bản không nhìn ra. Mà theo thỏ yêu môn thuyết pháp, nàng rõ ràng cho thấy loại sau. Nghệ Thanh đáy lòng nhất thời xông lên một cổ không thể kích động của mình, liền ngay cả rất lâu không có động tĩnh kiếm tâm, đều tại hưng phấn rung động. Đây là một cái cao nhân, một cái để cho người căn bản không dò tới đáy cao nhân. Cùng lúc đó đang tại trong ngộng đẹp cao nhân hình, đập đi miệng. Đột nhiên vô ý thức tràn ra một chuỗi nói mê, ha ha, thì kho, lặt từ kê, ma bà đậu hủ, Nghệ Thanh. Ừ, cái này nhất định là cái gì cao thâm đạo pháp, nhất định dạng. Chương 6, tự tiến cử vì đồ. Thẩm Huỳnh lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi. Thỏ môn một cái cũng không thấy, chỉ còn lại vẫn người mặc mang máu bạch đi nam tử, ngồi ở đối diện nàng, một mặt quấn quýt nhìn lấy nàng. Thẩm Huỳnh sửng sốt hồi lâu, mới nhớ tới người này là ai, nhà. Cái đó hãm hại. Thỏ môn đây. Đi đâu rồi? Nàng quay đầu nhìn một chút, phát hiện nhà đã sửa xong, hơn nữa còn lớn lên dài rộng rồi, theo một cái phòng đơn tốt lều nhỏ, biến thành phòng 5 nhà là lớn. Là bầy tốt thỏ A. Chúng nó đậy kín nhà ở, sợ quấy rầy ngài đi ngủ, trước hết trở về. Nghệ Thanh giải thích, chỉ trước nhà cái kia một đống nguyên liệu nấu ăn nói, đây là thỏ vương lưu lại, nói là hôm nay phần lệ. Ô Thẩm Huỳnh gãi đầu một cái, duỗi người, đi tới đống kia nguyên liệu nấu ăn trước. Thuận tay cầm lên một cây, nhíu mày một cái, tại sao lại là củ cà rốt? Ai? Quả nhiên là bầy thỏ A, ngày hôm qua là cà rốt, hôm nay là củ cải trắng, niệm nó. Còn có thanh la bói. ngày mai sẽ không đưa tìm chứ. Nghệ Thanh đi theo qua, đáy lòng lại là một trận kích động, liền vạn năm băng tố, ngàn năm lục linh, đều có thể coi làm phổ thông củ cà rốt đối đãi, quả nhiên là cao nhân lãnh đời. Được rồi, thích hợp ăn đi. Thực sự cho là củ cà rốt, Thẩm Hình thở dài, một tay nắm củ cà rốt, một tay ôm lấy trên đất thức ăn giỏ, bên cắn vừa đánh tính vào nhà, lại quay đầu nhìn thấy bên cạnh Nghệ Thanh, sửng sốt một chút. Ồ, ngươi tại sao còn chưa đi? Nàng một bên răng rắc cắn củ cà rốt, vừa nói, ngươi không phải là có thể đi rồi chưa? Không trở về nhà nghĩ ăn trực à? Ta đây chỉ có củ cà rốt. Nói lấy nàng đem trong tay giỏ hướng trước người hắn đưa chuyển, ra hiệu hắn tùy tiện cầm. Nghệ Thanh trong lòng ấm áp, liền vội vàng ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối, bất quá ta kinh mạch đã chữa trị, không dùng được cái này. Ồ, căn bản không biết hắn nói cái gì Thẩm Hình, chỉ có thể đoán được hắn là không muốn ăn ý tứ, vì vậy thu hồi giỏ, vậy gặp lại sau. Nói lấy liền muốn xoay người vào nhà. Trâm tiên bối. Hắn lại gấp âm thanh hô. Ừ. Thẩm Hình lần nữa quay đầu, còn có việc. Nghệ Thanh chân mày véo lại thả lỏng, như là hết sức quấn quýt, biểu hiện trên mặt vài lần biến đổi, do dự, lo âu, sùng bái, mong đợi chờ các loại tâm tình, từng cái thoáng qua. Hồi lâu mới cắn răng, giống như là rốt cuộc lấy hết dũng khí, ùn một tiếng quỳ xuống, cung kính hướng về nàng xá một cái, xin tiền bối, thu ta làm đồ đệ. Hắc. Nàng trực tiếp ngốc rơi, cái này cái gì tiết tấu, thu học trò. Muốn cùng nàng học cái gì? Trạch Tang Phế sao? Ta là một gã tán tu không môn không phái, cũng không sư môn, hiện vì kim đan kiếm tu, một lòng hỏi, chỉ cầu lấy kiếm trong tay tiêu diệt thế gian tai họa. Nghệ Thanh nghiêm túc nói, may mắn làm quen tiền bối, ngưỡng mộ tiền bối cao nghĩa. Cả gan tự mời lệ vào môn hạ, còn xin tiền bối tất thành. Nói xong, hắn nghiêm túc đùng 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 hướng về nàng hạ ba cái đầu, một mặt khẩn trương mong đợi nhìn lấy nàng. Ngươi! Đùa! Thẩm Hình khỏe miệng giật một cái, người này nào không có sao chứ? Hắn thật giống như trước củ cà rốt dị ứng kia mà, sẽ không có cái gì gì chứng về sau chứ? Tiền bối! Hắn vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, ngài cùng ta không quen biết, lại cứu ta tại nguy nan, giúp ta chữa thương che chở ta chu toàn. Phần ân tình này, Nghệ Thanh cuộc đời này sợ là đều báo đáp không xong. Cho nên, người muốn ân đền oán trả, hắn sẽ không muốn ỉ lại vào nàng chứ. Cái này một nghèo hai trắng, người ánh mắt có chút lệch a. Tiền bối không nên hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích, ta là thực sự ngưỡng mộ tiền bối, cho nên mới muốn bái nhập môn hạ. Không chỉ là bởi vì tu vi của ngài, mà là bởi vì kính trọng ngài đức hạnh. Thế gian tu sĩ nhiều như vậy, ai cũng biết tu tiên tu tâm mới là chính thống. Giống như hắn nhập đạo thời điểm, lấy tảo bình thiên hạ thai họa thành đạo tâm mở dạng. Hắn là tán tu, gặp qua phần lớn đức cao vọng trọng, bí mật thủ đoạn lại âm độc hung tàn sắc bén. Thường thường tu vi càng cao lại càng phát quên lúc trước tâm chi sở hướng, cho nên tâm ma chiến thân. Nhưng thế gian ai lại không có tư tâm, ai có thể một mực duy trì lương thiện. Hắn cũng không thể bảo đảm, chính mình có bị lạc một ngày. Cho nên hắn tình nguyện chính mình khổ tu, cũng không muốn bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ. Liền vì không dính dấp tới cái này một phần nhân quả, cho dù hắn trời sinh kiếm thể. Nhưng Thẩm Huynh bất đồng, nàng rõ ràng tu vi đã đạt tới người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng trình độ, lại tình nguyện ẩn cư ở nơi này rừng sâu núi thẳm, thậm chí là yêu giới lối vào chỗ. Không chụp danh lợi, không sợ sinh tử, càng hiếm có viên không lay được lương thiện chi tâm, đối với không có chút quan hệ nào chính hắn đưa ra viện thủ. Có thể kiên trì ban đầu tâm đến đây, thành tiên lại coi như cái gì. Tại biết chân tướng một khắc kia. Nội tâm của hắn là kích động, người này phảng phất là cái này dơ bẩn thế gian trong, duy nhất một dòng suối trong. Hắn cũng muốn giống như nàng, vĩnh viễn giữ phần này bản tâm, càng muốn giống như nàng mạnh mẽ như nhau. Lần đầu tiên trong đời có bái sư ý tưởng, bái nàng sư phụ, là hắn trừ tu hành trở ra, lần đầu muốn cố chấp chuyện. Chẳng qua là lo lắng nàng không muốn mà thôi. Tại hạ là thật lòng muốn theo ngài tu hành, xin tiền bối tất thành. Người tới thực sự. Người này não thật sự có bệnh, làm sao bây giờ? Thật là phiền phức a. Nghệ Thanh lòng này nhật nguyệt như triệu, thiên địa chứng giám. Ha ha, Thẩm Hình khỏe miệng giật một cái, không thu. Nói xong xoay người vào nhà, bịch một cái đóng cửa lại. Thu cái gì học trò a? Nàng liên tiểu học đều lưu ban hai lần. O, o. 10. Thượng tiên, quý nhân đây là thế nào? Thỏ Vương quả thực không nhịn được hỏi, chỉ ngoài phòng, ta xem hắn đều quỳ ba ngày rồi. Quý nhân. Thẩm Hình sửng sốt một chút, mới hiểu được Thỏ nói là Nghệ Thanh. Còn có thể làm gì, nghĩ không ra thôi. Từ sau ngày đó, người này vẫn thật là cùng với nàng tiêu hao rồi, sống chết phải làm nàng học trò không thể. Vô luận nàng làm sao tận tình khuyên bảo khuyên hắn, thậm chí liền lắc lư đều đem ra hết, hắn chính là giữ vững bái sư quyết tâm không lay được, suốt ở trong sân quỳ ba ngày, sống chết không đứng lên. Hại nàng gần đây giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Ai, sớm biết nàng hẳn là thiếu cho hắn ăn mấy hớp củ cà rốt, nhìn cái này dị ứng hậu di chứng cho chỉnh. Đúng rồi, lần trước để cho ngươi mang đồ đâu? Mang rồi sao? Nàng trực tiếp kéo qua trong tay nó giỏ, tìm. Mang theo mang theo. Thỏ Vương liền vội vàng gật đầu, thượng tiên phân phó, ta làm sao dám quên. Nói lấy theo trong sọt móc ra một đống thịt, heo dê thịt trâu đều có, đây là ta để cho thỏ tôn môn, đi suốt đêm đến ngoài trăm dặm người phàm trấn người trên gây ra, mới mẻ lắm. Người phàm trấn. Thẩm Hình quay đầu nhìn nó một cái. Thỏ Vương nhất thời hoa cúc căng thẳng, là hóa làm người hình, dùng ngọc trai yêu cấp cho hạt trâu đổi lấy, không làm kinh động người. Ồ, cực khổ. Nàng xốc lên một miếng thịt, lập tức chạy hướng về phía sau phòng bếp, gặm mấy ngày củ cà rốt, rốt cuộc có thịt ăn rồi, vẫn là heo nhà thịt. Trong đầu của nàng nhất thời hiện ra từng đạo thịt thức ăn, hột tiêu thịt xào, thịt kho, nước nấu thịt. Suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng. Hỏi như vậy để tới rồi, nàng sẽ không xào A. Cục cục, B. Chương 7, cưỡng ép phong ấn. Thẩm Hình quấn quýt hồi lâu, chỉ có thể giống như thường ngày, đem thịt hướng nước lạnh bên trong nấu nấu, chờ quen lại vớt lên trực tiếp ăn. Cắn xuống một cái, lại lãnh đạm vừa chát, cả miệng đều tê cứng. Tưởng tượng tươi đẹp đến mức nào, thực tế liền có bao nhiêu có cảm. Nàng há mồm phun ra ngoài, phi phi phi, thật là khó ăn. Lúc trước vì lót dạ, tuy tiện nấu ăn vẫn không cảm giác được. Hiện tại có thỏ, giải quyết vấn đề no ấm, làm sao lại cảm thấy khó như vậy hạ khẩu. Quả nhiên nấu nướng là môn học vấn cao thâm. Nàng yên lặng quay đầu nhìn về phía mới nhậm chức sinh hoạt đảm đương thỏ, ngươi biết nấu cơm sao? Thỏ Vương run lên, lắc đầu thành chống bỏi, ta là ăn cỏ đấy. Chưa bao giờ nấu cơm. Hơn nữa ta sợ hỏa. Được rồi. Nàng tuyệt vọng, xem ra là không ăn được một hồi bình thường thức ăn rồi, quả nhiên thành thạo một nghề rất trọng yếu, nàng đại học hẳn là trên mới Đông Phương. Thẩm Hình cả người đều héo đi xuống, làm sao bây giờ, thịt cũng lãng phí, nơi này lại không có đường. Nàng đột nhiên quần sáng lóe lên, xoay người hướng phòng khách chạy, liền đẩy ra cánh cửa, hướng về phía trong viện quỳ người kia lớn tiếng nói, alo, người đó. Trong sân người sững sờ, thấy là nàng, lập tức ôm quyền nói, tại hạ Nghệ Thanh. Ồ, ngươi biết nấu cơm sao? Nghệ Thanh một mặt không hiểu, nhưng vẫn là trung thành trả lời, ban đầu luyện khí trước, còn chưa hoang vắng cốc thời điểm, làm qua một chút. Đó chính là Sê La. Thẩm Hình vui mừng, đang 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 chạy ra ngoài. Đích sắc sẽ. Một chút. Được. Nàng dùng sức đánh một cái vai hắn, ta đáp ứng ngươi rồi. À. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta chủ. A Phi. Nàng tạm thời mở miệng, ngươi chính là đồ đệ của ta rồi. Nghệ Thanh ngẩn ngơ, chốc lát mặt hiện lên to lớn mừng rỡ. Thở gấp hai cái âm thanh, hướng về nàng dùng sức hạp ba cái đầu, đa tạ tiền bối tác thành, đồ nhi Nghệ Thanh, gặp qua sư phụ. Được rồi, đứng lên đi, người một nhà không cần khách khí. Nàng ha ha cười đỡ dậy người, ta có chút đói, đi trước nấu cơm chứ. Vâng. Hắn lập tức đứng lên, trên mặt vẫn là mang theo bộ kia kinh hỉ đi qua, không dám tin biểu tình, bước chân mang phiêu tiêu sái tiến vào phòng bếp. 10. Sau một tiếng, đầy bàn thơm ngát thức ăn đã lên bàn. Sư phụ, học trò lần đầu tiên làm, chẳng biết có được không phù hợp ngài khẩu vị. Nghệ Thanh mang chút ít thấp phòng hỏi. Thẩm Hình chỉ lo hướng trong miệng điên cuồng nhét thức ăn, nơi nào còn có thời gian trở về hắn, chỉ có thể vừa ăn vừa gật đầu, nửa ngày mới sắp xếp một chuỗi ý không rõ. A a a a. Quá tờ mờ ăn ngon rồi, mặc dù chỉ là chút ít chuyện nhà thức ăn, nhưng người nào bị cho ăn nửa năm heo ăn cùng củ cà rốt, gặp phải một khối trao đều sẽ cảm giác đến phương mùi thơm khắp nơi. Huống chi cái này mấy món ăn. Quả thật xào đến không tệ. Thẩm Hình gió cuốn mây tan một dạng quét sạch thức ăn trên bàn, mãi đến trong dạ dày lại cũng không chưa nổi, mới đánh một chuỗi liên hoàn báo cách ngừng lại. Quá hạnh phúc, cảm giác dạ dày xuống lại, nàng đây tuyệt đối là nhặt được cái bảo a. Không nhịn được hài lòng quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiện nghi học trò, lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối, chẳng qua là an tĩnh ngồi ở bàn vừa nhìn nàng ăn, cả tay đều không nhấc một chút. Ngươi làm sao không ăn? Không đói bụng sao? Thật giống như nhớ đến hắn quỳ ba ngày này. Một chút đồ vật cũng không ăn đi, liền nàng đưa tới củ cà rốt cải trắng, hắn cũng cự tuyệt. Còn tưởng rằng hắn muốn tuyệt thực kháng nghị đây. Lúc này nàng đều đã đáp ứng hắn, không đói bụng sao. Sư phụ, ta tại trúc cơ thời điểm, vậy lấy hoang vắng cốc. Huống chi phàm thực vật, đối với tu hành vô ích, cho nên ta hắn lời đến một nửa lại dừng lại, như là đã phát hiện cái gì, ánh mắt sáng lên nói, chẳng lẽ sư phụ là muốn nói cho đồ nhi, ăn phàm thực vật, cũng là một loại tu hành. Nói xong hắn một mặt hưng phấn cầm đũa lên. Liền muốn ăn. Không đúng. Thẩm Hình một cái gõ xuống hắn đũa, ta nào biết ngươi thì không cần ăn cơm a. Ta với ngươi không giống nhau, ta ăn cơm là bởi vì đói, nhất định phải ăn. Nếu thức ăn đối với ngươi tu hành vô ích, liền chớ ăn. Vạn nhất thực sự ăn xấu bụng làm sao bây giờ? Cho nên nói, hắn làm gì bái nàng loại này sư phụ? Chuyên nghiệp bất đối khẩu, hại chết người a.
Vâng, sư phụ.
Hắn không chậm trễ chút nào buông đũa xuống. Thật vất vả ăn ngừng tốt, Thẩm Huỳnh cảm thấy nhân sinh đều viên mãn, toàn thân lần nữa lười đi xuống, liền xương đều mềm nhũn. Cả người giống như chỉ không có xương trùng một dạng, không có hình tượng chút nào nằm ở trên bàn, hơi nheo mắt lại mị nghị thầm mệt. Mà Nghệ Thanh hiển nhiên đã thành thói quen nàng cái này tăng dạng, ngược lại thu thập trên bàn chén đũa. Thẩm Huỳnh híp mắt nhìn lấy, có lòng muốn hỗ trợ một chút, dù sao mới vừa nấu cơm là hắn. Nhưng thật sự là lười đến động, yên lặng dòm hắn tiến vào phòng bếp, nhất thời dâng lên một loại, có lẽ thu tên học trò cũng ý tưởng tốt.
Sư phụ.
Rửa chén xong đi ra ngoài, Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng.
Ừ.
Nàng đáp một tiếng, quay đầu đổi một bên, tiếp tục quán ở trên bàn. Nghệ Thanh do dự một hồi, mới tiếp tục hỏi, Đồ Nhi có chuyện, nghi vấn sư phụ.
Ừm.
Sư phụ có thể hay không báo cho Đồ Nhi, lần trước cùng ta giao thủ ma tu nhuế mi ở nơi nào? Hắn nhíu mày một cái, nói tiếp, hắn lấy sống nhân hồn phách tế luyện vệ hồn phiên, trên tay nợ máu thật mệt mỏi. Hơn nữa hắn tu hành là cực kỳ âm độc ma công, toàn thân mang theo cự độc.
Ồ, người kia a,
bị thỏ chở hàng thổ đi. Thẩm Huỳnh hề phải trả lời, thỏ nói rất thích hắn sát thịt, nói muốn kéo về đi ngâm củ cà rốt, ta liền cho hắn rồi. Cũng không thể lao ném ở trong sân. Như thế cho giỏi, Nghệ Thanh thở phào nhẹ nhõm, lấy tu vi của yêu vương, cho dù người kia không chết, cũng không chiếm được tốt gì. Huống chi trên người của hắn cự độc đối với yêu khí cũng không dùng.
Đúng rồi.
Nàng gối ở trên bàn đầu méo một chút, cái kia người thật giống như còn để lại món đồ. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, thở dài một cái mới chống giữ mặt bàn. Chậm rãi đứng lên, xốc lên buồng trong rèm, đột nhiên úp sấp mép giường, đưa tay hướng dưới giường móc móc.
Sư phụ!
Tìm được! Nàng dùng sức kéo một cái, đột nhiên theo dưới giường lôi ra một mặt màu đen phiên kỳ, chính là cái này, thỏ chỉ rời đi thân thể của hắn, để lại cái này xuống, ngươi có muốn không? Nàng đưa tay đưa tới.
Phệ hồn phiên!
Nghệ Thanh cả kinh, nhận lấy lá cờ nhìn kỹ một chút, chỉ thấy cái kia trên mặt cờ hắc khí cuồn cuộn, mặt soạt trắng một cái rồi, không được. Cái này phiên ít đi chủ nhân khống chế, phía trên phệ hồn trận liền muốn qua đời, bên trong lại tất cả đều là oán chết ác quỷ. Hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức bàn chân ngồi xuống, nhất định phải vội vàng phong ấn chúng nó. Nói lấy hắn trực tiếp cưỡng ép điều động linh khí, kết ấn bày trận, trong tay trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể yêu khí lần nữa cắn trả trợ mạch, há mồm phù một tiếng, há miệng phun ra máu, đem vốn là dính vết máu quần áo, nhuộn đỏ hơn.
Này này cho ăn, ngươi làm gì vậy, không có sao chứ?
Thẩm Huỳnh sợ hết hồn, hắn đây là làm cái gì a huy? Nghệ Thanh không có trở về, mà là chịu đựng gân mạch bị yêu khí từng tấc chặt đứt đau đớn, miễn cương cầm trên tay trận pháp kết ấn hoàn toàn. Mãi đến trận pháp thành hình, đè lại trên mặt cờ vậy không đoạn dũng động hắc khí, mới ngừng lại, thân thể lệch một cái, lần nữa ngã trên đất.
Chương 8, yêu khí nhập thể.
Alo. Thẩm Huỳnh đẩy một cái người, ngươi làm sao vậy?
Chu.
Học trò, ngươi đừng làm ta sợ.
Sư phụ.
Tiên.
Tâm.
Không sao cả.
Không sao mới là lạ đi, đều hộp máu cho ăn, niệm nó vẫn còn đang ói a.
Thẩm Huỳnh có chút phương, nàng vừa mới thu học trò không phải là một lần duy nhất chứ. Nàng không có học y qua, lại với cái thế giới này xáo lộ không phải là rất hiểu. Suy nghĩ một chút, xoay người liền vọt vào lâm tử bên trong, tiện tay bắt chỉ mới ra yêu giới tiểu động vật, để cho nó hỗ trợ tìm thỏ tới xem một chút. Thỏ đến lúc đó tới cũng nhanh, không tới 10 phút liền bật tới.
Thượng tiên. Ngài tìm ta.
Vào tới xem một chút nhà ta chủ.
Anh học trò.
Nàng vẫy vẫy tay. Thỏ vương liền vội vàng biến thành hình người theo vào phòng, một quét qua mặt đất đã chỉ còn một hơi người, cùng bên cạnh quỷ khí âm trầm lá cờ, lập tức liền đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Thượng tiên, quý nhân đây là bởi vì yêu khí nhập thể, hắn lại mới vừa chữa trị kinh mạch, chưa kịp thời điểm đem yêu khí tống ra, còn mạnh hơn hành động dùng linh khí phong ấn quỷ kỳ, khiến cho yêu khí cắn trả suy giảm tới phế phủ. Cho nên đưa đến kim đan bị tổn thương.
Ý gì?
Nghe không hiểu a.
Phải chữa thế nào?
Chuyện này thỏ vương có chút hơi khó, lỗ thai run một cái, yêu khí đối với tu sĩ nguyên bản chính là cự độc, quý nhân yêu khí nhập thể đã lâu, muốn xua tan trong cơ thể yêu khí trừ phi.
Dùng yêu loại nội đan, mới có thể hút ra trong cơ thể hắn yêu khí.
Yêu đan là cái gì?
Mỗi một cái yêu khai trí trước cũng sẽ ở trong cơ thể tạo thành yêu đan.
Thỏ vương chỉ bụng của mình, đó là yêu tộc tu luyện căn bản.
Hơn nữa phổ thông yêu đan không được, yêu cầu sử dụng bát giai trở lên yêu loại yêu đan mới có thể.
như vậy Thẩm Hình Ý không rõ nhìn về phía thỏ bụng. Nhìn đến thỏ vương cả người run lên, lập tức lui hết mấy bước, thượng tiên, ta không được. Ta mặc dù là cấp 10 yêu vương, nhưng yêu đan rời thân thể ta chính là chỉ chết thỏ rồi. Ô Thẩm Hình một mặt thất vọng. Sư phụ không cần cho ta lo lắng. Nghệ Thanh một bên khạc máu một bên gấp giọng mở miệng nói, là ta tự nguyện vận công che lại phệ hồn phiên, cùng nó không người nào quan. Có thể trước khi chết. Lệ tại sư phụ môn hạ, Nghệ Thanh. Dư nguyện đủ rồi. Không nói được, đừng nói là nói. Thẩm Hình thở dài, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ lưng của hắn, giúp hắn thuận khẩu khí. Đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía thỏ vương nói, thỏ, các ngươi trong lúc này đan giải hình dáng gì? Cái này nhưng không nhất định. Thỏ vương kinh hồn táng đảm sau này rụt một cái, chúng ta yêu loại, chủng loại bất đồng, thuộc tính bất đồng, nội đan dáng dấp đều không giống nhau, mặc dù đều là tròn, nhưng màu sắc theo các yêu thuộc tính cùng công pháp mà biến thành. Ô nàng nghiêng đầu ngẩn ngơ, vậy có phải hay không đều dài hơn tại trên bụng? Thỏ vương gật đầu, đều ở đan điền vị trí. Như vậy ai trên mặt nàng lóe lên cái gì, đột nhiên xoay người chui vào bên cạnh đáy giường, cả nửa người đều chôn ở bên trong, chỉ còn lại hai cái chân nha tử ở bên ngoài. Bên trong một trận cành cạch vang, hồi lâu mới thấy nàng ấp á ấp úng kéo ra khỏi một cái bao tải to, trực tiếp hướng thỏ trước mặt ném một cái. Thỏ ngươi xem một chút, là như vậy không? Thỏ vương nghi ngờ kéo ra túi, lại một lần không có nói ổn, rào một cái đổ ra hơn nữa, trong lúc nhất thời từng viên hoặc lớn hoặc nhỏ hạt châu, đùng đùng cút đầy đất, màu đỏ màu trắng màu đen màu xanh ra trời, cái gì sắc đều có. Yêu. Yêu đan. Nó toàn bộ con thỏ đều sợ ngây người, chuyện này. Chuyện này cũng quá nhiều rồi, lớn như vậy một túi coi như có mấy ngàn viên đi. Ồ, đây là ta lúc trước bắt những thứ kia động vật thời điểm phát hiện, ta xem nó sẽ sáng lên, liền mang về. Thẩm Hình thuận miệng giải thích, ta cái này không có đèn, cho nên muốn cầm tới chiếu sáng dùng. Nhưng những này hạt châu phần lớn chỉ có thể phát sáng cái một hai ngày, tự bất tái lượng. Cho nên bất chi bất giác độn một nhóm. Thỏ vương, người rốt cuộc là giết bao nhiêu yêu á huy. Nghĩ lại vạn yêu sẽ ngày đó tình huống, nhất thời lại bình tĩnh. Thế nào, những thứ này có thể sử dụng sao? Có thể sử dụng, có thể sử dụng. Thỏ vương liền vội vàng gật đầu, nào chỉ là có thể sử dụng, quả thực là rất có thể dùng rồi. Như vậy nhiều yêu đan, liền nó đều kích động đến có chút tay run. Phải biết giữa yêu loại cho tới bây giờ đều không có cái gì hòa bình cùng tồn tại, xưa nay cũng là lẫn nhau giết chóc, vì chính là đối phương nội đan. An đối phương nội đan đối với tu vi của bọn nó nhưng là quá hữu ích chỗ, nhưng yêu loại phần lớn tính liệt. Tình nguyện tự bạo cũng sẽ không lưu lại yêu đan, hơn nữa yêu thể chết một phút đồng hồ sau, như không vội vàng lấy ra, nội đan cũng sẽ trực tiếp hư hại. Mà hắn lại ở chỗ này thấy được đầy đất hoàn chỉnh yêu đan. Nhiều như vậy. Nhiều như vậy. 3. Thỏ vương cũng không khỏi đỏ mắt, nếu có thể có một lượng viên cũng tốt ra nó cương ép đè xuống con tim tham nghiệm, thuận tay nhặt lên một viên bát giai yêu đan đi tới, thượng tiên, dùng cái này cá biệt có thể rồi. Nó nghiêm trang nói. Khoe ánh mắt xéo qua lại không nhịn được liếc về phía đầy đất yêu đan. Cám dỗ này. Cũng quá lớn một chút. Phải làm sao? Thẩm Hình hỏi. Cởi quần áo xuống, đặt ở ngực là được rồi. Thẩm Hình liền vội vàng làm theo, yêu đan vừa rơi xuống, chỉ thấy trên người Nghệ Thanh từng kia màu sáng khói, thuốc, trạng thái xương mù đồ vật đang bay ra, tràn vào trong hạt châu. Không tới một khắc đồng hồ, trong cơ thể hắn yêu khí liền hút sạch sẽ. Nghệ Thanh thử giật mình, phát hiện đau đớn biến mất rồi. Trong cơ thể linh khí cũng bắt đầu vận chuyển, đang tại tự phát chữa trị gân mạch. Đa tạ sư phụ. Hắn lập tức quỳ xuống đất hành cá lễ. Thẩm Hình thở phào nhẹ nhõm, đem người kéo lên, không có việc gì là được. Hù chết nàng, còn tưởng rằng sau đó lại phải tiếp tục ăn heo đã ăn. Thượng tiên, nếu quý nhân không có việc gì, ta liền xin được cáo lui trước. Ồ, cực khổ. Làm phiền yêu vương. Thỏ vương lúc này mới xoay người đi ra khỏi phòng, liều mạng nhịn được liếc về phía trên đất ánh mắt. Dừng lại, đây là thượng tiên đồ vật, nó có mạng nhìn, cũng là mất mạng hưởng. Thỏ, chờ một chút. Thẩm Hình đột nhiên lên tiếng. Thỏ vương run lên, chỉ cảm thấy đáy lòng chợt lạnh, không thể nào, cái này cũng bị nhìn đi ra rồi. Thẩm Hình lại khom người nắm một cái trên đất hạt châu, đuổi theo kín đáo đưa cho thỏ, ta nhìn ngươi rất yêu thích hạt châu này, cho ngươi. Coi như là những ngày gần đây, ngươi cho ta đưa thức ăn quả cảm ơn. Thỏ vương sững sờ, ngơ ngác nhìn trong tay mấy chục viên phẩm cấp khác nhau hạt châu. Thỏ tâm ấm áp, nhất thời có chút muốn khóc. Trên. Thượng tiên. Đã trễ lắm rồi, nhanh về ngủ chứ. Nàng sờ sờ nó lông thỏ, ngươi không phải là muốn sinh con thỏ nhỏ rồi sao? Trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Thượng tiên thỏ vương lòng tràn đầy cảm động, cọ sát chua xót mũi, không nhịn được liền bật thốt lên, thượng tiên, ngài thích con thỏ nhỏ sao? Mới vừa sinh ra cái loại này. Nếu không ta sinh đưa ngươi mấy con.
Không cần báo đáp, lấy thân báo đáp như thế nào đây?
Không cần rồi. Nàng lắc đầu một cái, tiếp lấy lại tăng thêm câu, ta thích ăn thỏ, lại không thích nuôi thỏ.
3.
Mới vừa cảm động nhất định là ảo giác.
Là ảo giác.
Chương 9, thứ nhất nguy cơ. Từ khi buổi tối đó, trong cơ thể Nghệ Thanh yêu khí toàn bộ rõ ràng, thương thế chung quy coi là tốt cái hoàn toàn. Có lẽ là bởi vì ngày thường toàn lực nguôi giận yêu khí nguyên nhân, lúc này yêu khí một rõ ràng, hắn cảm giác đến thật lâu chưa từng giãn ra tu vi, mơ hồ có khuynh hướng đột phá. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì là sư phụ dư hắn cái kia viên yêu đan mà thành, hắn lần nữa vui mừng, có thể được này lương sư. Vì vậy đến miệng dự định, cũng liền càng thêm không nói ra miệng.
Hít, chủ,
đồ,
cái đó thân, rõ ràng.
Thẩm huynh đẩy một cái đang xào thức ăn người, ngươi.
Không có sao chứ.
Nghệ Thanh sững sờ, trên mặt ấy náy càng thêm trọng, buông xuống sẻn cơm hướng về nàng chào một cái, ngài đã nhìn ra.
Quả nhiên chuyện gì đều không gạt được sư phụ ánh mắt.
Ách, chẳng qua là nhìn ngươi cùng một cái thức ăn, tăng thêm 3 lần mặn, muốn hỏi ít câu còn có thể ăn không.
Sắc mặt của hắn lại càng thêm áy náy, do dự một hồi mới cắn răng nói, đồ nhi quả thực có một chuyện thương lượng, còn quên sư phụ tất thành.
Thẩm huynh liếc nhìn trong nồi, thuận miệng nói, có lời cứ nói a.
Ừ. Cũng còn khá sao là củ cà rốt, không phải là thịt.
Đỗ Nhi biết sư phụ có lòng đại thiện, cho nên mới thường xuyên đóng tại này biên giới, để ngừa yêu loại đi ra ngoài làm ác.
Ây không, nàng chẳng qua là dân mù đường không dám đi loạn mà thôi.
Chẳng qua là, Đỗ Nhi thật sự yêu cầu sự việc, không tầm thường lại vội vàng ở trước mắt.
Nói lấy, tay hắn gian chuyển một cái, lấy ra trước phong ấn vệ hồn phiên giải thích, cờ này vẫn ma tu nhuế mi sở tạo.
Hắn từng tàn sát dân mấy trăm ngàn, đem hồn phách toàn bộ khốn tại cờ này, cũng nuôi ở bên trong lệ khí huyết trì, dẫn trong phiên ác quỷ chém giết lẫn nhau, muốn mượn này nuôi ra quỷ vương. Bây giờ phiên bên trong còn dư mấy chục ngàn ác quỷ, tùy tiện một cái thả ra, đều sẽ đưa đến sinh linh đổ thán. Nhớ tới cái kia ma tu làm ác, lòng bàn tay hắn căng thẳng, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói, bây giờ cờ này mất đi chủ nhân khống chế, bên trong ác quỷ nhất định sẽ thừa cơ phá phiên mà ra. Ta tối hôm qua mặc dù dùng thuật pháp tạm thời phong ấn lại cờ
này, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đợi ngày trăng giảm, âm khí lúc thịnh nhất, ác quỷ nhất định sẽ xông phá phong ấn, làm hại nhân gian.
Ô Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, hoàn toàn nghe không hiểu nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì.
100.000 ác quỷ, sợ là không người có thể lấy sức lực một người áp chế.
Hắn siết chặt lòng bàn tay, một mặt kiên định nói, cho nên.
Ta muốn đem cờ này đưa đến tiên môn, Huyền Thiên Tông.
Nơi đó vị trí trên linh mạch, có thể dùng linh khí tẩy bá ác quỷ lệ khí, nhờ vào đó siêu độ bên trong 100.000 vong hồn.
Chẳng qua là,
hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút do dự quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lần đi Huyền Thiên Tông, đường xá rất xa, đệ tử tài sơ học tiện, vạn nhất nếu là cờ này xuất hiện biến cố gì, sợ là hữu tâm vô lực.
Hắn ôm quyền đột nhiên hướng về nàng quỳ xuống, đệ tử cả gan, có thể hay không mời sư phụ cùng ta đồng hành, đi trước Huyền Thiên Tông.
Hay lắm, ta biết sư phụ ở chỗ này, là vì tu hành.
Đường đột rời đi, sợ là đúng.
Ồ,
ồ.
Sư phụ, ngươi đáp ứng.
Nghệ Thanh không dám tin trận to hai mắt, cảm giác giống như là nghe nhầm.
Dù sao lựa chọn ở nơi này yêu giới bên cạnh cư trú, nhất định là tu vi chịu đến cái gì đại trở ngại, có chút bất đắc dĩ.
Mà tu hành sự việc, tối kỵ bỏ dở nửa chừng.
Nàng lại có thể liền dễ dàng như vậy đáp ứng nàng rời đi.
Lên lên.
Thẩm Huỳnh từng thanh người kéo lên, nói sớm ngươi biết đường á ở nơi này phá lâm tử ở mấy tháng, nếu không phải là cái đó thợ săn. Sống chết không chịu mang nàng đi ra ngoài, lại cộng thêm chính mình nghiêm trọng dân mù đường, sợ đến lúc đó ngay cả một cái ngủ nhà lá đều tìm không ra, nàng sớm đi ra ngoài phóng đãng.
Quả nhiên thu tên học trò vẫn có chỗ tốt.
Chúng ta khi nào thì đi nha.
Cải lương không bằng bạo lực, muốn không hiện tại liền xuất phát đi.
Cơm chưa có thể bỏ túi.
Sư phụ Nghệ Thanh mũi lau xót, lòng tràn đầy cảm động không chỗ sắp đặt, sư phụ quả thật là lớn thiện chi nhân, cuộc đời này không thẹn vào sư môn.
Nỡ ra làm gì?
Thẩm Huỳnh xoay người đi ra khỏi phòng bếp, vây vây tay, nhanh, đem cơm chưa bỏ túi một cái, chúng ta vừa đi vừa ăn.
Thời gian cấp bách, trong nồi cái đó thức ăn liền coi như xong.
Ngược lại đã rán.
Vâng.
Nghệ Thanh xoa xoa mũi, đè xuống con tim cảm động, xoay người tắt lửa, đứng nghiêm sai bước đi ra ngoài, mơ hồ có loại được đặt tên là sư môn tiêu ngạo đồ vật tuôn ra ngoài.
Cuối cùng có thể rời đi cái địa phương rách này, Thẩm Huỳnh có chút hưng phấn, hướng vào trong nhà nghỉ thu thập một chút. Lại phát hiện mình thật giống như không có gì dễ thu dọn.
Suy nghĩ một chút,
mới xoay người cho thỏ để lại tờ giấy. Ra ngoài nhìn một cái, đầu bếp học trò đã bỏ túi tốt cơm trưa, đang chờ nàng rồi.
Ta tốt rồi.
Nàng đi tới, thuận miệng hỏi, đi bên nào?
Nghệ Thanh đưa tay chỉ bên phải, đi về phía nam mà đi liền có thể.
Vậy đi thôi.
Ừ, hắn theo thói quen giương tay một cái, nhất thời một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện ở trước mắt, hắn hướng phía trước một bước, ngự kiếm phi thân lên.
Đang phải ra tốc, quay đầu nhìn lại lại phát hiện người nào đó còn tại chỗ, vì vậy nhắc nhở, sư phụ.
Lần đi Huyền Thiên Tông lộ giao xa, cần được ngự kiếm mà đi.
Thẩm Huỳnh, ngự kiếm là cái gì công nghệ cao?
Nàng sẽ phải bay, còn sẽ ở đây mệt nhọc 4 tháng sao?
Sư phụ.
Ta không biết.
A.
Nghệ Thanh thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, thấy nàng không giống như là đùa giỡn bộ dáng, mới thử dò xét hỏi, sư phụ.
Nhưng là thói quen ngự khí mà đi.
Cũng sẽ không.
Cái kia ngự phong.
Chưa từng nghe qua.
Cái kia đồn hành.
Không biết.
Nghệ Thanh trầm mặc suốt một phút, mới một mặt phức tạp bay rồi trở lại, do dự hướng nàng đưa tay ra nói, vậy, ta có thể hay không chở sư phụ đoạn đường?
Hay lắm.
Đối phương lập tức trở lại, xoay người nhảy một cái liền nhảy tới trên kiếm của hắn, cảm ơn a, ta đứng vững vàng, lái xe xe.
Cái kia dáng vẻ vội vàng, thấy thế nào đều có điểm.
Quá độ hưng phấn.
Cực kỳ giống các trong môn phái lần đầu tiên ngự kiếm tiểu đệ tử.
Nghệ Thanh lắc đầu, ném ra loại này hoang đường ý tưởng. Mang người lần nữa ngự kiếm mà lên.
Sư phụ lợi hại như vậy, làm sao có thể không biết ngự kiếm?
Nhất định có nguyên nhân khác.
Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua vì hắn khu trừ yêu khí thời điểm, bị nội thương gì?
Để tránh hắn lo lắng mới chưa nói cho hắn biết.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, không nhịn được liên tục quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh.
Sư phụ!
Thật là quá thiện lương!
Thật!
Lần đầu tiên trời cao Thẩm Huỳnh. Tiện nghi đầu bếp cái này yêu mến tản trướng thiếu nhi ánh mắt là cái quỷ gì?
Không phải là dự ngươi một cái bay sao?
8.
Hai người cái này vừa bay, ước chừng tốn 2 ngày. Ra khỏi cái kia mảnh nhỏ yêu khí bao phủ rừng rậm sau còn xuyên qua một mảnh cánh đồng hoang vu, mãi đến ngày thứ 3 buổi chiều, bọn họ mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một thành trì nhỏ, mơ hồ còn có thể nghe được náo nhiệt tiếng người.
Sư phụ, đến rồi.
Nghệ Thanh ngừng lại, thu hồi linh kiếm.
Đây là Huyền Thiên Tông.
Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn một chút trước cửa thành chữ, lại phát hiện nhìn không rõ lắm.
Không phải.
Nghệ Thanh lắc đầu một cái, đây là người gần nhất tu sĩ thành trì, thuận với thành.
Huyền Thiên Tông đường xa quá xa, chỉ là ngự kiếm mà nói, sợ rằng phải nửa tháng mới có đến sân môn.
Trong thành này có truyền tống trận pháp, nhưng trực tiếp chuyển tới Huyền Thiên Tông.
Ô mặc dù không có nghe quá biết, nhưng chắc là nói nơi này có con đường tắt.
Nghệ Thanh mang người tiến vào thành, xuyên qua náo nhiệt đường phố, một đường hướng về trung tâm nhất địa phương mà đi.
Mãi đến đi tới người nhiều nhất một chỗ trên quảng trường nhỏ, mới ngừng lại.
Người ở đây rất nhiều, có tụ ba tụ năm, cũng có độc hành, từng cái tiên phong đạo cốt, xếp thành trường đội, như là đang đợi cái gì.
Nghệ Thanh mang theo Thẩm Huỳnh xếp hạng đội ngũ sau cùng mặt, chỉ trước mặt nói, sư phụ, truyền tống trận thì ở phía trước, một hồi chúng ta liền có thể đến Huyền Thiên Tông.
Ừm.
Thẩm Huỳnh yên yên điểm một cái đầu, có chút mệt ra rời, cũng không tinh lực quan sát bốn phía.
Đội ngũ đi rất nhanh. Không tới chốc lát bọn họ liền đến phía trước nhất.
Thẩm Huỳnh lúc này mới thấy rõ, trung gian trên đất, có một cái sáng lên đồ án, có chút giống là một ít hoạt họa, ạ nị mệ sẩn, bên trong ma pháp trận, bốn phía đứng thẳng bốn cái cột đá, trên đó viết đều là một chút không nhận biết chữ viết.
Người chỉ cần vừa đi hướng cái đó đồ bên trong, liền biến mất rồi.
Nguyên lai, đây chính là truyền tống trận A.
Thẩm Huỳnh nhất thời có chút ít chuyển kiếp thật cảm giác.
50 linh châu một vị.
Canh giữ ở trước truyền tống trận tu sĩ. Hướng hai người đưa tay ra.
Nghệ Thanh theo thói quen sờ về phía bên người túi chữ vật, lại sờ trống không, thân thể cứng đờ, sắc mặt nhất thời liếc.
Sao?
Thẩm Huỳnh nhìn hắn một cái.
Trên mặt Nghệ Thanh lại xanh rồi xanh, thấp giọng nói, ta quên túi chữ vật đang cùng Nhuế Mi đánh nhau thời điểm mất rồi, sư phụ.
Có thể có mang Linh Châu.
Linh Châu là cái gì?
Nghệ Thanh.
Thủ vệ.
Sau khi xuyên Việt, Thẩm Huỳnh gặp phải thứ nhất nguy cơ, không có tiền.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, tạm thời làm công.
Hai người các ngươi không đi liền nhường một chút, chớ cản trở người phía sau.
Thủ vệ hơi không kiên nhẫn vung ra hai người, tiếp tục hướng về phía sau vươn tay.
Đối phương móc ra một cái bán trong suốt hạt châu đưa tới, đi về phía đồ án trong.
Sư phụ Nghệ Thanh một mặt thay náy, cùng Nhuế Mi trận chiến đó, có thể giữ được mạng cũng đã là cái kỳ tích, hắn là thực sự quên túi chứa vật ném đi chuyện, đều là đệ tử lỗi. Nếu không phải là ta cuống cuồng tới đưa phệ hồn phiên, cũng sẽ không làm hại sư phụ liền linh thạch cũng không mang.
Ây không, ta là thực sự không có tiền. nếu không sư phụ ngài trước ở trong thành đi dạo một chút, 50 linh châu không nhiều. Ta đi trong thành tìm phần làm công nhật, chắc hẳn trước hừng đông sáng, liền có thể kiếm đủ truyền tống chi phí. Hắn nghiêm trang đề nghị. Được rồi, cùng nhau đi đi. Thẩm huynh gật đầu, hai cái kiếm được mau một chút. Nói xong không đợi hắn náo bổ, trực tiếp kéo người rời đi quảng trường. Nghệ Thanh thật giống như đối với loại sự tình này, rất có kinh nghiệm, ở trên đường nghe một hồi, liền mang theo nàng hướng về trong thành cao nhất một tòa nhà đi tới. Đợi đến trưởng sự trước mặt, ôn quyền nói, vị đạo hữu này, nghe nơi này yêu cầu hộ vệ. Cái kia trưởng sự đến lúc đó khách khí, đáp lễ lại, quan sát hai người một cái mới nói, đích xác, ta châu bảo các giám bảo hội, yêu cầu vài tên tu vi cao mạnh mẽ hộ vệ. Không biết đạo hữu là, tại hạ là kiếm tu, tu vi kim đan. Kim đan kiếm tu. Trưởng sự vui mừng, một mặt hưng phấn lần nữa hành lễ, nguyên lai là vị đạo quân. Không biết đúng hay không phù hợp yêu cầu. Phù hợp, dĩ nhiên phù hợp. Trưởng sự cười thành một đoá hoa, hôm nay trong tiệm bán đấu giá vật phẩm đặc thù, vốn chỉ muốn có thể tìm một cái trúc cơ tu sĩ cũng là không tệ rồi, không nghĩ tới một kim đan. Toàn bộ Thuận với thành đều không tìm ra mấy cái kim đan tu sĩ, huống chi đây là kiếm tu, đạo quân chỉ cần tại giám bảo hội sau, hộ tống hôm nay người được bảo trở về liền có thể. Thù lao một chuyến hai khối linh thạch hạ phẩm, đạo quân cảm thấy thế nào? Nghệ Thanh suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, ta hai người, một người hai khối linh thạch hạ phẩm sao? Hai người. Trưởng sự sững sờ, quay đầu hướng đối phương nhìn chung quanh 4-5 vòng, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Thẩm Huỳnh. Ồ! Người này lúc nào ở nơi này, hắn mới vừa lại có thể không có chú ý tới. Mảnh nhỏ hơi đánh giá, đối phương không có nửa điểm linh khí, lại là một người phàm. Nhưng suy nghĩ một cái khác là kim đan, lại cảm thấy không có khả năng, hỏi, đạo hưu cũng là tới làm hộ vệ. Thứ cho tại hạ mắt đạo, không biết là tu vi gì. Ta cũng không biết. Không biết, ngươi tới làm cái gì hộ vệ. Trưởng sự khỏe miệng giật một cái, lại không tốt đắc tội một cái kim đan đạo quân, vậy. Hai người tổng cộng 3 khối linh thạch hạ phẩm, như thế nào đây? Được. Thẩm huynh gật đầu, bỏ túi giới sao? Trước hiểu qua, một khối linh thạch hạ phẩm tương đương với 100 viên linh châu, đã quá lộ phí rồi. Nghệ Thanh đến miệng giải thích lại nuốt xuống, ừ, nhất định là sư phụ nghĩ giữ khiêm tốn. Hai vị mời đi theo ta. Trưởng sự mang theo hai người lên lầu 2, bọn họ lúc này mới phát hiện, bên trong đã ngồi đầy người, mơ hồ còn có thể nghe được kêu giá âm thanh. Nhìn lấy giống như là một cái cỡ nhỏ buổi đấu giá. Trưởng sự để cho bọn họ tại một cái gian nhỏ cách bên trong chờ lấy. Nghệ Thanh cũng bắt đầu chủ động giải thích lên phần này thời gian ngắn công việc tính chất, nơi này là cái hiệu buôn, chỉ có tại thương gia đạt được khó gặp pháp bảo pháp khí hoặc là đan dược thời điểm, sẽ cử hành đấu giá. Ngay những lúc này, chủ quán sẽ tạm thời mời một ít đảm nhiệm tu sĩ, hộ tống chụp tới vật phẩm người trở về, cũng coi là bán hàng sau khi dịch vụ. Chỉ bất quá những hộ vệ này đều là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa đều là tán tu. Đỗ Nhi lúc trước trúc cơ thời điểm, thường xuyên sẽ tiếp loại chuyện lặt vặt này tính toán. Sư phụ yên tâm, thành này quá nhỏ, địa vực không rộng, bình thường sẽ không quá xa, trước khi trời sáng liền có thể kết thúc, trì hoãn không được bao lâu. Ô Thẩm Huỳnh gật đầu, nói tóm lại, đây chính là một phần tỉnh thì tỉnh lực thời gian ngắn công việc, bất quá. Vì sao kêu ở gà? Bọn họ cái này nhất đẳng, chờ gần 3 giờ. Trời đã tối rồi, bên ngoài kêu giá âm thanh mới chậm rãi ngừng nghỉ, lần lượt có người rời đi. Trưởng sự mang theo bọn họ đến một người tu sĩ trước mặt. Nghệ Thanh nhìn một cái, đối phương mặc dù chỉ là một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ trẻ tuổi, lại người mặc cấp 3 pháp ý hề, chắc là tu tiên thế gia công tử, trong tay còn bưng lấy một cái chiếc hộp màu đen, chắc là mới vừa vỗ tới pháp khí. Đạo quân, vị này lục đạo hữu chính là hôm nay muốn hộ tống khách hàng. Ngài chỉ cần đưa hắn đến phía tây lục phủ liền có thể. Nghệ Thanh gật đầu một cái, mang theo người tuổi trẻ cùng đi ra cánh cửa. Đến là đối phương rất là khách khí, có lẽ là kinh ngạc với có kim đan tu sĩ đưa tiễn, một đường đều có vẻ hơi hưng phấn, vừa nói chính mình như thế nào chụp đưa tới tay bà bối, một bên hướng thành tây đi tới. Lục gia tại phương viên trăm dặm cũng coi là tính ra ra danh hiệu gia tộc, chẳng qua là cách Thuận với thành còn có đoạn khoảng cách. Cộng thêm ra khỏi thành sau, phải trải qua một mảnh rừng trúc, rừng sâu diệp mậu lại nhiều chướng khí, không thích hợp ngự kiếm mà đi. Hắn lần này vỗ lại là khó được cấp 4 pháp khí, đối với trọng yếu như vậy khách hàng, chân bảo các tự nhiên mời người tốt nhất hộ tống, để ngừa có người giết người đoạt bảo. Thẩm Huỳnh đối với đơn giản như vậy thể lực công tác không có ý kiến, chẳng qua là. Tại sao muốn kéo đến tối mới đi, thật là mệt ta. Đạo quân, ra khỏi cánh rừng này, liền đến lục phủ rồi. Họ lục tu sĩ chỉ phía trước nói, một đường làm phiền đạo quân rồi. Chỗ chức trách, không nên khách khí. Nghệ Thanh nhìn chung quanh, nơi này rừng sâu e rằng có nguy hiểm. Đạo quân không cần phải lo lắng. Lục tu sĩ không thèm để ý lên tiếng nói, cái này Thuận Với Thành mặc dù là xa xôi thành nhỏ, nhưng từ trước đến giờ Thái Bình, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vẫn cẩn thận là hơn, chỉ sợ vạn nhất. Đạo quân nói đùa, cánh rừng này mặc dù không thể ngự kiếm, nhưng ta thường xuyên đi, cũng không ra khỏi vấn đề gì. Lục tu sĩ vẫn là không thèm để ý nói, tất cả bởi vì cái kia chân bảo các trưởng sự nghĩ quá nhiều, không phải là muốn tìm người đến tiện ta. Cấp 4 pháp khí ở chỗ này mặc dù khó gặp, bên ngoài mà nói cũng rất tầm thường, chẳng lẽ thật đúng là sẽ văng ra cá nhân tới. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên dưới chân bạch quang đại thịnh, trận pháp trong nháy mắt thành hình, mặt đất một trận đung đưa, chui ra mảng lớn bụi gai, hướng về họ Lục tu sĩ đánh ra. Lục tu sĩ sợ hết hồn, trong tay mất thăng bằng, mới vừa còn đang bưng cái hộp liền rớt xuống, trực tiếp bị những thứ kia phong trường bụi gai cuốn vào. Ta pháp khí. Cẩn thận. Nghệ Thanh từng thanh người cho lôi trở lại, gọi ra linh kiếm hướng phía trước vung lên, kiếm khí bén nhọn, hướng về bụi gai quét tới, trong nháy mắt chém xuống mảng lớn. Nhưng sau một khắc dưới đất lại toát ra càng nhiều hơn bụi gai, hướng bọn họ vào tới. Nghệ Thanh chỉ đành phải đem người sau này đẩy một cái, rời đi phạm vi nguy hiểm, giao phó nói, đợi ở phía sau, không nên rời bỏ ta bên người sư phụ. Lục tu sĩ sững sờ, sư phụ? Cái gì sư phụ? Hắn theo bản năng quay đầu tìm tìm, hồi lâu mới ở sau lưng nhìn thấy một cái màu xám quần áo nữ tử, sợ hết hồn. Chuyện này, người này lúc nào ở chỗ này? Mới vừa không phải là chỉ có hắn cùng đạo quân hai người lên đường sao? Lúc nào nhiều hơn một người? O, nhớ tới Nghệ Thanh giao phó, hắn lập tức đã đứng ở nữ tử bên cạnh. Có thể để cho một tên kim đan đạo quân kêu sư phụ, có lẽ nhất định có thể đảm bảo hắn bình an. Làm phiên đạo hữu. Hắn lễ phép lên tiếng chào, lại thấy đối phương thẳng tắp đứng yên, túi đầu một chút phản ứng cũng không có. Cho là đối phương có chút tức giận trước hắn lạnh nhạt, hắn theo bản năng đứng gần một chút, là tại hạ sơ sót, đạo này cực khổ. Còn quên đạo hữu chớ trách. Đạo hữu, đạo hữu. Đạo hữu ngươi. Sau một khắc, hắn nghe được nhàn nhạt tiếng ấy. Đây là. Ngủ. Ngủ thiếp đi. Ba. Cái này cũng có thể ngủ, ngươi tờ mở trêu chọc ta. Chương 11, Quỷ Vương xuất thế. Ha ha ha, cái này ma âm chuông cuối cùng là của ta. Đột nhiên trung tâm trận pháp đuổi gai bên trên, xuất hiện một người, 40-50 tuổi bộ dáng, toàn thân áo đen, trên mặt đều là màu đen đường vân. Đang một mặt hưng phấn cầm lấy mới vừa tu sĩ trẻ tuổi vứt bỏ cái hộp kia. Là ngươi. Đang định đánh thức người Lục tu sĩ cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Ngươi biết. Nghệ Thanh hỏi. Hán. Hán liền là mới vừa tại chân bảo cát, cùng ta tăng giá trụ pháp khí người. Tu sĩ nhìn một chút trên mặt đối phương màu đen đường vân, sau này rụt một cái, không nghĩ tới, hắn lại là ma tu. Hừ, tiểu tử thúi. Cái kia ma tu theo trong hộp lấy ra một cái linh đang dạng pháp khí, trợn mắt nhìn tu sĩ trẻ tuổi một cái này ma âm chung nên chính là ma tu pháp khí, chỉ bằng ngươi cái này luyện khí tiểu tử cũng dám cùng bổn tọa cướp. Ngươi nói bậy, pháp khí cũng không phải là linh khí, không cần nhận chủ. Cái này rõ ràng là ta mua. Có mạng mua, còn phải xem ngươi có hay không mạng dùng. Cái kia ma tu vung tay lên, mảng lớn bụi gai lần nữa căng vọt, cơ múa hướng bên này đánh tới. Nghệ Thanh trực tiếp liền xông vào cái kia mảnh nhỏ bụi gai bên trong, kiếm chiêu biến ảo, nhất thời chỉ thấy ngàn vạn kiếm quang tại một mảnh màu xanh lá cây bụi gai bình thường đi, phảng phất sống lại. Không tới chốc lát thời gian, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt dây leo đều bị cắt thành đoạn ngắn, rớt xuống. Ngươi là kim đan tu sĩ? Ma tu nhướng mày một cái, mặt đầy kiêng kỵ, hung ác trợn mắt nhìn cách đó không xa Lục tu sĩ một cái, tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi lại có thể mời tới kim đan tu sĩ hộ tống. Đáng tiếc tay hắn gian dương lên nhanh chóng kết ấn, cười lạnh một tiếng, các ngươi gặp được ta, đã định trước phải chết ở chỗ này. Sau một khắc, trên đất trận pháp chuyển thành màu đỏ, những thứ kia bị chặt rơi bụi gai dây leo bên trong đột nhiên tản mát ra số lớn hắc khí, khuynh khắc gian mê mạn toàn bộ rừng trúc, một cổ lạnh lẽo thấu xương ăn mòn bốn phía. Là âm khí. Trong tay Nghệ Thanh kiếm căng thẳng, quay đầu sau này nhắc nhở, lui về phía sau, khép kín ngũ giác, phòng ngừa âm khí nhập thể. Lục tu sĩ vội vàng làm theo, một bên bố trí xong một cái đơn giản trận pháp phòng ngự, một bên nhắc nhở bên cạnh nữ tử, đạo hưu mau vào trận pháp, âm khí không phải chuyện đùa. Nhưng mà, đáp lại hắn vẫn là một trận ngáy khò khò. Còn đang ngủ, lại nói nàng rốt cuộc là thế nào một đường đi tới đây á huy. Phủ đầy âm khí bốn phía đại ám rất nhiều, ma tu trong trận pháp gian, lại lần nữa phong trường ra càng nhiều hơn bụi gai, có hắc khí che chắn, công kích của đối phương càng thêm mãnh liệt. Nghệ Thanh chém đứt mấy cái bụi gai, lại phát hiện đối phương trực tiếp hướng về phía sau hai người mà đi. Xem ra cái này ma tu không chỉ là đoạt bảo, hắn là thực sự muốn giết họ Lục tu sĩ. Nghệ Thanh nhướng mày một cái, lại không bảo lưu, điều động toàn thân linh khí. Chiêu thế đổi một lần, kiếm khí hóa hình, trong nháy mắt mấy chục thanh linh khí tụ thành kiếm liền xuất hiện tại quanh thân, hóa ra nghìn vạn đạo kiếm quang, trực tiếp phá trận mà ra, đem mảng lớn bụi gai kể cả những hắc khí kia một khối, cắt làm nát bấy. Dưới chân trận pháp, nhất thời rắc rắc một tiếng hở ra, ma tu há mồm phun ra một búng máu, một mặt không dám tin nhìn về phía Nghệ Thanh, cái này làm sao có thể, ta tụ âm trận. Ngươi là kiếm tu. Rõ ràng tu vi của hắn ở trên hắn, lại cộng thêm trận pháp này, hắn không có khả năng thắng nổi hắn. Trừ phi đối phương là kiếm tu, chỉ có kiếm tu mới có thể khiêu chiến vượt cấp. Kiếm tu tu chính là kiếm đạo, trọng ở trong tay sắc bén lên dao, trong lòng chi kiếm ý không dựa vào bất kỳ thuật pháp cùng với đan dược, lấy tu luyện đã thân là chủ. Cho nên từ trước đến giờ so với đồng giai tu sĩ mạnh hơn một chút. Vì vậy lên cấp so với tu sĩ khác, muốn khó hơn trăm lần không thôi. Cứ thế hết sức ít thấy, không nghĩ tới để cho hắn cho đụng phải, hơn nữa còn là một cái kim đan kỳ kiếm tu. Kiếm tu, Nghệ Thanh. Nghệ Thanh nói. Nghệ Thanh. Đối phương lại là cả kinh, như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi chính là giết nhuế mi cái đó kiếm tu. Hắn vẻ mặt biến đổi, cũng không đoái hoài là câu trả lời của đối phương rồi, dùng sức vung ra một trường, hóa ra một đoàn khô lâu dạng hắc khí công đi qua, chính mình lại xoay người sau này chạy trốn. Nghệ Thanh kiếm chiêu đổi một lần, một kiếm bổ ra đoàn kia hắc khí, quanh thân linh kiếm, bay vùn vụt mà ra, quét lạp lạp hướng về ma tu trốn chui phương hướng đuổi theo, trong nháy mắt liền tại đối phương chung quanh kết xuống rồi kiếm trận, trực tiếp đem người vây ở chính giữa. Ma tu luôn cuống, liều mạng nghĩ đột phá kiếm trận lại hoàn toàn không có tác dụng, sắc mặt đã trắng bệch đến không có một tí huyết khí, hoảng sợ nhìn lấy bay gần Nghệ Thanh, liền vội vàng đem trong tay pháp khí ném ra ngoài, cho ngươi. Ta không cần. Ngược lại các ngươi cũng không có việc gì, tha cho ta đi, ta chẳng qua là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lần sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi. Ngươi là ma tu. Nghệ Thanh từng bước đến gần, trên mặt không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Như vậy giết người đoạt bảo sự việc, ngươi cũng không phải lần thứ nhất. Ta như thả ngươi, chẳng phải giúp người xấu làm điều ác. Lần này không thể tha cho ngươi. Nói xong, hắn kiếm dương lên, bốn phía kiếm quang đại thịnh, ngàn vạn kiếm khi hướng về trong trận lướt đi. Không, không được. Ma tu hoảng sợ hô to một tiếng, mắt thấy sẽ bị kiếm khí thắt cổ. Đột nhiên linh linh một thanh âm vang lên, cái đó bị hắn ném ra linh đang pháp khí bay, trực tiếp hướng về Nghệ Thanh phía sau vào tới. Đạo quân cẩn thận. Lục tu sĩ kinh hô thành tiếng. Nghệ Thanh kiếm dừng lại, phản xạ có điều kiện xoay người lại một kiếm bổ ra cái kia pháp khí, trong trận ma tu lại đột nhiên phá trận mà ra, một chưởng đánh về phía trước ngực của hắn, mặc dù không có đánh trúng, lại trực tiếp bắt đi cái gì. Không được. Phệ hồn phiên. Ha 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 ha, ma tu trên người hắc khí đại thịnh, trực tiếp xông ra kiếm trận, cầm trong tay chính là cái kia mặt phệ hồn phiên, thật là được đến toàn bộ không uổng công phu. Người kia cười càng thêm ngông cuồng. Mặt đầy dáng vẻ hưng phấn, vốn chỉ muốn cướp cái tiểu pháp khí, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy cờ này. Ngươi còn ngu đến mức đưa nó mang trên người. Thật sự cho rằng, cái kiếm trận này có thể vây được ta. Hắn mới vừa là cố ý, làm bộ bị kiếm trận khó khăn, ném ra ma âm chung đánh lên hắn. Mục đích lại là trên người của hắn vệ hồn phiên. Nghệ Thanh cho mày, hắn quá sơ suất, phiên mặc dù đã bị phong ấn, nhưng vẫn sẽ có quỷ khí tràn ra. Vốn cho là mang trên người. Lấy hắn linh khí mới vừa dễ dàng chế trụ trên lá cờ quỷ khí, để tránh gây họa tới người khác. Nhưng hắn vẫn quên, coi như là nhỏ yếu đến đâu quỷ khí, tu sĩ bình thường không cảm giác được, ma tu lại một cái có thể nhìn ra. Vung ra phệ hồn phiên. Vung ra. Ma tu cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta là nhuế mi tên ngu xuẩn kia. Có bảo bối như vậy nơi tay, lại còn có thể thua ở ngươi. Kiếm tu thì như thế nào, hôm nay ta liền muốn bắt ngươi tế cờ. Nói xong, hắn gọi ra một đạo âm khí. Trực tiếp vô về phía trên lá cờ phong ấn. Dừng tay. Nghệ Thanh bay người lên trước muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, trên lá cờ hắn bày ra phong ấn, theo tiếng mà nát, màu vàng pháp phù bể hư thành ngàn vạn mảnh nhỏ, đậm đà quỷ khí nhất thời phun ra ngoài, nhiệt độ chợt hạ. Ha 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 ha, phệ hồn phiên là của ta. Ma tu càng cười càng lớn tiếng, con mắt to trợn, hưng phấn nhìn lấy bốn phía xâm xâm quỷ khí, từ nay về sau, hóa bên dưới thần không người chính là địch thủ của ta, vạn quỷ thúc dụ. Ta. Phúc. Hắn lời còn chưa nói hết, mở miệng phun ra một búng máu, tình thế đột biến. Hắn trên ngực, không biết lúc nào, đột nhiên thêm một con móng tay. Cái kia móng vuốt không có thực hình, là hắc khí tạo thành, lại trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, lòng bàn tay đang nắm viên còn chưa ngưng đập trái tim. Ma Tu sững sờ cúi đầu xuống, nhìn lấy cái kia viên sinh động khiêu động trái tim, như là còn không phản ứng kịp, sau một khắc tay kia chảo nhưng là căng thẳng, trực tiếp bóp vỡ cái kia viên máu chảy đầm địa trái tim. Quỷ! Vương! Ma Tu nói ra một câu cuối cùng, như cũ duy trì con mắt to trợn biểu tình, thẳng tắp theo trên trời rớt xuống, hoàn toàn không có khí tức. Chương 12, thu phục quỷ vương. Không trung thật cao nổi trôi một mặt huyết sắc phiến kỳ, số lớn quỷ khí liên tục không ngừng từ bên trong tràn ra, thê lương quỷ kêu chuyển tới, như là vạn quỷ trỗi lên, có cái gì phá phiên mà ra, nguyên bản hạo nguyệt nô lên cao, lúc này đã mây đen gắn đầy, âm phong nổi lên bốn phía. Bốn phía quỷ khí đậm đà không thấy rõ, một cái to lớn dữ tợn bóng đen xuất hiện ở phía trước, không thấy rõ cụ thể bộ dáng, quanh thân vây quanh tất cả đều là đậm đà đến sắp hóa thành thực chất quỷ khí. Nghệ Thanh trong bụng căng thẳng, xem sớm ra phệ hồn phiên có sống ra quỷ vương khuynh hướng, cho nên hắn mới vội vã đưa lên Huyền Thiên Tông, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác là vào lúc này. Chắc là mới vừa Ma Tu thả ra âm khí, gia tốc nó trưởng thành. Quỷ vương chỉ có nuôi phiên người có thể thúc dục, cái kia Ma Tu chính là bị cắn trả mà chết. Nói cách khác, đây là một cái vô chủ, chỉ biết giết hại quỷ vương. Quỷ vương xuất thế, rời đi cái này. Nghệ Thanh xoay người cao giọng nhắc nhở, quỷ vương coi như Nguyên Anh đều không cách nào tiêu diệt, huống chi là bọn họ. Nhưng là đã không còn kịp rồi, đối phương đã hoàn toàn ngưng kết thành thật thể. Sau một khắc một tiếng quỷ kêu phá không mà tới, thanh âm kia sắc nhọn thuế chói tai, không phân rõ là nam hay nữ, rõ ràng chỉ có một tiếng, lại phảng phất vạn quỷ cùng hót, trực tiếp ở trong đầu nổ tung mở dạng. Bốn phía càng là mang theo một trận âm phong, quét sạch chu vi một dặm vông, liền với mặt đất đều là một trận đung đưa. Nghệ Thanh chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, dưới chân chầm xuống, há mồm ói ra ra một búng máu, liền với kim đan đều mơ hồ có nổ tung khuynh hướng. Mà bên kia họ Lục tu sĩ đã trực tiếp bị trong tiếng kêu khí tức chấn nằm trên đất. Nghệ Thanh liều mạng điều động linh khí chống đỡ, mới vừa bày phòng ngự kết giới, lại là một đạo quỷ kêu vang lên, hắn lần nữa phun ra một búng máu, quỳ xuống, kết giới khuynh khắc vỡ vụn, toàn thân trầm như ngàn cân, quỷ vương dưới sự uy áp lại không thể động đậy. Làm sao bây giờ? Quỷ vương trước mặt hóa thần phía dưới hoàn toàn không có trở về tay chi lực, công kích một lần nữa sợ sẽ. Đối phương đã lên tiếng miệng to như chậu máu, mắt thấy làn sóng tiếp theo tiếng kêu liền muốn vang lên. Nghệ Thanh khẽ cắn răng, nắm chặt kiếm trong tay, bây giờ chỉ có thể liều mạng. Đột nhiên, làm ôn chết rồi. Một đạo quen thuộc giọng nữ, trước một bước vang lên, mang theo tràn đầy nổ tung như vậy phẫn nộ. Trong nháy mắt liền đem quỷ vương đến miệng tiếng gào đẻ trở về. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Thanh âm này. Sư phụ. Chỉ thấy một mực túi đầu ngáy to người nào đó, đã ngẩng đầu chừng về phía trước cái đó to lớn quỷ ảnh, đang gần từng chữ trung khí mười phần lớn tiếng nói, câm, miệng. Quỷ vương đều dừng một chút, hồi lâu giống bị chọc giận, vì vậy một tiếng lớn hơn tiếng gào phát ra, đồng thời bốn đạo màu đen như là móng nhọn một dạng đồ vật, theo bóng đen bắn thẳng đến mà ra vô hạn duỗi dài, tốc độ cực nhanh, điện quang một dạng bắn thẳng về phía trong sân duy nhất một đứng người. Nghệ Thanh quỳ lên, muốn qua lại không thể động đậy, sư phụ, tiểu. Hắn nhắc nhở lời còn chưa nói hết, lại nhìn thấy Thẩm Huỳnh nhẹ nhàng nâng tay vỗ một cái kia khí thế hung hung quỷ trảo trong nháy mắt liền dừng ở trước ngực của nàng. Bắt được. O. Quỷ vương lần nữa giống một tiếng, cả thân ảnh đều có chút hấp tấp giật, như là muốn đem móng vuốt rút ra, nỗ lực nửa ngày, đối phương bắt chảo tay, lại vẫn không nhúc nhích. Thẩm Huỳnh ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía đoàn kia cao lớn quỷ ảnh, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, như là có cái gì khủng bố đồ vật, đang từ trên người liên tục không ngừng tản mắt ra. Sát khí. Tốt nồng đậm sát khí. Nghệ Thanh không nhịn được run một cái, tại sao hắn đột nhiên cảm thấy sư phụ bộ dáng có chút đáng sợ. Gào. Quỷ vương sao động đến càng thêm lợi hại, lần nữa gấp giống một tiếng. Thẩm Huỳnh ánh mắt lại híp nhỏ hơn, trong không khí mơ hồ có cái gì đứt đoạn âm thanh truyền tới, chỉ thấy nàng từng chữ từng câu mở miệng, gầm, cái gì gầm, có biết hay không, có, người, tại, ngủ, thấy. Nàng bắt chảo tay đột nhiên dương lên, cái kia to lớn giống như núi cao quỷ ảnh, nhất thời bị giơ cách mặt đất vài chục trượng, ngay sau đó nàng trực tiếp đi xuống ném một cái, đại địa một trận rung động, bịch một tiếng đập xuống đất. Sau đó sẽ lần dơ lên nện xuống, dơ lên nện xuống, dơ lên nện xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng đều là động đất thình thịch bịch đập âm thanh động đất, cùng nàng một câu kia câu tức giận chất vấn, có biết hay không đang buồn ngủ, có biết hay không, có biết hay không. Nghệ Thanh. Lục Mỗ. 3. Lục tu sĩ đột nhiên run lên, tốt. Thật là đáng sợ. Lại có thể đem quỷ vương làm bướu vòng. Người như vậy thật chỉ là tu sĩ sao? Nghệ Thanh đều bối rối. Đột nhiên hiểu được sửa nhà ở ngày ấy, Thỏ Vương vội vã cuống cuồng kéo hắn nói câu nói kia rồi, ngàn ngàn vạn lần chớ làm ồn nàng đi ngủ. nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại hắn biết rồi, ừ, thực sự rất nghiêm trọng. Nguyên bản hắn còn có cho là, Thỏ Yêu Môn nói tới, sư phụ một người diệt cửu đại yêu vương chuyện, trong đó nhất định sẽ có cái khác nguyên nhân. Cộng thêm nguyên bản bài sư, cũng không phải là bởi vì đối phương tu vi cao mà thôi, cho nên cũng một mực không có vấn sư phụ tu vi rốt cuộc cảnh giới gì. Nhưng không nghĩ tới, sư phụ lại thực sự lợi hại như vậy. Không hổ là sư phụ của hắn, hắn quả nhiên lệ đúng rồi sư môn. O, V, O. Nghệ đạo quân, ngươi cái này sư ám áp chế rời đến Nghệ Thanh bên cạnh lục tu sĩ, mới vừa nghĩ mở miệng hỏi một chút, lại phát hiện đối phương đang cặp mắt thả chỉ nhìn người trước mặt. Ồ, ngươi đây là hưng phấn vui mừng thêm sùng bái, dường như không khống chế được nghĩ khắp thế giới đắc ý ánh mắt là xương chuyện gì. Hắn rốt cuộc tìm hai cái gì hộ vệ A Huy. Thẩm hình trận này một phương diện đập, ước chừng tiến hành nửa giờ, cường đại quỷ vương hoàn toàn không cách nào phản kháng, nguyên bản âm thanh thế công cũng từ lúc mới bắt đầu, gào khóc gào. Đến hống hống hống. Đến miêu miêu miêu. Cuối cùng chỉ còn diếu dít rồi. Môi đập một cái, quỷ vương trên người quỷ khí liền tản đi một phần, thân hình cũng mỏng một ly. Nguyên bản núi cao một dạng quỷ ảnh, lúc này đã nhỏ một phần ba. Trước còn đinh thai nhức góc quỷ tê, hiện tại chỉ còn lại khí thanh em rồi. Cái đó, nói liền họ lục tu sĩ đều có chút không đành lòng mở miệng cầu tha thứ. Làm hờ à à à. Thẩm hình đột nhiên quay đầu lại, sát khí, thức dậy khí, tràn ra ỉn. Không có. Không có việc gì, ngài tiếp tục. Hắn yên lặng đem lời lại nuốt xuống, ừ, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thẩm hình lúc này mới quay đầu lại, tiếp tục đánh đập thế. Một cái so với một cái vang. Không có từ trước đến nay, Nghệ Thanh đột nhiên nghĩ tới, mình bị nhuế mi tính toán đêm đó, sư phụ giống như cũng là như vậy ra chiêu. Khác nhau chẳng qua là một cái là tả hữu thế, một cái là trên dưới đập mà thôi. Sư phụ không biết. Chỉ có thể một chiêu này chứ. Không không không. Nghệ Thanh lập tức bỏ rơi cái này buồn cười ý tưởng, sư phụ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể chỉ có thể loại này đứa trẻ đánh nhau chiêu thức, không thể nào. Sau một tiếng, quỷ vương đã hoàn toàn không kêu ra tiếng, thẩm hình mới rốt cục dừng lại trận này một phương diện đánh, bởi vì nàng lại ngủ thiếp đi. 3. Thấy đối phương quả thật bất động, đã nhỏ một chút nửa lớn nhỏ quỷ vương, trong nháy mắt hóa thành một cổ hắc khí chui trở về phệ hồn phiên bên trong, còn che giấu tính chất rời một chút. Phía trên cái đó đã bể tan cảnh chỉ để lại mấy cái phù văn phong ấn trận, như là liều mạng muốn đem mình giấu đến phù văn kia phía sau. Toàn bộ phiên kỳ, run lẩy bẩy. Nghệ Thanh. Lục Mỗ. 8. Thẩm hình lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, nàng theo thói quen rối người, một trường nhãn liền thấy hai cặp, trừng trừng nhìn lấy ánh mắt của nàng, khác nhau chỉ tại chỗ, một đôi nhiệt tình, một đôi. Sợ hãi. Hít, buổi sáng khỏe. Nàng sợ hết hồn. Phản xạ có điều kiện lên tiếng chào. Sư phụ sớm. Hồi lâu Nghệ Thanh mới trả lời một câu, có chút do dự quét nàng một cái, ngài. Tỉnh rồi. Ừm. Thẩm hình gật đầu một cái, xoa xoa bả vai của mình, theo miệng hỏi, đúng rồi, ta tối hôm qua rốt cuộc làm sao ngủ. Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, yêu toan bối đông giống như đánh trận giá một dạng. Hai người, cũng không liền đánh một trận sao. Sư phụ ngài. Quên. Nghệ Thanh thử dò xét hỏi. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Thế nào? Thẩm hình nhíu mày một cái này cùng nhau táo bón biểu tình là chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người trao đổi một cái ánh mắt, trong miệng một lời lại trả lời như đinh chém sắt. Không có. Không có. Ô thẩm hình cũng không để ý, cơ cơ đặc biệt đau nhức tay trái, lại phát hiện bốn phía rừng trúc đã rót hơn phân nửa, trơ trụi cánh khô, liền lá cây đều không thấy được mấy miếng. Ngày hôm qua quát gió lớn sao? Thổi lợi hại như vậy. Nàng đi về phía trước hai bước, lại nhìn thấy phía trước có một cái lớn hãm hại, giống như là bị cái gì đập ra tới một dạng. Ừ. Ở đây phong cảnh thật biết điều. Đúng rồi, cái đó ai? Nhà ngươi có còn xa lắm không? Nàng quay đầu nhìn về phía họ lục tu sĩ. Lục tu sĩ run lên, phản xạ có điều kiện hướng Nghệ Thanh phía sau né tránh. Không. Không xa, trước mặt liền ra rừng trúc rồi, không cần một phút đồng hồ liền đến. Được. Nàng chuyển nhìn về phía Nghệ Thanh, chủ, đồ, ách, ngươi tên gì rõ ràng tới. Sư phụ, tại hạ Nghệ Thanh. Ồ, Nghệ Thanh A chúng ta vội vàng lên đường, đưa hắn trở về đi thôi. Phải. Sư phụ. Nghệ Thanh lập tức đi theo, thuận tay nhặt lên trên đất một cái linh đang đưa cho lục tu sĩ. Cái đó. Rõ ràng A, đưa xong hắn, con đường của chúng ta phí liền đủ chứ. Đúng vậy sư phụ. Ngươi nói thế nào cái gì tông, hiếu khách sao? Sư phụ là Huyền Thiên Tông, bọn họ là tu tiên đại phái, môn hạ đệ tử đông đảo. Về phần có được hay không khách, ta cũng không biết.
Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ lưu chúng ta ăn cơm không?
À, à, ta thật là đói.
Chương 13, đi trước tiên môn. Huyền Thiên Tông, Khánh Vân Điện.
Ngươi lặp lại lần nữa, người kia mang theo cái gì lên núi?
Ngồi cao với trên đại điện Huyền Thiên Tông trưởng môn Hề Thu, đột nhiên đứng lên.
Hồi bẩm trưởng môn, người kia nói là Phệ Hồn Thiên.
Đường xuống truyền đạt đệ tử đáp.
Phệ Hồn Thiên.
Lại là Phệ Hồn Thiên.
Chẳng lẽ người tới chính là Ma Tu Nhuế Mi?
Hề Thu tiến lên một bước, một mặt tức giận nói, khá lắm Ma Tu, lại dám xông tới ta Huyền Thiên Tông, ta muốn nhìn hắn có năng lực gì.
Các vị sư huynh đệ, hãy theo ta cùng nhau đi diệt ma đầu kia.
Nói lấy liền định mang theo một tất cả trưởng lao xuống núi.
Sư huynh chấm đã.
Một bên cầm pháp đường đường chủ Hề Thần liền vội vàng ngăn cả người, theo ta thấy, người tới chưa chắc là ma đầu kia.
Lời này hiểu thế nào?
Hề Thu sửng sốt một chút.
Sư huynh nhưng nghe nói, hồi trước Ma Tu Nhuế Mi vạn ma quật đột nhiên phát hiện đời sự việc.
Chuyện này ta tự nhiên nghe nói.
Hề Thu gật đầu, nhưng chuyện này cùng hắn tới cái này có quan hệ gì?
Vài ngày trước, ta từng cố ý đi cái kia ma quật tra xét.
Hề Thần giải thích, phát hiện bên trong những thứ kia hại người đồ vật bị hủy sạch sẽ, mặc dù không thấy ma đầu kia bóng dáng, nhưng thủ hạ của hắn những thứ kia dùng người sống luyện công tay sai, cũng đã bị toàn bộ chu diệt, hơn nữa đều là một kiếm toi mạng, ma quật bên trong còn lưu lại kiếm khí.
Nhất định là có người từng xông vào nơi đó.
Ý của ngươi là Hề Thu cả kinh, đi chính là một cái kiếm tu.
Thế gian kiếm tu khó tìm, có thể xông vào vạn ma quật, ít nhất đều có thể là tên kim đan kiếm tu.
Không sai.
Hề Thần gật đầu, ta xem dưới núi chi nhân, dám như vậy quang minh chính đại tới Huyền Thiên Tông, trong tay lại có Phệ Hồn Thiên.
Có lẽ chính là cái đó xông vào vạn ma quật chi nhân.
Hề Thu hai mắt tỏa sáng, tức giận tiêu hết, ngược lại mang theo điểm kích động nhìn về phía trong sảnh đệ tử nói, nhanh, mời người kia đi lên.
Hắn đi trở về trên chủ vị ngồi xuống, không tới một phút đồng hồ, chỉ thấy một nam tử theo cánh cửa mà tới, người mặc một bộ trường sam màu trắng, xem cốt linh không tới hơn 20 tuổi. Cả người mang theo kiếm khí bén nhọn, mảnh nhỏ nhìn một cái lại là một tên kim đan kiếm tu. Tay phải cầm một mặt màu đen phiên kỳ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong dũng động quỷ khí, quả thực chính là trong truyền thuyết Phệ Hồn Thiên.
Kiếm tu Nghệ Thanh, gặp qua Thu trưởng môn, các vị chân nhân.
Hắn ôm quyền chào một cái.
Nghệ Thanh.
Hề Thu cả kinh, lần nữa từ trên ghế đứng lên, ngươi chính là cái đó tán tu Nghệ Thanh.
Chính là.
Nghệ Thanh trở về.
Hắn càng thêm kinh ngạc. Liền ngay cả các vị ở tại đây đường chủ đều liên tục quay đầu nhìn về phía người trong điện, thật sự là bởi vì Nghệ Thanh danh tự này, tại tán tu bên trong, thậm chí là ma tu trong quá nổi danh rồi.
Ai cũng không biết hắn từ đâu xuất hiện, lúc xuất hiện chính là kim đan tu vi.
Tin đồn hắn trời sinh tính ghét ác như cừu, tốt bất bình dùm.
Chết tại trên tay hắn ma tu đếm không hết.
Vốn là tán tu từ trước đến giờ tản mạn, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, lại phần lớn không phải là chuyển thành ma tu, chính là chuyên làm chút ít trộm cắp. Giết người đoạt bảo chuyện.
Liền hắn giống như là tán tu giới một dòng nước trong, làm người cứng như sắt thép chính trực, chỉ cần là phạm trong tay hắn ác nhân, tuyệt không chiếm được tốt gì.
Hết lần này tới lần khác hắn lại là tên kiếm tu, vốn là so với đồng giai phải mạnh hơn một tiết, tin đồn kim đan trở xuống ma tu, đều bị hắn đánh qua.
Hắn thật sự trải qua chi địa, rất ít có ma tu đi ra phạm tội.
Nghệ đạo hữu, không biết ngươi lần này tới Huyền Thiên Tông, vì chuyện gì?
Hề Thu hỏi.
Nghệ Thanh trực tiếp đem trên tay phải phiên kỳ hoành ở trong tay, trầm giọng nói, ta tới này, là mong muốn cờ này giao cho quý phái.
Muốn mời quý phái lấy rõ ràng linh khí hóa giải trên lá cờ quỷ khí, siêu độ bên trong mấy chục ngàn đoan hồn.
Đây chính là Phệ Hồn Thiên.
Đúng vậy.
Nghệ đạo hữu, không biết cái kia mà tu Nhuế Mi.
Nhuế Mi đã chết.
Quả nhiên, Hề Thu có chút kích động, bên cạnh cầm pháp đường chủ Hề Thần lại trước một bước gấp giọng hỏi, một tháng trước, vạn ma quật hiện thế sự việc, nhưng là ngươi gây nên.
Vâng.
Mọi người lại là một tràng thốt lên, quả nhiên là hắn.
Ma tu Nhuế Mi một mực là tâm phúc của Huyền Thiên Tông họa lớn, hắn làm nhiều việc ác, lại hành tung bí mật, không có biết đến nơi ở của hắn vạn ma quật ở đâu.
Tu vi lại là kim đan đại viên mãn, cộng thêm có Phệ Hồn Phiên nguyên nhân, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh ra tay cũng không chiếm được chỗ tốt.
Huyền Thiên Tông nhiều lần muốn vây quét lại khắp nơi tìm không được bóng dáng của hắn, không nghĩ tới lại bị hắn giải quyết.
Hắn lại có thể vượt cấp đánh bại hắn, không hổ là kiếm tu.
Ha 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 ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a.
Hề Thu cười to lên, cùng đang ngồi các đường chủ trao đổi một cái ánh mắt, mọi người đều là ý tưởng giống nhau.
Nhân tài như vậy, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lưu lại.
Đa tạ Nghệ đạo hữu giúp bổn môn giải quyết Nhuế Mi cái tai họa này.
Hề Thu cười một mặt rực rỡ tiến lên, tán thưởng vô vai của đối phương một cái. Đồng phục ma tu cũng không phải là một mình ta công. Nghệ Thanh trả lời thành thật. Nghệ đạo hữu không cần tự khiêm nhường, người này gieo họa một phe, sớm bị các phái liên hiệp truy nã. Hề Thu cười càng thêm vui vẻ, chỉ trên tay hắn phiên kỳ nói, bây giờ hắn vừa tại ta phái đất quản hạt để tội, cái kia siêu độ phệ hồn phiên chuyện, bổn môn tự mình không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Làm phiên thu trưởng môn. Nghệ Thanh trực tiếp đem trong tay phiên kỳ đưa tới, nếu chuyện này đã xong, Nghệ Thanh từ đấy cáo tử. Đang định xoay người ra ngoài, Hề Thu lại trước một đường ngăn cả người. Đạo hữu chấm đã. Hề Thu nhanh chóng tại phệ hồn trên lá cờ đánh mấy cái phong ấn pháp trận, thu hồi phiên kỳ nói, ta xem đạo hữu thiên tư chắc tuyệt, khắp người kiếm khí, chắc hẳn ít ngày nữa thì sẽ ngưng tụ ra kiếm ý, nhưng lĩnh ngộ kiếm ý từ trước đến giờ hung hiểm, chịu không nổi một chút quấy nhiễu. Đạo hữu một thân một mình có lẽ càng thêm gian nan, nhưng từng nghĩ qua, gia nhập tông môn, thủ môn phái che chở. Đa tạ trưởng môn ý tốt. Nghệ Thanh lắc đầu một cái, tại hạ cũng không có gia nhập tông môn ý tưởng. Đạo hữu trước đừng vội vàng cự tuyệt. Hề Thu tiếp tục khuyên nhủ, ta Huyền Thiên Tông mặc dù không rõ lắm nổi danh, nhưng cũng coi là tam tông bốn phái đứng đầu. Tam tông bốn trong phái, cũng liền ta phái đối với kiếm tu biết chi quá sâu, bọn ta sư thúc liền là một vị hóa thần kiếm tu. Qua nhiều năm như vậy, hắn luôn muốn thu một tên đệ tử đích truyền, lấy đạo hữu tư chất, nếu như là ở lại ta phái, nghĩ nhất định sẽ bị hắn nhìn trúng. Lệ nhập hóa thần môn hạ, đây là bao lớn vinh dự, là tu sĩ liền sẽ không cự tuyệt. Nghệ Thanh chân mày lại lên kết, xin lỗi, tại hạ đã có sư môn. Cái gì? Ngươi không phải là tán tu sao? Hề Thu cả kinh, bật thốt lên, sư phụ ngươi là ai? Ta à? Hắn vừa dứt lời, trước mắt nhất thời dương lên một cái chảo, sau một khắc một tấm phóng đại mặt tiến tới trước người, ta nói đại ca, ngươi cho ta mặt đủ khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, không tốt sao? Hề Thu sợ hết hồn, đột nhiên lui về phía sau một bước, ngươi là ai? Từ đâu xuất hiện? Ta một mực đều tại A. Nhờ cậy, nàng rõ ràng đi theo đầu bếp học trò một khối tiến vào. Đến lúc đó Nghệ Thanh theo thói quen lui về phía sau nàng nửa bước, mang chút ít kiêu ngạo hết lưng, nghiêm trang giới thiệu, gia sư, Thẩm Huỳnh. Chương 14, Hóa thần tôn giả. Thẩm Huỳnh. Ai? Ai vậy? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua A mấu chốt là, người này rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu đứng ở chỗ này. Hắn đường đường một cái tu sĩ Nguyên Anh, lại có thể một chút cũng không có nhận ra được. Hề Thu có chút hoài nghi cuộc sống nhìn một chút bốn phía sư huynh đệ môn, chỉ thấy bọn họ cũng giống như vậy biểu tình kinh ngạc. Đáy lòng nhất thời trầm xuống, mang chút ít phòng bị quét đối phương một cái, mơ hồ còn thả ra thần thức, lại phát hiện trên người người kia lại có thể không có nửa điểm linh khí. Nguyên lai là cái người phàm. Hề Thu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mới vừa là quá kinh ngạc nhuế mi đền tội chuyện, mới không có chú ý lấy người này. Nhưng là, Nghệ Thanh một cái kim đan kiếm tu, lại có thể lệ một người phàm nhân nữ tử sư phụ, cái này đến lúc đó ly kỳ. Lẽ ra kiếm tu hành mặc dù chật vật, nhưng chỉ cần kết đan, tiền đồ không thể đo lường. Hắn nhưng vì sao lệ như vậy một sư phụ? Thẩm. Cô nương. Hề Thu cười lên tiếng chào, thấy thế nào đối phương đều là một người phàm nhân. Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, có lẽ người này là Nghệ Thanh đang tu hành trước liền lệ người phàm sư phụ. Hắn lại bước vào tiên đạo sau vẫn không quên sư ân, có thể thấy người phẩm. Hề Thu càng thêm mong muốn người này thu nhập phái bên trong. Nghệ đạo hữu nếu đã có sư môn, chúng ta dĩ nhiên sẽ không miễn cưỡng ngài khác chọn lương sư. Hắn cười một tiếng, tiếp tục khuyên nhủ, bất quá, ta phái xưa nay có khách tọa trưởng lão trước, đạo hữu đã là kim đan đạo quân, không bằng tại ta phái làm vị khách khanh như thế nào. Nghệ Thanh do dự cau lại lông mày. Hề Thu lập tức lại nói, khách khanh trưởng lão, mặc dù trên danh nghĩa là ta phái người trong, nhưng chúng ta từ trước đến giờ đối với khách khanh không nhiều hơn ràng buộc. Đạo hữu như thường có thể hướng thường ngày du lịch. Chỉ là lúc sau bên ngoài sẽ thêm chút ít phối hợp, gặp phải như vậy yêu cầu siêu độ phệ hồn phiên sự việc, liền không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp để cho đệ tử mang về môn phái liền vâng. Quả thực có một cái môn phái càng thêm thuận lợi chút ít, chớ nói cái khác, liền lần này nhuế mi chuyện. Nếu như sau lưng của hắn có một cái tông môn, có lẽ không cần chờ phệ hồn phiên sinh ra quỷ vương, liền có thể giải quyết. Và lại, ta phái đối với khách khanh từ trước đến giờ ưu đãi. Hề Thu tiếp tục khuyên, không chỉ giấu pháp trong lầu công pháp, mặc kệ chọn. Còn có đơn độc động phủ, mỗi tháng cũng sẽ có tương ứng linh thạch cùng đan dược cung cấp. Đạo hữu như có yêu cầu của nó, cũng tận nhưng nói. Nồi cơm sao? Nghệ Thanh mới vừa muốn cự tuyệt, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên mở miệng. Cái gì? Hề Thu sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp, đây là yêu cầu gì? Đến là mới vừa còn không hề bị lay động Nghệ Thanh, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, một mặt hối tiếc biểu tình. hắn lại có thể quên sư phụ còn không có an điểm tâm, làm đồ đệ hắn quá không xứng trước. Hê trưởng môn, đệ tử trong môn, mỗi ngày có thể có linh mệ các loại linh quả thức ăn cung cấp. Hắn nghiêm trang hỏi, có đến lúc đó có đây là rất trọng yếu điều kiện sao? Đây chẳng phải là ngoại môn không hoang vắng cốc đệ tử mới yêu cầu sao? Như là ưa thích, đều có thể đến ngoại sự đường nhận. Được, ta gia nhập. À, cái này liền đáp ứng rồi, không cần suy nghĩ thêm một chút sao. 3. No. Làm phiền trưởng môn giúp ta sắp xếp một chỗ có phòng bếp chỗ ở. Nghệ Thanh trực tiếp chắp tay nói. Được Hề Thu sững sờ chiêu qua một vị đệ tử dẫn đường. Nghệ Thanh cũng đã mang người, vô cùng lo lắng ra điện đi rồi, xa xa còn có thể nghe được đối thoại của hai người âm thanh. Thật là đói a. Làm phiền vị này dẫn đường đạo hữu mau, sư phụ ta đói. Còn bao lâu nữa? Sư phụ yên tâm, lập tức liền đến rồi. Ồ, hôm nay làm một cái canh đi, đói quá lâu, muốn nhiệt độ dạ dày. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Hề Thu. Hề Thần. Chúng đường chủ. Đây rốt cuộc, là đối với cái quỷ gì thầy trò. 8. Sạch rõ ràng trong điện, trận pháp trải rộng, màu vàng trong trận pháp gian, đang bay một mặt màu đen phiên kỳ, không gió mà bay. Số lớn quỷ khí ở phía trên dũng động lấy, trung tâm vẽ một cái tàn phá trận pháp. Phía trên lại không có một tia quỷ khí lộ ra. Bốn vị nguyên anh trưởng lão ngồi vây quanh bốn phía, đang một mặt khiếp sợ nhìn lấy phía trên phiên kỳ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta thuật pháp hoàn toàn vô dụng? Hề Thần chau mày, nhìn về phía trung gian quỷ kỳ, nếu không phải đem bên trong ác quỷ thả ra, liền không thể lọc sạch bên trong quỷ khí. Nhưng cái này phong ấn phía trên rõ ràng đã cởi ra, vì sao lại chậm chạp không thấy một tia quỷ khí tràn ra? Cơ này vẫn là nhuế mi sở tạo, ma tu xưa nay xảo trá. Chắc hẳn cái này trong phiên lưu lại chúng ta chưa từng nhìn thấu huyền cơ. Hề Thu một mặt nặng nề trả lời. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Tiếp tục như vậy, cái này phiên bên trong quỷ khí chỉ càng ngày sẽ càng nồng. Hề Thu siết chặt bên người tay, lúc này mới nhìn về phía Hề Thần nói, hay là mời sư thúc tới một chuyến đi, hắn đối với trận pháp từ trước đến giờ nghiên cứu sâu nhất. Hề Thần lập tức móc ra một đạo pháp phù, bóp cái quyết, pháp phù nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, thời gian, bay ra ngoài. Không tới hồi lâu, trong điện liền vang lên một đạo giọng nam, chuyện gì gấp như vậy kêu ta. Trong điện nhất thời nhiều hơn một đạo thân ảnh, hắn thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, mặc lam đáy bạch tí trường sam, tay cầm một cây sáo ngọc, áo khoác ngắn tay mỏng mặc phát, mặt như ngọc, cả người lại tản ra một cổ rõ ràng linh khí, phảng phất trên trời không nhiễm trần tiên nhân, sau một khắc thì sẽ vũ hóa mà đi. Xin chào Câu Nguyệt sư thúc. Bốn người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Ừm. Người tới gật đầu một cái. Vẻ mặt vẫn là cái kia cao không thể so sánh lãnh đạm thờ ơ nhìn chung quanh một vòng bốn phía, mới đem tầm mắt định ở phía trên phiên kỳ trên, phệ hồn phiên. Tại sao lại ở chỗ này, bọn ngươi giải quyết cái đó ma tu rồi hả? Bẩm sư thúc, nhuế mi quả thật đã chết, cũng không phải chúng ta gây nên. Hề Thu cung kính không người giải thích, hắn bị là bị một vị tán tu giết chết, cờ này chính là bị hắn đưa tới lọc sạch quỷ khí. Ừm. Câu Nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng, thuận tay bóp một cái pháp quyết hướng về phệ hồn phiên đánh. Cái kia kỳ lại vẫn là không có phản ứng, lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Ồ! Câu Nguyệt sững sờ, cái này phệ hồn phiên lại có thể để ở hóa thần kỳ thuật pháp. Sư thúc, mới vừa chúng ta bốn người đã thử qua, vô luận lấy cái gì thuật pháp. Quỷ này kỳ đều không có phản ứng, không biết là cớ gì. Hề Thu giải thích. Có lẽ là trên lá cờ cái đó phong ấn trận pháp nguyên nhân. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, ngẩng đầu dò xét cẩn thận qua một lần cái đó phiên kỳ, hồi lâu mới nói. Không biết người nào bày trận này, nhìn như không lành lặn lại có uy lực như vậy. Hề Thu nhất thời nghĩ tới điều gì, lập tức nói, trận này, có thể là kiếm kia tu bày ra. Kiếm tu. Câu Nguyệt quay đầu lại. Là vị một đạo kim đan đạo quân, tại tán tu trong khá nói danh vọng. Hề Thu vừa cười vừa nói, hắn đã lấy khách khanh chi danh gia nhập ta phái, tên gọi Nghệ Thanh. Cái gì? Câu Nguyệt cả kinh, cả kia lãnh đạo biểu tình cũng sắp muốn duy trì không ngừng, ngươi nói hắn tên gì? Hề Thu ngẩn ra. Không hiểu vì Hà sư thúc như thế kinh chấn, nhưng vẫn là lặp lại một lần, kiếm tu Nghệ Thanh. Nghệ Thanh, thực sự kêu Nghệ Thanh, người đâu, hắn bây giờ đang ở cái nào? Câu Nguyệt lại càng thêm kích động, kéo lại người gấp giọng hỏi. Hề Thu sững sờ chỉ cái phương hướng, nên duyên phòng. Hắn lời còn chưa nói hết, người trước mắt tựa như gió trả sát đi ra ngoài, biến mất rồi. Còn sót lại bốn người trố mắt nhìn nhau, hồi lâu mới nhớ tới chính sự. Sư thúc, phệ hồn phiên phải làm sao? Chương 15, tôn giả cấp độ. Câu Nguyệt cơ hồ là dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất bay đến nên duyên phòng, lúc này mới nhớ tới, không hỏi Hề Thu đối phương ở nơi đó tòa độc phủ. Hắn không thể không cần thần thức trực tiếp dò xét qua toàn bộ đỉnh núi, mới tại đỉnh đáy một tòa tiểu viện bên trong, đã phát hiện một bóng người xa lạ. Hắn ổn định tâm thần một chút, trực tiếp liền hướng về bên kia bay đi, đã lâu nghe được chính mình thỉnh thịch tiếng tim đập. 300 năm rồi, suốt 300 năm, hắn rốt cuộc chờ đến người xuất hiện. Câu Nguyệt siết chặt bên người tay, hít sâu một hơi, tìm vệ bình thường bình tĩnh vẻ mặt, mới đi vào cái tiểu viện kia rơi. Rốt cuộc phải nhìn thấy tương lai tam giới đệ nhất cường giả, kiếm tiên Nghệ Thanh rồi. Ngẩng đầu tìm kiếm khí tức nhìn sang, cũng không biết hắn trên thực tế hình dạng thế nào, hiện tại lại đang làm gì, là luyện tập kiếm pháp, vẫn là tìm hiểu kiếm ý, hay hoặc giả là đang xào thức ăn đây. Ồ, vì sao là đang xào thức ăn a thế? Nói xong tam giới đệ nhất cường giả, nói xong kiếm tiên đây. Cái này cũng quá tiếp đất tức giận điểm chứ. Câu Nguyệt ngực hơi chậm lại, chỉ cảm thấy một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắn mù rồi, nhất định là mù rồi. Cái đó thân, rõ ràng, ngươi xong chưa thân. Sư phụ chờ một chút, xong ngay đây. Nghệ Thanh sẻn cơm cơ múa đến nhanh hơn. Nhớ đến nhiều thả chút thì ta. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Câu Nguyệt, ngầm trộm nghe đến cái gì huyễn diệt tâm thanh. Hắn suốt tại sân tiền trạm một phút đồng hồ, mãi đến phòng bếp cái thân ảnh kia, bưng thức ăn bước nhanh đi vào trong phòng. Hắn mới nhớ tới mục đích của mình. Suy nghĩ một chút thời gian bây giờ, Nghệ Thanh vẫn là một cái kim đan tu sĩ, cũng không phải là tương lai cái đó tam giới nổi tiếng tiên nhân, có chỗ bất đồng cũng là bình thường, bình thường. Hắn thu liếu thu cảm, cái này mới đi vào. Không biết tôn giá, là vị nào tôn giả. Còn chưa vào bên trong, đối phương đã ngay lập tức đã phát hiện hắn, cũng quay đầu nhìn lại. Câu Nguyệt trong bụng nhất định, ánh mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng, không hổ là tương lai kiếm tiên, chẳng qua là kim đan liền có thể một cái nhìn ra hắn tu vi, xem ra đối với linh khí cảm ứng vô cùng bén nhạy. Trong nháy mắt cảm thấy mới vừa huyễn diệt đồ vật, lại bổ trở về một chút. Câu Nguyệt. Hắn trầm giọng trở về hai chữ, hai tay vác ở sau lưng, vẫn là cái kia trong trẻo lạnh lùng bộ dáng. Nguyên lai là Câu Nguyệt tôn giả. Trong mắt Nghệ Thanh thoáng qua một vẻ kinh ngạc, lập tức đứng dậy ôm quyền thi lễ một cái. Tại toàn bộ tu tiên giới không người không biết Câu Nguyệt danh tự này, hắn là một vị tu tiên kỳ tài. Nghe chỉ 300 năm thời gian, liền tu thành hóa thần, là Huyền Thiên Tông ba vị hóa thần tôn giả một trong. Mặc dù tu vi không bằng những thứ khác tu sĩ hóa thần, nhưng là tu sĩ hóa thần trong duy nhất kiếm tu, nếu thật đánh nhau, phỏng chừng không người là đối thủ của hắn. Đều là kiếm tu, Nghệ Thanh tự nhiên cũng chú ý qua người này. Câu Nguyệt phảng phất thói quen người khác vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi chính là bọn họ nói tới vị kia kim đan kiếm tu. Ta đúng là kiếm tu. Mặc dù không biết ý đồ của đối phương, Nghệ Thanh vẫn là thản nhiên gật đầu một cái. Hắn quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi trời sinh kiếm thể, quả thực là thích hợp nhất tu kiếm. Nghệ Thanh sững sờ, mặt nhăn đầu siết chặt, cái này vẫn là lần đầu tiên, có người một cái nhìn ra hắn là trời sinh kiếm thể. Ngươi không cần làm dư thừa lo lắng. Như là nhìn ra nhìn hắn lo cái gì, Câu Nguyệt trầm giọng nói, trời sinh kiếm thể mặc dù hiếm thấy. Bản tôn đến còn không nhìn ở trong mắt. Trời sinh kiếm thể, tuyệt cao kiếm tu tư chất, đích xác rất dễ dàng tuyển người đỏ con mắt đoạt xác. Nhìn hắn cái này vẻ mặt, phòng trừng trước không ít gặp phải loại sự tình này. Không biết tôn giả lần này tới, vì chuyện gì? Câu Nguyệt tiến lên một bước, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi đã vào ta Huyền Thiên Tông, ngươi kiếm thể sự việc ta đương nhiên sẽ không nói ra đi. Kiếm tu tu hành không dễ, từ hôm nay, ngươi liền bái nhập môn hạ ta, làm ta Câu Nguyệt đệ tử thân truyền đi. Không cần rồi. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là... Ngươi nói cái gì? Câu Nguyệt một hồi, đến miệng mà nói lại nuốt xuống. Hắn nghe lầm sao? Một cái tu sĩ hóa thần nghĩ thu hắn làm đồ. Hắn? Hắn lại có thể cự tuyệt. Hắn chiêu bài thức thanh lãnh vẻ mặt đều cứng một cái, chất vấn nói bật thốt lên, tại sao? Bởi vì ta, bởi vì, Nghệ Thanh vẫn không trả lời, bên cạnh lại chuyển tới được một cái nuốt cơm âm thanh, một đạo giọng nữ đột nhiên chen vào, sư phụ hắn là ta à? Lại một cái cướp đầu bếp. Cái gì? Hắn lúc này mới nhìn thấy bên trong nhà cái bàn gỗ trước còn ngồi một nữ nhân, quần áo bụi bẩn, tóc rối bời, đang nắm đôi đũa, ăn đến khỏe miệng một trống tùng động, đầy bàn đủ loại thức ăn bị quét hơn phân nửa. Nhất thời nhớ tới một cái đã lâu từ, kẻ tham ăn. Người này ai vậy? Hắn bắt đầu nhanh chóng lục soát trong trí nhớ tên người, lại có phát hiện không một cái có thể đối với thượng hảo. Mới vừa lúc đi vào, bị Nghệ Thanh xảo rau bộ dáng kinh động đến. Không có nghe rõ đối thoại của bọn họ, không có nghĩ tới cái này không có một chút linh khí nữ nhân, lại là sư phụ hắn. Kiếm tiên nguyên lai là có sư phụ sao? Nội dung cốt truyện chưa nói quá a. Ngươi là? Gia sư, thần ánh. Nghệ Thanh trả lời, một mặt cung kính vẻ mặt, vẫn không quên cho đối phương thêm chén cơm. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, hắn là thật không có nghĩ đến, Nghệ Thanh sẽ đã có sư phụ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cảm tình còn rất sâu. Trên dưới quan sát mắt cái này vẫn còn đang cuồng ăn cô em, nhất thời lại dò không tới sâu cạn của đối phương, chỉ có thể thử dò xét hỏi. Vị này muội, cô nương, tại hạ mắt đảo, không biết tu vi của ngài là?
Không biết ta.
Lại nói tu vi rốt cuộc là cái gì?
Không biết, xem ra nàng thật đúng là không có sửa qua tiên.
Vậy ngươi nhưng là am hiểu thuật pháp kiếm thuật.
À không.
Thẩm Hình Thành thật trả lời.
Luyện khí đây.
Sẽ không.
Đan dược kia.
Chưa từng nghe qua.
Ngự thú.
Không có.
Vậy ngươi có cái gì mặt thu học cho Á Huy?
Lồi, Thảo Minh Thảo.
Câu Nguyệt ánh mắt chuyển một cái, đã lấy được cùng Hề Thu giống nhau câu trả lời. Cô em gái này tử nhất định là Nghệ Thanh không có tu tiên trước lệ sư phụ, cho nên thật sự là một cái người phàm, nhất thời yên tâm.
Ngươi đến lúc đó người trọng tình trọng nghĩa.
Hắn hướng về Nghệ Thanh tán thưởng gật đầu một cái, nếu như thế, ta cho phép ngươi bái nhập môn hạ ta sau, vẫn nhưng chiếu cô cho nàng liền vâng.
Những thứ này một ngày sư phụ ý tưởng, hắn vẫn là có thể lý giải.
Tôn giả hiểu lầm, ta cũng không có khác đầu sư môn dự định.
Nghệ Thanh như cũ cự tuyệt.
Ngươi Câu Nguyệt nhất thời có chút tức giận, hắn dầu gì là một cái tu sĩ hóa thần, đều chủ động muốn thu đồ rồi, hắn lại còn nhiều lần cự tuyệt.
Coi như là tương lai kiếm tiền, cái giá cũng không cần bày cao như vậy đi, tuy nói một ngày sư phụ, suốt đời là cha.
Nhưng chúng ta người tu tiên, tự cùng người phàm bất đồng.
Vì con đường tu tiên của ngươi, không cần thủ bực này chết lễ.
Tôn giả mời về.
Nghệ Thanh nhướng mày một cái, mơ hồ cũng có chút ít hỏa khí, ta Nghệ Thanh mặc dù chỉ là một cái kim đan, nhưng quyết không làm phản bội sư môn sự việc.
Nói xong còn trịnh trọng hướng về Thẩm Anh nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi cuộc đời này đều sẽ chỉ là ngài học trò.
Đối phương lại chỉ hàm hồ đáp một tiếng, ồ ồ ồ lùa cơm lùa cơm lùa cơm.
Ngươi!
Ngươi một cái chết đầu góc làm sao lại nói không thông đây?
Câu Nguyệt tức giận, đi tới lui một vòng.
Rất muốn từ đấy quay đầu trở về, ngươi yêu lệ không lệ.
Hết lần này tới lần khác vì tiền đồ của mình, hắn vẫn không thể không liên lụy hắn chiếc thuyền này.
Hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục khuyên nhủ, ta nói huynh đệ, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi.
Ta giàu gì là nhất phái hóa thần tôn giả. Làm đồ đệ của ta ngươi trực tiếp chính là một cái con nhà giàu rồi, muốn cái gì không?
Ngươi không phải là sắp tu thành kiếm ý sao?
Ta có thể giúp ngươi a?
Không cần, gia sư biết, đã chọn ta chọn đời học tập.
Nghệ Thanh hoàn toàn không hề bị lay động, một mặt ta có sư phụ ta kiêu ngạo bộ dáng, không cần lại chọn sư môn.
Ngươi thấy hắn khó chơi, Câu Nguyệt không thể làm gì khác hơn là dùng phép khích tướng, sư phụ ngươi nếu là đối với ngươi tốt, cũng sẽ nguyện ý ngươi bái ta.
Nàng dù sao chỉ là một cái người phàm. Tu tiên chuyện nàng biết cái gì tám, tương lai nếu là ngươi.
Tôn giả ăn nói cẩn thận.
Nghệ Thanh vũ mạnh một cái bản, giống như là thực sự tức giận, gia sư biết chi rất nhiều, không phải tùy tiện người nào có thể xen vào.
Nói ta có thể, nói sư phụ ta không được.
Câu Nguyệt nhét vào, thấy hắn một mặt nói thêm câu nữa liền trở mặt bộ dáng, liền vội vàng đổi lời nói, là ta lỡ lời.
Quay đầu nhìn về phía vẫn còn đang lãnh đạm bình tĩnh lùa cơm Thẩm Hình, con mắt hơi chuyển động, không thể làm gì khác hơn là đường con cứu quốc. Cô em gái kia tử.
Nghệ Thanh quả thực là nhân tài hiếm có, nếu là bái ta làm thầy, tương lai một bước lên trời không phải là mộng.
Bây giờ hắn học chung với tình xưa không nguyện ý, không bằng ngươi giúp ta khuyên hắn một chút.
Thẩm Hình lùa cơm tay rốt cục cũng đã ngừng một cái, nháy mắt mấy cái ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái.
Lại nói, các ngươi tiên vào người, lưu hành đào góc tưởng, còn để cho người khác chuyển cái sẹn sao.
Ngươi không cần lo lắng, ta là thật tâm thu học trò.
Có bất kỳ nghi vấn nào, cũng có thể hỏi ta.
Câu Nguyệt bận rộn tăng thêm một câu.
Được rồi.
Thẩm Hình thở dài, giơ lên đôi đũa trong tay, ta chỉ có một cái vấn đề.
Ngươi nói.
Ngươi chuyển kiếp tới đã bao lâu?
Ngay sau đó, cũng liền hơn 300 năm.
Nha.
Hồi lâu.
Câu Nguyệt, niệm nó.
3.
Chương 16, nhân gian không hủy đi.
Sư phụ, Câu Nguyệt tôn giả lại tới rồi.
Nghệ Thanh bên thu thập chén đũa, mang một ít do dự mở miệng.
Ồ ăn no cho ăn đủ đang gục xuống bàn không muốn động người. Miễn cương đáp một tiếng.
Đây đã là ngày thứ năm.
Nghệ Thanh tiếp tục nói, ngày qua ngày đứng ở cửa, nhưng lại không tiến vào, cũng không biết là vì sao.
Đứng đứng chứ, còn một cái dắt lấy hàng rào trên lá cây, cánh cửa cái kia mảnh nhỏ đều sắp bị hắn kéo ngóc rồi.
Khả năng trước mặt bị phơi bày, khó tiếp thụ đi.
Thẩm Hình không thèm để ý trở mình, tiếp tục nằm, thói quen là tốt rồi.
Phơi bày.
Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới năm ngày trước, sư phụ đích xác là hỏi một câu. Hắn liền lửa thiêu mông tựa như chạy ra ngoài.
Từ ngày đó trở đi, liền bắt đầu dơ lên một tấm táo bón mặt, mỗi ngày đứng ở cửa nhìn.
Đúng rồi, sư phụ hôm đó nói xuyên việt.
là ý gì? Chẳng lẽ là cái gì cao thâm đạo pháp?
Cái này, giải thích có hơi phiền toái.
Thẩm Hình nhíu mày một cái, hồi lâu mới nói, ngươi có thể lý giải là, hắn lúc trước cùng ta là một cái thôn đồng hương.
Nghệ Thanh cả kinh, nguyên lai sư phụ cùng hắn, còn có như vậy uyên duyên.
Khó trách Câu Nguyệt tôn giả mỗi ngày tới đây, lại không tiến bảo.
Nguyên lai là gần hương sợ tình, muốn cùng sư phụ một tự đồng hương tình.
Chờ một chút. Nếu như sư phụ cùng hắn là đồng hương mà nói, sư phụ lợi hại như vậy người, Câu Nguyệt nhất định là nghe qua.
Trước hắn nghĩ thu hắn làm đồ, khả năng nhất thời không có nhận ra, hiện tại đã vạch trần, vậy hắn như bây giờ vậy hành vi, chẳng lẽ là
nhớ tới chuyện cũ sinh lòng sùng bái, muốn
cũng bái nhập sư phụ môn hạ đi.
O.
T.T.S.U.
Nghệ Thanh trong lòng cứng lên, cảm thấy một cổ bất khí ngăn ở ngực, nhất thời giữ cửa miệng cái thân ảnh kia cũng có chút không vừa mắt lên, hắn lúc này mới vừa bái sư, liền có người đỏ mắt.
Nhớ hắn nhanh chóng tắm xong chén đũa, gọi ra chính mình linh kiếm, tùn một cái nặng nề quỵ ở trước bàn.
Ngươi làm gì vậy?
Thẩm Hình sợ hết hồn.
Nghệ Thanh một mặt mong đợi ngẩng đầu lên nói, xin sư phụ giáo sư đệ tử tu hành.
Thẩm Hình cứng đờ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, đã đến tới rồi, đầu bếp muốn bắt đầu học tài nấu nướng.
Tu hành
rốt cuộc là một cái gì ạ?
Làm sao bây giờ?
Những năm kia chắc bước, hiện tại muốn còn.
Tờ tờ s u.
Cái đó.
Không cần gấp như vậy chứ.
Không tính gấp rồi.
Hắn một mặt kiên định nói, trước đó vài ngày đa tạ sư phụ chăm sóc, bây giờ đồ nhi thương thế đã khỏi hẳn, linh khí cũng đã khôi phục, có thể bắt đầu tu hành.
Ngươi.
Thực sự có thể.
Đừng a, ta còn có thể lại chăm sóc điểm.
Vâng.
Hắn nặng nề gật đầu, thấy Thẩm Hình một mặt làm khó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sư phụ nhưng là thân thể có bệnh.
Ê!
Không ăn no mệt dã rời tính bệnh nhẹ sao?
Hắn thở phào nhẹ nhõm, mời sư phụ dạy dỗ.
Sư phụ nhưng là lo lắng, không biết ta hiện tại kiếm thuật trình độ như thế nào.
Thấy nàng thật lâu không trở về, Nghệ Thanh suy đoán, là Nghệ Thanh sơ sót, không bằng chúng ta đổi một sân, ta biểu diễn cho sư phụ nhìn.
Ngài lại từ cạnh hướng dẫn như thế nào?
Ê!
Nha!
Nàng có thể nói không sao.
Nghệ Thanh lập tức đứng lên, một mặt hưng phấn bóp cái quyết, theo thói quen mang theo Thẩm Hình ngự kiếm mà lên.
Trực tiếp hướng về đỉnh bên ngoài bay ra ngoài.
Huyền Thiên Tông nằm ở huyền biển, cả môn phái liền phù ở trên mặt biển, phía dưới có nước cờ vạn tất cả lớn nhỏ cái đảo, Nghệ Thanh trực tiếp liền rơi vào lớn nhất một cái trên đảo.
So sánh cái khác đảo mà nói, nơi này địa thế bằng phẳng, chu vi 10 dặm chỉ có mảng lớn nham thạch, đích xác là cái luyện kiếm địa phương tốt.
Xem ra Nghệ Thanh những ngày gần đây không ít kiểm tra địa hình, quả nhiên là một chăm chỉ hiếu học chủ.
Đệ tử.
Chẳng qua là.
Ngươi cùng tới làm chi?
Thẩm Hình quay đầu nhìn một cái, chặt đi theo đám bọn hắn rơi xuống đất, một thân lam đáy quần áo trắng trang bức phạm Câu Nguyệt.
Ngươi quản ta.
Câu Nguyệt lườm một cái, ngay cả nói chuyện cũng lười đến trang cái kia văn mặt nhăn nhữ bộ dáng, hoàn toàn thả bay tự mình, ngươi không phải là muốn dạy học sinh sao?
Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều là địa bàn của ta bên cạnh xem ngươi một chút muốn thu phí à?
Thẩm Hình khỏe miệng giật một cái tên này ăn thuốc nổ rồi hả?
Họa phong cùng trước hoàn toàn bất đồng.
Câu Nguyệt là thật sự tức giận, hắn ở cái thế giới này mấy trăm năm rồi, một đường cũng coi là thuận buồm xuôi gió, vận khí tốt đến nổ tung, tùy tùy tiện tiện tu tiên đô có thể tới hóa thần.
Còn tưởng rằng cả đời đều sẽ như thế thuận đi xuống, đáy lòng cũng sắp đem mình làm những thứ kia xuyên việt chủ giác.
Mặc dù sau đó tới phát hiện cái thế giới này chân tướng, nhưng cũng may cùng hắn không có quan hệ gì.
Bị nói toạc thân phận ngày ấy, nói thật, hắn là thực sự bị giật mình.
Nghĩ xác nhận, lại sợ đi theo nàng xác nhận.
Loại này đột nhiên biết, mình không phải là ông trời già, duy nhất cục cưng bé nhỏ cảm giác, ai biết?
Ai lý giải?
Hắn suốt suy nghĩ 5 ngày, miễn cưỡng đón nhận sự thật này.
Cái này mới chậm rãi tỉnh táo lại, rất rõ ràng cái này kêu Thẩm Hình cùng hắn một dạng, cũng là biết nội dung cốt truyện, hơn nữa còn trước một bước làm cùng hắn một dạng dự định.
Nói cách khác, hắn tờ mở bị chặn đồ rồi.
Càng nghĩ thì càng khí. Hít thở sâu mấy lần, mới đè xuống con tim ván khí mở miệng, alo, ta tìm ngươi có chuyện, ngươi trước đi theo ta một cái, chúng ta trò chuyện một chút.
Thẩm Hình sững sờ, vẫn chưa trả lời, Nghệ Thanh tiến lên một bước, vô tình hay hữu ý chắn giữa hai người nói, sư phụ đang muốn dạy dỗ ta tu hành, sợ là nhiều tại bất tiện.
Tôn giả nhưng nếu có việc, không bằng ngày khác trở lại.
Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn là có lẽ bái sư.
Hắn bị chặn đến sững sờ, ảo giác sao?
Thế nào cảm giác tương lai kiếm tiên đối với hắn có sát ý?
Đều do họ Trầm, nhất định là nàng nói cái gì, kiếm tiên mới có thể đối với hắn có hiểu lầm, lòng này máy ký nữ.
Ta liền một hồi.
Sư phụ không rảnh rỗi.
Bọn ngươi sẽ luyện nữa cũng được.
tu hành sự việc, không thể lơ là. Ta có chính sự. Tôn giả thứ lỗi. Câu Nguyệt, Thâm Cơ Thẩm. Nghệ Thanh, ta mới là sư phụ học trò. Thẩm Huỳnh, ừ, các ngươi lại nói vài lời, liền có thể đi trở về ăn cơm tối.
Được, các ngươi giáo.
Ta không nói lời nào được chưa? Cuối cùng Câu Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau một bước, ngang phía sau Thẩm Huỳnh một cái, không phải là muốn dạy đồ sao?
Ngươi dạy.
Hắn muốn nhìn một chút, nàng có thể dạy dỗ cái gì tới. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, nàng chính là một cái người phàm, sẽ tiên thuật kiếm pháp mới là lạ. Vì để cho kiếm tiên bái nàng sư phụ, nhất định là nói linh tinh cái gì, bây giờ là có sẵn phơi bày cơ hội, chờ Nghệ Thanh thấy rõ diện mục thật của nàng, hắn trở lại thu học trò không mượn. Nghệ Thanh lúc này mới xoay người cầm lên linh kiếm nói, sư phụ, ta bao giờ tu hành kiếm pháp, được đặt tên là, Đãng Thiên Quyết, chính là ta tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, xin sư phụ chỉ giáo. Nói lấy hắn về phía trước hai bước, bắt đầu biểu diễn lên kiếm pháp tới. Từng chiêu từng thức đều cực kỳ ác liệt, mảng lớn kiếm quang trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đảo, nhấc lên mảng lớn cắt đá bay lượn trên không trung. Thân ảnh của hắn càng là trực tiếp biến mất ở kiếm quang bên trong, phảng phất đã dung nhập kiếm pháp bên trong. Câu Nguyệt càng xem lại càng ngạc nhiên, đây chính là kiếm tiên thành danh kiếm pháp, còn chỉ là thuần túy chiêu thức liền có uy lực như vậy, nếu như là cộng thêm linh khí chắc hẳn sẽ lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa cái này từng chiêu từng thức bên trong thì đã có kiếm ý cái bóng, khó trách hắn có thể vượt cấp đánh bại Nhuế Mi. Chương 17, Tỉnh Ngộ Lắc Lư. Nghệ Thanh bộ kiếm pháp này suốt biểu diễn có hơn nửa canh giờ, chiêu thức thiên biến vạn hóa, uy lực cực lớn. Mặc dù hắn đã tận lực thu liễm kiếm khí, đợi thu thế thời điểm vẫn để cho toàn bộ đảo bị tức mất một tiết cao. Sư phụ, đây chính là ta ngày thường sử dụng chi kiếm pháp. Nghệ Thanh ôm quyền hướng Thẩm Huỳnh xá một cái, thẳng tắp nhìn về phía nàng, ánh mắt vậy kêu là một cái loe sáng. Thẩm Huỳnh theo bản năng liền khen một câu, ừ, không tệ. Chính là chậm một chút. Đa tạ sư phụ. Hắn càng thêm kích động, xin sư phụ chỉ giáo. Thẩm Huỳnh cứng đờ, cái chán lại bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ giáo cái gì? Kiếm pháp cái gì? Nàng căn bản không hiểu a. Một bên Câu Nguyệt lại cười, hưng hai nhạc hòa nói, đúng nha, ngươi cho hướng dẫn chứ sao? Ê! Cái này! Sư phụ nhưng là không mang binh khí tiện tay. Nghệ Thanh vội vàng đem trong tay linh kiếm đưa cho nàng, là đồ nhi sơ sót, nếu không trước dùng của ta đi. Có muốn hay không như vậy thân thiết? Mau, hướng dẫn. Câu Nguyệt cười sâu hơn, thuận tay còn đẩy nàng một cái, âm dương quái khí nói, ngươi lại không nhanh điểm, mặt trời phải xuống núi rồi. Sư phụ! Thẩm Huỳnh nhìn một chút kiếm trong tay, thật ra thì ta cảm thấy ngươi mới vừa tốt vô cùng. Không cần đổi nữa đi. Cắt, thôi đi. Nghệ Thanh còn chưa mở miệng, Câu Nguyệt lại trước một bước cười nhạo, chớ giả bộ, hôm nay ngươi có thể sử dụng một chiêu nửa thức, ta đều bái ngươi làm thầy. Ngươi! Thẩm Huỳnh liếc hắn một cái, biết nấu cơm sao? Lao tử làm gì tự mình làm cơm? Ồ, vậy không muốn. Ngươi ai tờ mở phải làm học cho ngươi a? Thẩm Huỳnh không để ý tới hắn, đi về phía trước hai bước, nhìn một chút bằng phẳng đảo nhỏ. Bắt tay một cái bên trong kiếm, mới vừa đầu bếp học trò là thế nào dùng tới. Thật giống như trước phải giơ lên tới. Nàng trực tiếp một tay giơ kiếm, cao qua đỉnh đầu. Giống như là giơ cái tay tập tạ nhìn lấy không có chương pháp gì, chớ nói chi là chiêu thức. A, Câu Nguyệt không nhịn được vừa cười một tiếng, nhìn lấy Thẩm Huỳnh dùng sức vung xuống kiếm, ngồi chờ nàng quay ngựa. Đột nhiên, đất bằng phẳng gió bao đột ngột, chỉ thấy thân kiếm kia nhất thời hóa ra một đạo sáng như ban ngày kiếm quang, vượt hoành trong thiên địa. Theo Thẩm Huỳnh vung thế, trong nháy mắt càn quét mà đi, một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ hải đảo trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Mà kia kiếm quang còn chưa dừng lại, trực tiếp hướng xa xa mà đi, trực tiếp quét qua cách đó không xa Huyền Thiên Tông, đem bên phải phía trên một tòa phù đỉnh bổ ra, thẳng vào biển khơi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Bầu trời mây trắng chia ra làm hai, mà toàn bộ mặt biển đột nhiên hạ xuống, nước biển từ trung gian tách ra. Bên dưới một cái sâu không thấy đáy kẽ hở kéo dài đến phương xa. Toàn bộ trong thiên địa phảng phất miễn cưỡng bị cắt một đao. Bên hai chỉ có rầm rầm nước biển viết vào kẽ hở âm thanh. Nghệ Thanh. Câu Nguyệt. Đây thật giống như dùng sức quá mạnh rồi, xem ra ta không thích hợp dùng kiếm. Thẩm Huỳnh gãi đầu một cái, qua tay liền đem kiếm ném trả cho đầu bếp, gì đó, tối hôm nay ăn cái gì. Hai người sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là có kinh nghiệm Nghệ Thanh trước hồi thần lại, phản xạ có điều kiện đáp một câu, tê dại bà. Đậu hủ. Chứ. Sư phụ quả nhiên là sư phụ. Được, lúc nào trở về? Lập tức, sư phụ hôm nay mệt rồi, nếu không chúng ta thêm một thức ăn. Tốt chủ. Học trò. Câu Nguyệt, tốt. Thật là đáng sợ. Chờ một chút. Nàng mới vừa là muốn nói đầu bếp chứ. Tuyệt đối đúng vậy đi. nếu không chúng ta bây giờ liền trở về chuẩn bị chứ?
Sư phụ chấm đã.
Nghệ Thanh hít sâu một hơi, dùng chưa bao giờ có nghiêm túc biểu tình nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói, xin thứ cho đệ tử ngu ngừng, còn chưa hiểu thấu đáo sư phụ chiêu này mưu đồ.
Ta không dụng ý a.
Đệ tử không biết, mới vừa sư phụ rõ ràng là rất đơn giản vung lên, vì sao lại có uy lực như vậy?
Ây, Thẩm Huỳnh khỏe miệng giật một cái, nàng sao biết?
Khả năng ta.
Khí lực tương đối lớn.
Khí lực?
Công Nguyệt, lừa gạt quỷ chứ?
Đây là khí lực lớn liền có thể làm được sao?
Mạnh?
Ngươi chưa từng nghe qua sao?
Thẩm Huỳnh nghiêm túc nói, nhất lực hàng thập hội a.
Công Nguyệt, lời này rõ ràng chính là theo trong tiểu thuyết võ hiệp sao mà tới đi, sẽ tin mới có mà.
Lồi, Thảo Minh Thảo.
Ý của sư phụ nói là, chỉ cần có năng lực đến rồi, chiêu thức kiếm pháp thật ra thì đều không trọng yếu.
Công Nguyệt, ngươi thật đúng là tin á huy.
Dốc hết sức.
Hàng mới sẽ.
Nhất lực hàng thập hội Nghệ Thanh mặc niệm mấy câu, đột nhiên trên người linh khí tăng vọt, kiếm khí mang hắn giật, liền với linh khí bốn phía đều bắt đầu dâng lên.
Công Nguyệt, dựa vào, còn ngộ hiểu là cái quỷ gì?
Cái này rõ ràng cho thấy cái lắc lư á huynh đệ.
Đâu biết, ngươi làm sao vậy?
Thấy hắn đột nhiên tại chỗ ngồi xuống không động đậy rồi, Thẩm Huỳnh không nhịn được đưa tay chọc chọc.
Đừng động hắn.
Công Nguyệt một cái tát liền đẩy ra nàng móng vuốt, hắn tại tỉnh ngộ, đường đột cắt đứt sẽ có nguy hiểm.
Cái này cũng không nhìn ra được, rốt cuộc tính cái gì sư phụ á huy.
Còn có hiện tại liền miệng đều không thay đổi rồi, trực tiếp liền kêu đầu bếp thật tốt sao.
Đè xuống con tim nổ nước bọn, Câu Nguyệt nhanh chóng kết ấn, tại Nghệ Thanh quanh thân bày nặng nề trận pháp phòng ngự.
Tình ngộ thời gian có dài có ngắn, hơn nữa nhìn quanh người hắn cái này linh khí nồng nặc cùng kiếm khí, phỏng chừng vẫn là một lần đại tình ngộ, cũng không biết phải bao lâu.
Tình ngộ thời điểm tối kỵ bị cắt đứt, trận pháp này là nhất định phải, xem ra vì lý do an toàn, một hồi còn muốn trở về để cho trưởng môn phái những người này tới trông coi.
Quay đầu nhìn một chút còn một mặt mờ mịt Thẩm Huỳnh, khóe miệng nhất thời vừa kéo. Đột nhiên không muốn thu học trò là xương chuyện gì.
Lần nữa nhìn một cái hai nửa hải đảo, bây giờ còn tách ra nước biển, cùng Huyền Thiên Tông cái kia bị chém thành hai khúc phù đỉnh.
Chờ một chút.
Hắn thế nào cảm giác cái đó phù đỉnh khá quen.
Niệm nó.
Ta Lăng Vân Đỉnh.
3.
8.
5 ngày sau.
Lại nói, tạm thời.
Ngươi dám gọi ta một tiếng tạm thời đầu bếp thử xem.
Không đợi Thẩm Huỳnh nói xong, trong phòng bếp xào rau thân ảnh đột nhiên quay đầu lại. Có tin hay không ta thật đánh ngươi.
Ây, Thẩm Huỳnh một hồi, không thể làm gì khác hơn là sửa lại, người đó, đồ đệ của ta còn chưa tỉnh sao.
Đều 5 ngày rồi.
Tỉnh ngộ cái nào đơn giản như vậy.
Câu Nguyệt ngang một cái bùn nát một dạng ngồi phịch ở trên bàn đá người, còn nữa, lao tử kêu Câu Nguyệt, không cứ gọi người đó.
Ngươi đồ đệ mình tên không nhớ được liền coi như xong, dầu gì đồng hương, tên của ta cho ta thật tốt ký A Huy.
Ai?
Ta đều 5 ngày chưa ăn cơm rồi.
Khí lực cũng không có. Nào có thời gian ký danh chữ.
Nam, Thiên Công Nguyệt trực tiếp đem đồ trong tay liền ném tới. Vậy ngươi những ngày qua ăn chính là cái gì?
Heo ăn sao?
Nàng thuận tay tiếp lấy, nhỏ giọng thầm thì một câu, còn không bằng heo ăn đây.
Mảnh nhỏ nhìn một cái, mới phát hiện đó là một cái sàn cơm, liền vội vàng ném trở về, nhanh bay vùn vụt, nồi muốn rán.
Công Nguyệt khỏe miệng giật một cái, đâu có cái gì bá kỷ một cái đứt đoán mất, giơ tay liền đem sàn cơm ném xuống đất, ngươi mới vừa nói cái gì?
Có loại nói lại cho ta nghe.
Hắn ồn ào một cái lột xuống trên người khăn choàng làm bếp, nổi giận đùng đùng hướng nàng đi tới, lão tử đường đường một cái hóa thần tuân giả, đời trước thêm đời này đều không làm cho người ta làm qua cơm, đã cho ta hiếm làm cho người à.
Người nào thích làm ai làm đi, ông đây mặc kệ rồi.
Ta cũng không để cho người tới à.
Không là chính bản thân hắn chủ động chạy tới, hỏi nàng có nhu cầu gì sao.
Lại nói, ngày đó không phải là ngươi để cho ta vung một kiếm kia sao.
Nàng không vung một kiếm kia, đầu bếp học trò liền sẽ không tỉnh ngộ liền có người nấu cơm cho nàng, có người nấu cơm tự nhiên không cần ăn hắn làm heo đã ăn.
Ngươi nếu không phải là hắn Lăng Vân Đỉnh bị nàng bổ, cho là hắn nguyện ý qua tới nơi này á ừ, tuyệt đối không phải là bởi vì muốn tìm duy nhất đồng hương tán dóc.
Hắn hít sâu một hơi, hừ.
Liên như vậy, không cùng nữ nhân so đo.
Quay đầu nhìn một chút, như cũ lười biếng một mặt tuổi mục dạng yếu gà tựa như Thẩm Huỳnh, cái nghi vấn kia lần nữa nhô ra, alo Thẩm Huỳnh. Nói nghiêm túc, trên người của ngươi năng lực kinh khủng kia rốt cuộc ở đâu ra?
Một kiếm kia
quả thật là giống như khai thiên bổ mà.
Ta không đã nói với ngươi sao?
Nàng miễn cưỡng đáp một câu, ta cũng không biết ta.
Ngươi thực sự không biết?
Ừ, ta xuyên qua ngày ấy, cứ như vậy.
Câu Nguyệt nhíu mày một cái, có thể đem biển khơi một kiếm bổ ra thực lực, theo hắn biết không có có bất kỳ một cái nào thuật pháp có thể làm được, coi như là cái thế giới này mạnh nhất hóa thần đại viên mãn người,
đều làm không được đến. Thoạt nhìn rõ ràng là người bình thường, toàn thân một chút linh khí cũng không có, thậm chí liền tu sĩ cơ bản nhất đối với linh khí cảm ứng cũng không có, vì sao lại có thực lực như vậy? Càng kỳ quái hơn chính là, chính nàng lại có thể cũng không biết nguyên nhân. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra trong đó khớp xương, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Xoay người đem hồ thành một đoàn thức ăn ném tới trước mặt của Thẩm Huỳnh, ăn mau, ăn xong còn phải đi trên đảo nhìn một chút người đồ đệ kia tỉnh ngộ đến thế nào. Ai, làm sao cảm giác chính mình tìm cho mình hai cái đại phiền toái, vẫn là làm bể nát tâm cái loại này. Thẩm Huỳnh chọc chọc đoàn kia cháo, chậm chạp không có gấp lên, vẻ mặt càng thêm chê, mặt đầy đều viết heo ăn hai chữ. Đâm nửa ngày, mãi đến người nào đó sắp nổ tung, lúc này mới nhét vào trong miệng. Thật khó ăn. Bất quá, tốt hơn tự mình làm đấy. Chương 18, lọc sạch quỷ vương. Thật vất vả cơm nước xong, Câu Nguyệt đang định đem cái này đà lười hàng kéo đi hải đảo, một người học trò lại vội vã chạy tới, vội vàng hướng về hắn chào một cái, xin chào tôn giả. Ngươi là chủ phong đệ tử. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, Hề Thu tìm ta chuyện gì? Trở về tôn giả, trưởng môn nói phệ hồn phiên xuất hiện dị biến, mời tôn giả mau trước đi kiểm tra. Phệ hồn phiên còn không có lọc sạch. Câu Nguyệt cả kinh, ba ngày trước hắn đã bày ra lọc sạch đại trận, lẽ ra bên trong ác quỷ mạnh hơn nữa, cũng hẳn bị lọc sạch mới là, chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Đi, đi sạch rõ ràng điện. Hắn hướng đệ tử kia phất phất tay, đang định ngự kiếm, suy nghĩ một chút xoay người từng thanh Thẩm Huỳnh cũng lôi đi lên, không cho phép ngủ. Cái kia phiên không phải là ngươi mang tới sao, cùng ta cùng nhau đi nhìn một chút. Thật là phiền phức a. Hai người nhanh chóng bay đến sạch rõ ràng điện, mới vừa vào đi Hề Thu liền một mặt ngưng trọng tiến lên đón. Sư thúc. Hề Thu ôm quyền chào một cái, quay đầu chỉ vào bên trong nói, ngài cuối cùng cũng đến rồi, mau nhìn xem cái này phệ hồn phiên. Câu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bầu trời còn bay cái kia mặt quỷ khí âm trầm phiên kỳ, đen đậm như mực, cùng ba ngày trước không có nửa điểm thay đổi. Trên mặt đất hắn bày ra lọc sạch đại trận vẫn sáng bạch quang, mà mấy vị khác đường chủ cũng ngồi ở bốn phía tâm trận chỗ thúc dục linh khí. Làm sao? Chẳng lẽ cái này phiên bên trong quỷ khí có thể miễn dịch ta trận pháp không được? Cũng không phải là như thế. Hề Thu liền vội vàng giải thích, chẳng qua là không biết vì sao, cái này trong phiên ác quỷ coi như bị là trong trận pháp linh khí ăn mòn, lại chưa từng từ nơi này trong phiên đi ra, cho nên không cách nào hoàn toàn lọc sạch. Cái gì? Liên lọc sạch trận cũng ép không ra bên trong ác quỷ. Không ra phiên, chúng nó là nghĩ hồn phi phách tán sao? Đúng là như vậy. Hề Thu thần sắc càng thêm ngưng trọng, ác quỷ luôn luôn sợ nhất linh khí, bây giờ ba ngày trôi qua chúng nó còn chưa đi ra, đệ tử suy đoán cái này phiên bên trong sợ rằng. Đã có quỷ vương. Quỷ vương quỷ khí xung thiên, nhưng này trên lá cờ lại. Rất sạch sẽ. Phải nói quá sạch sẽ, không có có một tí quỷ khí từ bên trong lộ ra tới. Cái này cũng là bọn hắn ngay từ đầu, cũng không có hướng Nghệ Thanh hỏi rõ phệ hồn phiên tình huống nguyên nhân, cho là cái này phiên còn không có thành tựu. Hiện tại còn muốn hỏi, hắn lại đang tỉnh ngộ bên trong. Có lẽ đây là một cái đặc thù quỷ vương. Hề Thu nói, tin đồn quỷ vương có cùng với nó ác quỷ bất đồng mạnh mẽ đại năng lực, hơn nữa sinh thành chi nhật, có thể để cho thiên địa biến sắc, đưa tới dị biến. Năm ngày trước, huyền hải chi nước đột nhiên từ trong nước gãy, trên biển một cái đảo cùng sư thúc Lăng Vân Đỉnh đồng thời bị hủy, có lẽ cũng là quỷ vương xuất thế hiện ra. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, mới hiểu được hắn nói chuyện gì. Mơ hồ cảm thấy cái trán dâng lên một nhóm hắc tuyến, vỗ bả vai của hắn một cái nói, Hề Thu, ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Vân Đỉnh làm sao không có, không người so với hắn rõ ràng hơn được không? Cái này còn không là không kịp giải thích sao? Tuyệt đối không phải là cảm thấy quá mất mặt mới chưa nói. Nhưng là trừ quỷ vương xuất thế, lại có cái gì có thể đưa tới loại này thiên địa dị biến? Hề Thu một mặt mờ mịt. Phản. Ngược lại cùng quỷ vương không liên quan. Yên tâm, phệ hồn phiên chuyện, ta sẽ giải quyết. Đột nhiên liền không lo lắng phệ hồn phiên cái quỷ gì. Lần nữa ngẩng đầu nhìn trời một cái trên phiên kỳ, hắn bóp cái quyết, đem phiên thẳng tiếp thu hồi lại. Mảnh nhỏ một xem phía trên trừ cái đó tàn phá không thấy rõ bên ngoài trận pháp. Như cũ nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Alo, Thẩm Huỳnh. Hắn quay đầu đẩy một cái bên người buồn ngủ người, cái này phiên không phải là ngươi chủ. A Phi, học trò ngươi đưa tới sao? Phía trên này trận pháp là cái gì, ngươi biết không? À. Thẩm Huỳnh một mặt mộng bức, thuận tay liền nhận lấy cái đó lá cờ, trận pháp là ý gì? Trận pháp chính là... Vân vân. Câu Nguyệt đang định giải thích, đột nhiên trận to hai mắt nhìn lấy trong tay nàng, cái này phiên. Động. Chỉ thấy mấy ngày đều không có động một cái phiên, đột nhiên ở trong tay Thẩm Huỳnh run run bày động, phảng phất đột nhiên bị mạnh mẽ gió thổi trong gió xốc xếp. Thẩm Huỳnh, ngươi làm cái gì? Ta cái gì đều không có làm a. Thẩm Hình tò mò giơ giơ lá cờ, ồ, làm sao còn tích thủy rồi hả? Ở trong nước ngâm quá à? Chỉ thấy cái kia kỳ trên người, đột nhiên nước đấm, đang tích tích đáp đáp ra bên ngoài thấm nước. Đừng động. Câu Nguyệt liền vội vàng để lại tay nàng, nghe, thật giống như có thanh âm. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, quả nhiên một đạo nhỏ bé âm thanh ở bên trong phòng vang lên, âm thanh lượng cực nhỏ, phảng phất cô y áp chế đứt quãng lướt qua từng tiếng, anh. Dịu dít. Dịu dít. Ồ. Hắn thế nào cảm giác thanh âm này? Giống như vậy là tiếng khóc. Không được, là quỷ vương âm thanh công. Hề Thu lập tức nhảy ra một bước, như gặp đại địch như vậy hướng về phía có người trong nhà hô, nhanh, bày kết giới. Còn lại bốn vị đường chủ vẻ mặt căng thẳng, cũng lui ra một bước, rồi rít tại quanh thân sáng lên một vòng màu vàng phòng ngự kết giới. Hề Thu một bên kết ấn còn một bên giải thích, quỷ vương âm thanh, trực tiếp công kích nguyên thần, tiếng này không phải chuyện đùa. Cái khác đường chủ cũng rồi rít lên tiếng ủng hộ. Không nghĩ tới cái này phiên thực sự đã có quỷ vương, sư thúc cẩn thận. Sư thúc, mau đem phiên kỳ thả lại trong trận, không thể để cho quỷ vương âm thanh truyền đi. Đúng nha sư thúc. Mặc dù ngài là hóa thần, cũng không thể sơ suất a. Hay là dùng trên kết giới đi. Âm thanh công chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, hiện tại không có việc gì, một hồi trở lại không kịp. Sư thúc. Sư thúc. N. Quả nhiên thanh âm bên trong càng lúc càng lớn, so sánh trước mây không thể ngửi nổi. Hiện tại thanh âm kia đã lớn đến có chút chói tai rồi. Tràn đầy cái đại điện đều là cái kia phiên nội gián vương, thanh tình tịnh mộng, tình cảm dặn dào, niềm vui tràn trề, thả bay tự mình, diếu dít anh. Thẩm Hình. Câu Nguyệt. Cái này nha chính là tiếng khóc chứ. Cái này tờ mờ tuyệt đối chính là tiếng khóc đi. Chờ một chút. Mới vừa trên lá cờ những thứ kia nước, không phải là nước mắt chứ. Quỷ vương nước mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy đinh một tiếng, có cái gì tiếp thông âm thanh. Trong đầu nhất thời hiện ra một cái hoang đường ý tưởng, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh, ngươi. Đối với quỷ vương làm cái gì? Đối phương mở mịt méo một chút đầu, quỷ vương là cái gì? Nàng thấy qua chưa? Dứt lời, phiên kỳ bên trong tiếng khóc càng thêm tan nát cõi lòng rồi, nối thành tuyến giọt nước rầm rầm theo bên trong dì ra. Thẩm Hình ghét bỏ nhìn một chút đen kỳ, người khác cấp cho đồ vật lại không tốt trực tiếp vứt bỏ, ánh mắt híp lại thuận miệng nói câu, làm ổn chết rồi. Muốn gào đi ra gào. Nói xong thuận thế run lên. Đột nhiên một đà cụ đại hắc khí liền từ bên trong đạn xuống dưới. Ra. Đi ra. Hơn nữa còn là đoàn thành đoàn cút ra đầy cái loại này. Hắc khí rơi xuống đất thành hình, cao mười mấy trượng, mặt xanh nanh vàng, miệng to như chậu máu, lớn chừng cái đầu máu đỏ con người, phảng phất có thể hút nhân hồn phách, thoạt nhìn rất là khủng bố. Nếu như nó không phải là quỷ dưới đất nói. No. Quỷ vương hai đầu gối quỳ xuống đất. Cặp kia sắc bén móng nhọn quy củ đè ở trên hai chân, quỳ đến vậy kêu là một cái ngay ngắn. Đầu to bấu, máu đỏ trong mắt to, hai chuỗi không biết dịch thể đang hoa lạp lạp chảy ra ngoài, âm thanh đến không còn. Cái kia xếp hàng có thể toái hồn to lớn răng nhọn, đang gắt gao cắn môi, một mặt muốn khóc lại không dám khóc kinh sợ bao dạng. Câu Nguyệt. Hề Thu. Chúng đường chủ. Đây rốt cuộc. Là chỉ cái quỷ gì? Trong điện suốt an tĩnh 5 phút. Tràn đầy cái trong phòng chỉ có một cái nào đó quỷ nhãn lệ rơi mà âm thanh, ba đáp lại ba đáp. Không hố. Là sư thúc. Nhất trước tỉnh hồn lại là Hề Thu, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Câu Nguyệt nói, quỷ này vương quả nhiên bị ngài đuổi ra ngoài. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, quan hắn lông chuyện, cái này rõ ràng cho thấy Thẩm Hình lộ ra ngoài được không? Sư thúc nói đúng, trước là ta đánh giá quá cao quỷ này vương, không nghĩ tới tại sư thúc dưới sự uy áp. Nó thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi rồi. Không, ta không đè ép được nó. Nó căn bản sợ không phải là hắn chứ. Sư thúc không cần quá khiêm tốn, lần này nhiều thẹn sư thúc giúp đỡ, nguyên trước khi tới quỷ này vương chậm chạp không ra, là quá sợ hãi sư thúc nguyên nhân. Các ngươi có phải hay không ngủ à? Đang muốn giải thích, lời còn chưa nói hết, mặt đất lại đột nhiên một trận đung đưa, mơ hồ có kiếm khí theo bốn phương tám hướng tràn tới, linh khí bốn phía bắt đầu điên cuồng hướng ngoài cửa một cái hướng khác xung ra. Linh khí này Câu Nguyệt xoay người nhìn về phía những người bên cạnh nói, Thẩm Hình ngươi chủ. A Phi, Nghệ Thanh tỉnh ngộ thành công. Nói xong kéo người liền ra ngoài mà đi, nhanh, đi xem một chút. Sư thúc, như vậy quỷ vương Hề Thu gấp kêu một tiếng. Nếu đã xảy ra rồi, liền giao cho các ngươi lọc sạch đi. Câu Nguyệt trả lời một câu, trong nháy mắt biến mất ở cánh cửa. Hề Thu nhìn một chút trung gian quỷ vương, ảo giác sao? Làm sao cảm giác sư thúc đi lần này, quỷ vương đều giống như thở phào nhẹ nhõm. Lúc này liền nước mắt đều không chảy. Sư thúc, quả nhiên lợi hại. Đúng rồi, mới vừa sư thúc bên cạnh dường như. Đứng cá nhân, các ngươi nhưng nhận biết. Chưa từng thấy, nghe sư thúc gọi nàng thẩm.
Thẩm cái gì tới?
Không thấy rõ, cũng không biết là nam hay nữ.
Được rồi, không trọng yếu, mở trận đi.
Chương 19, tu giới thông thường. Câu Nguyệt mang theo thẩm hình, trực tiếp hướng về cái đó cô đảo bay đi, càng đến gần phụ cận kiếm khí lại càng đồng, trên đảo tròn ba dặm bên trong, đã xong bị kiếm khí vây lại, không còn có thể tiến thêm, hắn không thể làm gì khác hơn là ngừng giữa không trung nhìn về phía trước cái đó bị cường đại kiếm khí cùng linh khí vây quanh cái đảo. Trong không khí linh khí càng ngày càng nồng đậm, như là chịu đến cái gì hấp dẫn một dạng, hòa lẫn kiếm khí cùng nhau hướng về trong đảo áp xúc vào tới, dường như muốn hóa thành thực chất. Làm gì không đi? Thẩm Hình đưa tay chọc chọc trước người người.
Người muốn chết ta?
Hắn quay đầu lườm một cái, không thấy đầy trời kiếm khí, gần chút nữa không bị thái mỏng mới là lạ.
Kiếm khí?
Thẩm Hình méo một chút đầu, đó là cái gì?
Kiếm tu tỉnh ngộ thời điểm, sẽ thả ra toàn thân kiếm khí, cảm ngộ đại đạo. Lúc này kiếm khí không chịu nguyên thần của hắn khống chế, sẽ công kích tất cả đến gần người.
Nha!
Ngươi một bên nha một bên lắc đầu là mấy cái ý tứ, nghe không hiểu cứ việc nói thẳng.
Nghe không hiểu.
Đệt!
Hắn liền biết, Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, trên dưới quét nàng một cái, ngươi không phải là nói đến chỗ này thế giới nhanh 4 tháng rồi sao?
Làm sao cái gì cũng không biết, mấy tháng này ngươi rốt cuộc đã làm chút gì?
Thẩm Hình suy nghĩ một chút, lúc này mới đếm kỹ nói, ăn khoai lang mật, ăn thịt thỏ, ăn củ cà rốt, cùng với
ngươi heo ăn.
Lao tử hỏi ngươi giải chút ít cái gì?
Không hỏi ngươi công thức nấu ăn á huy.
Hóa ra mấy tháng này ngươi toàn bộ dùng để nói lắp rồi, còn có heo ăn là cái quỷ gì?
Có tin hay không ta trở mặt, liền như vậy.
Ngươi chỉ cần biết, hắn hiện ở loại tình huống này, trừ phi đem kiếm khí thu hồi đi, nếu không chúng ta tối đa chỉ có thể đậu ở chỗ này là được.
Ô nói sớm a.
Loại tình huống này không thể duy trì rất lâu, nhiều lắm là khoảng 15 phút.
Hắn vừa dứt lời, xung quanh đậm đà kiếm khí cùng linh khí, đột nhiên vừa thu lại, không tới chốc lát thời gian liền hoàn toàn về tới trong cơ thể nghệ thanh, chán của hắn tâm trong lúc đó, cũng từ từ hiện ra một đạo kim sắc vết kiếm con dấu.
Tốt rồi, hắn kiếm ý đã thành.
Câu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đang định bay qua, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ vang, một nói tia chớp màu trắng từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp bổ vào phía dưới trên người.
Nguyên bản bầu trời trong xanh, cũng đột nhiên lũ tối lên, bầu trời gió nổi mây vẩn. Tầng mây tia chớp quang lấp lánh, phảng phất đang nổi lên cái gì.
Mà sau lưng Huyền Thiên Tông chúng đỉnh núi, đột nhiên sáng lên ánh sáng điểm ngưng kết thành trận, trực tiếp tạo thành một cái to lớn trong suốt che chắn, đem cả môn phái bao phủ trong đó.
Hộ Sơn đại trận.
Câu Nguyệt cả kinh, lãnh đạo cao nhìn lấy đã toàn bộ đen xuống bầu trời, đây là
Nguyên Anh lôi kiếp, hắn lại có thể trực tiếp liền kết anh rồi.
Niệm nó, nếu không phải là nhanh như vậy.
Một trận tỉnh ngộ trực tiếp theo kim đan nhảy tới Nguyên Anh. Đây quả thực là sao nhảy, quả nhiên không hổ là tương lai mạnh nhất kiếm tiên.
Kiếm tiên?
Thẩm Hình ngẩn ra, một hồi kiếm khí một hồi kiếm tiên, rốt cuộc là chút ít cái gì?
Chớ giả bộ.
Câu Nguyệt ném nàng cái liếc mắt, ngươi không thì ra là vì vậy, mới thu hắn làm đồ sao?
Không phải là a?
Cắt, ngươi dám nói ngươi chưa có xem qua Tiên Duyên quyển sách này.
Hắn một mặt ngươi chớ giả bộ biểu tình.
Chưa có xem qua.
Làm sao có thể, nếu không phải là cùng ta xem cùng một quyển sách. Ngươi là thế nào chuyển kiếp tới?
Suốt đêm chơi game online ngủ, tỉnh lại chính là chỗ này.
Một phút đồng hồ sau.
Niệm nó.
Hắn đột nhiên lui ra một bước, thiếu chút nữa một đầu theo trên thân kiếm ngã xuống, hiểm hiểm đứng lại, lúc này mới chỉ nàng nói, ngươi.
Ngươi.
Ngươi thật không phải là xuyên sách tới.
Vậy.
Vậy ngươi làm gì thu nghệ thanh thu học trò?
Ừ.
Bởi vì lười đến tạo ra bấy hố đi.
Cái quỷ gì?
Thẩm Hình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Hắn biết nấu cơm.
Cảm thấy lý do này không có chút nào ngoài ý muốn là xương chuyện gì.
Ngươi thực sự với cái thế giới này, không có chút nào hiểu rõ.
Hẳn giải cái gì?
Thằng này rốt cuộc làm sao dựa vào một mặt ngộng bức sống đến bây giờ.
Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, sắc mặt giống như một điều sắc bản tựa như thay đổi xong mấy phen, hồi lâu mới hít sâu một hơi, thuận tay móc ra một cái cây quạt pháp khí, ném ra biến thành một cái to lớn mặt quạt, lúc này mới đem nàng kéo lên đi ngồi xuống.
Hiện tại Huyền Thiên Tông tạm thời không thể quay về, thừa này cho ngươi phổ cập khoa học một cái thông thường đi, nếu không ngươi chết thế nào cũng không biết.
Hắn háng giọng một cái nói đơn giản, chúng ta vị trí cái thế giới này kêu thanh giới lại phân tam đại tiểu giới, theo thứ tự là trên thanh giới, trong thanh giới, cùng với xuống thanh giới.
Trên thanh giới linh khí nồng nặc nhất, trong thanh giới thư yếu, xuống thanh giới rất ít.
Cho nên xuống thanh giới phần lớn đều là phàm nhân, người tu tiên rất ít.
Tu vi chết nọ đến Nguyên Anh.
Nghe nói toàn bộ xuống thanh giới, Nguyên Anh chi nhân chưa đủ mười mấy.
Cô xanh dựng lên một cái mười con số,
tiếp tục nói, chúng ta bây giờ vị trí chính là trong thanh giới, toàn bộ trong thanh giới tu sĩ hóa thần, không tới 20 người. Trong thanh giới có tam tông lục phái, chúng ta Huyền Thiên Tông là tam tông lục phái đứng đầu, tổng cộng có 3 cái hóa thần người. Dĩ nhiên ta chính là trong đó một cái khác 2 tông trong lục phái, còn có 8 vị hóa thần. Ồ, còn có một cái đây. Còn lại cái đó chính là trên thanh giới rồi, ta cũng không đi qua. Nghe nói người ở đó không phải là rất thân thiện. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, cùng chúng ta trong thanh giới bất đồng, cái thế giới kia hàng đầu tu sĩ, đều xuất thân từ thế gia, mà không phải là tông môn. Nơi đó linh khí nồng nặc nhất, nghe nói là cái nguyên anh khắp nơi đi, kim đan không bằng chó địa phương. Ô Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, vì sao kêu linh khí? Câu Nguyệt chỉ cảm thấy ngực nhét vào, một cái lao huyết dâng lên. Hít sâu một hơi mới ép xuống, lãnh đạm bình tĩnh, nàng còn là một cái đáng yêu mới. Mặc dù là biến thái cấp bậc cái loại này, linh khí là tu sĩ tu luyện không thể thiếu được đồ vật, giống như người muốn ăn cơm một dạng, tu sĩ chỉ có hô hấp thổ nạp linh khí trong trời đất mới có thể tăng cao tu vi. Đủ loại pháp thuật kiếm thuật đều muốn ỷ lại linh khí vận chuyển. Ừm. Tu sĩ tu hành phương thức bất đồng, chia làm pháp tu, kiếm tu, thể tu các loại. Cùng với sinh hoạt kỹ năng làm chủ, luyện đan đan tu, rèn sắt khí tu, vẽ bùa phù tu vân vân. Nghệ Thanh cùng ta đều là kiếm tu. Tu vi tăng lên lại phân có mấy đại cảnh giới, mới nhập môn kêu luyện khí kỳ, phía sau theo thứ tự là, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, cùng hóa thần. Giữa đại cảnh giới, còn có tầng 10 cảnh giới nhỏ, đến một cái 3 tầng vì sơ kỳ, 4 đến 8 tầng vì trung kỳ, 8 tầng trở lên là hậu kỳ, tầng 10 xưng là đại viên mãn. Vậy, hóa thần lại hướng lên đây. Lại hướng lên làm lại chính là phi thăng thành tiên. Hắn giang tay ra nói, nghe nói chỉ có tại trên thanh giới mới có thể phi thăng thành tiên. Cụ thể là cái dạng gì thao tác ta cũng không biết. Có lẽ chờ ta hóa thần đại viên mãn, sẽ đi trên thanh giới xem một chút đi. Ồ, nguyên lai thế giới này thật sự có thần tiên a, có ý tứ. Những thứ này đều là cái thế giới này thông thường, cũng không biết ngươi sống thế nào, lâu như vậy cũng không biết. Câu Nguyệt lần nữa chê một lần nàng không biết gì, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, nhìn tại đồng hương phân thượng, ta lại giúp ngươi một chút. Chỉ có một cái vấn đề rồi. Nói, ngươi nhìn cái kia quyển tiểu thuyết. Rốt cuộc viết chút ít cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Câu Nguyệt xuyên Việt đến cái này tu tiên thế giới đã hơn 300 năm rồi, thời gian rất dài hắn đều nhanh quên chính mình đã từng sinh hoạt cái thế giới kia. Mãi đến phát hiện mình xuyên Việt đến trong một quyển sách, những trí nhớ xa xôi kia mới chậm rãi nổi lên. Hắn nhớ đến quyển sách kia là mình 16 tuổi cháu gái nhỏ, tiểu nữ hài từ nhỏ đã an tĩnh không nói nhiều. Công chúa một dạng tiểu nữ hài. Có lúc lại thời thời khắc khắc ôm lấy quyển sách kia không rời tay, nhìn còn không chỉ một lần. Hắn tò mò, liền liếc một cái. Là bản tiểu nữ hài nhìn tiểu thuyết, tự nhiên cao thâm không đi nơi nào, không phải là ngươi yêu ta yêu ngươi, yêu tới yêu đi, ngươi chết ta sống loại hình. Hắn đối với loại này não tàn tiểu thuyết từ trước đến giờ là khịt mũi khinh bỉ, nhưng sách này một ít miêu tả sát thực rất khác biệt, trong lúc vô tình lại có thể xem xong. Đã cách nhiều năm. Nội dung chi tiết mặc dù đã không quá rõ, nhưng đại khái tình tiết hắn vẫn là có ấn tượng. Mà Nghệ Thanh chính là trong quyển sách này một nhân vật, hơn nữa còn là cái loại này cuồng phách khốc huyễn điểu nổ thiên người. Ra sân thời điểm cũng đã là tam giới thứ nhất kiếm tiên rồi, chân chính có thể quét sạch tam giới nhân vật. Mặc dù hắn biết nội dung cốt truyện, nhưng lại phát hiện mình khoảng cách trong sách những tình tiết kia phát triển thời gian, còn rất xa xôi. Đều là kiếm tu, khó tránh khỏi đối với kiếm tiên có chút hiếu kỳ, vốn tưởng rằng thật muốn gặp được. Phỏng chừng cũng là hắn phi thăng thành tiên sau sự tình rồi. Không nghĩ tới, hắn nếu nhanh như vậy liền đã gặp, hơn nữa còn là không có trở thành kiếm tiên trước. Một khắc kia hắn là kích động, cơ hồ không có do dự đã đi xuống, trước thời hạn ôm bắp đuổi quyết định. Thậm chí nghĩ xong tốt nhất phương án, trước thời hạn đầu tư lấy tu tiên thế giới ổn nhất định quan hệ, thầy cho tới kéo gần quan hệ. Kiếm tiên sư phụ, như bức giường nào lại an toàn có thể tin thân phận, quả thật là không thể quá mỹ diệu. Nhưng không nghĩ tới. Cái này hoàn mỹ phương án, sẽ bị người chặn đồ. Hơn nữa đối phương vẫn là cùng hắn một dạng chuyển kiếp tới đồng loại. Nói thật, ngay từ đầu hắn là thực sự ghét cái họ này Thẩm cô em, thậm chí không để ý nhất quán phong độ lịch sự, nghĩ từ trong tay đối phương cướp người. Bàn về thực lực, bàn về tu vi, bàn về cơ duyên, hắn đều không thua phân nửa. Tu tiên tới nay thuận buồm xuôi gió, quả thật là có thể gọi là xuyên Việt giới NDT đỡ layer. Thật không nghĩ đến, mặc dù hắn đầy NDT, người ta lại mở treo. Trên đảo một kiếm kia bổ ra không chỉ là biển, còn có hắn yếu ớt lòng tự ái. Ni mẹ, cái này phần mềm hắc mở, quá tờ mở khi dễ NDT rồi. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đáng ghét hơn nàng mới là, nhưng cũng có thể ở cái thế giới này ngây ngô quá lâu, hoặc giả cho phép quá nhớ dọn quê, hay hoặc là chán ghét đám này chi, hồ, giả, dã, theo không thật dễ nói chuyện cổ nhân. Phản đang khi phản ứng lại, hắn đã tại phòng bếp. Tờ tờ. Loại này không khống chế được, nghĩ giống mấy câu niệm nó, muốn mắng mấy câu rời ạ, nghĩ làm thiên làm mà làm không khí nói, trừ Thẩm Huỳnh, hắn còn có thể với ai nói, với ai nói, với ai nói a huy. Lui 10.000 bước nói, tại không có gì em dưới tình huống, loại này phần mềm hoặc tờ layer, phát triển thành bạn bè thân thích, dù sao cũng hơn làm đối thủ phải tốt hơn nhiều. Thông dụng như vậy cái thế giới này thông thường, dĩ nhiên là làm thành bạn bè thân thích cơ bản nghĩa vụ. Mà làm là một cái xuyên việt tiền bối, hắn chắc hẳn phải vậy cho là đối phương cùng chính mình mở dạng, nhìn rồi quyển sách kia, biết nội dung cốt truyện mới tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa tính sai. Hất bàn, cái này tờ mờ không phải là một quyển sách thế giới sao? Tại sao người khác xuyên việt phương thức, hoàn toàn khác nhau a? Tại sao tất cả chuyện đương nhiên, đến một cái trên người Thẩm Huỳnh liền đi thần mở ra a? Ngươi tờ mờ rốt cuộc là một cái phần mềm hoặc còn là một cái bù ta a a a? Trọng yếu hơn chính là, hắn mới vừa phổ cập khoa học một đống thông thường. Tại sao nàng lại lượn quanh trở về ngay từ đầu vấn đề? Ngươi mới vừa đều nghe cái gì đó, rốt cuộc có nghe được hay không á huy? Rốt cuộc là bản cái gì sách? Câu Nguyệt sắc mặt cứng đờ, nhất thời nhớ tới trong sách miêu tả, chỉ cảm thấy tâm ngăn cản một lần, lên không nổi không xuống được. Tiểu thuyết? Ừ. Tính, coi vậy đi. Hắn kéo ra khỏe miệng mới không cam lòng không muốn sắp xếp mấy chữ. Ô Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, viết chút ít cái gì? Đó là cháu gái ta sách, tiểu nữ hài nhìn đồ vật còn có thể viết chút ít cái gì? Hắn rên một tiếng nói, còn không phải là nam nam nữ nữ những chuyện kia. Tiểu thuyết tình cảm. Ê! Cũng không tính là chứ. Hắn hơi đỏ mặt, vội vàng ngang nàng một cái, ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì, ngược lại cùng ngươi lại không liên quan. Không phải là thịt văn chứ. Hồ! Nói bậy, cũng không có bao nhiêu. Có bao nhiêu? Chương 045, cho ăn, đều nói không phải là thịt văn rồi. Ta hiểu được. Ngươi! Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Câu Nguyệt trong nháy mắt theo cây quạt trên nổ, ngươi rốt cuộc hiểu được cái gì á huy? Nói đó là cháu gái ta sách, không phải là ta mua đấy. Người ánh mắt này ý gì, ta giống như là mua hoàng thư người sao? Ừm. Thẩm Huỳnh lý giải vô vai hắn một cái, ta hiểu, đều là người trưởng thành. Người biết cái gì? Cái kia thật không phải là hoàng thư, ta cũng là trong lúc vô tình lật vài tờ, không có nhìn kỹ. Mặc dù có màu sắc đoạn quả thực viết để cho người khắc sâu ấn tượng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là bởi vì cái này mới nhớ kỹ quyển sách này, ta nào biết hiện tại tiểu nữ hài lại có thể thích xem loại vật này. Ta nhưng cho tới bây giờ không nhìn. Ừ, nhìn một quyển đỉnh 300 năm. Cũng còn khá ngươi cháu gái nhìn không phải là đam mỹ. Nếu không còn không định xảy ra chuyện gì. Thẩm Huỳnh. Còn có thể hay không thể chơi. Sư phụ. Câu Nguyệt đang định tức giận, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nghệ Thanh không biết lúc nào đã nên phải xong rồi lôi kiếp, bay lên. Câu Nguyệt lúc này mới phát hiện, bầu trời kiếp vân đã tan hết, bốn phía cũng khôi phục quang minh. Liền ngay cả Huyền Thiên Tông hộ sơn đại trận cũng đã biến mất. Mà trên người Nghệ Thanh đang tản ra nguyên anh uy áp, đặc biệt là giữa chân mày kiếm kia ý dấu vết, cho dù liếc mắt nhìn cũng có thể cảm giác được có kiếm khí thấm ra. Hắn quả nhiên kết anh thành công, hiện tại đã là một tên nguyên anh kiếm tu. Người tốt rồi. Thẩm Huỳnh nhìn hắn một cái. Vâng, Đồ Nhi đã thành công kết anh. Nghệ Thanh chào một cái, ngữ điệu mang theo chút ít khó che giấu hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới, một trận tỉnh ngộ sẽ trực tiếp để cho hắn thăng lên nguyên anh. Hơn nữa còn như vậy thuận lợi, hết thảy các thứ này nhờ có sư phụ chỉ điểm, hắn quả nhiên lệ cái tốt sư phụ, đa tạ sư phụ ở chỗ này làm hộ pháp cho ta. A hộ pháp? Có không? Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nhờ cậy những thứ kia trận pháp là hắn vải được không? Nói xong linh khí cảm ứng mạnh mẽ đây. Kiếm tiên ngươi mù sao? Chúc mừng Nghệ Thanh chân nhân, thuận lợi kết anh. Được rồi, ngươi là bắp đuổi, hắn nhẫn. Tôn giả. Nghệ Thanh xoay người lại hướng hắn ôm quyền gật đầu một cái. So với người trước khách tới khí có thừa thân cận chưa đủ, thân sơ lập thấy. Quả nhiên còn chưa thăng bằng, Thẩm Tâm Cơ. He! Có ăn sao? Thẩm Huỳnh đột nhiên hỏi. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, ngươi nha là một cái thùng cơm chứ. Chỉ nhớ rõ ăn. Sư phụ chờ một chút. Niệm nó, ngươi còn thật sự có a? Không cờ. Nghệ Thanh đi lên mặt quạt, theo thói quen kéo ra bên người túi chữ vật, ảo thuật tựa như từ bên trong móc ra, quế hoa bánh ngọt, hoa sen bánh bột. Sợi tử quái, kim nũ bơ, tiểu thiên bơ. Nói xong kiếm tiên đây. Tại sao sẽ tùy thân mang theo như vậy nhiều bánh ngọt, ngươi nha chính là một cái đầu bếp đi. Ăn a, đừng khách khí. Thẩm Huỳnh đẩy một cái tay hắn, chỉ tràn đầy phiến bánh ngọt.
Câu Nguyệt.
Hất bàn, ai tờ mở muốn cùng ngươi ăn chung a, đem ta kiếm tiền trả lại cho ta.
Chương 21, tông môn biến cố.
Sư phụ. Nghệ Thanh nhìn một chút những người bên cạnh, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng, không biết ngài cùng tôn giả đang thương lượng chuyện gì. Đệ tử có thể có quấy nhiễu. Chẳng lẽ Câu Nguyệt vẫn là đối với sư phụ không hết lòng gian, nghĩ bái sư.
A bỏ, không có gì.
Đang liều mạng nhét bánh ngọt người nào đó trả lời một tiếng, nuốt vào trong miệng bánh ngọt, thuận miệng trả lời, một chút lúc trước trong thôn chuyện.
Thì ra là như vậy.
Nghệ Thanh nhìn Câu Nguyệt một cái, mặc dù sư phụ cùng tôn giả cùng ra một chỗ, không biết trước nhưng quen biết.
Không nhận biết.
Thẩm Hinh lắc đầu một cái, nhìn về phía đối diện Câu Nguyệt, thuận miệng hỏi,
đúng rồi, ngươi lúc trước làm gì?
Làm internet.
Câu Nguyệt trả lời, ảo giác nha, làm sao cảm giác kiếm tiền co thủ với hắn, lúc trước mình mở cái công ty, nuôi một nhóm người, thật mệt mỏi.
Đúng rồi, ta trước không gọi Câu Nguyệt, tu tiên sau bọn họ nói muốn lấy cái đạo hiệu, mới kêu cái này.
Ồ, vậy ngươi kêu cái gì?
Ta vốn là họ Ngưu, kêu Châu Hoa Vân.
Phúc!
Hắn vừa dứt lời, đối diện nửa khối quế hoa bánh ngọt liền phun đi qua.
Hắn nhất thời không có chú ý, bị đập một mặt.
Ngươi có ác tâm hay không?
Câu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức cho chính mình làm cái đi trần quyết.
Ngươi là YI tập đoàn CEO.
Thẩm Hinh trợn to hai mắt, đại nhân vật A.
Nước hoa nhà giàu nhất, Ngưu Ba Ba.
Cút!
Lao tử không có ngươi cái này mở hặc khuê nữ.
Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, khắc chế không nổi lường một cái, bây giờ Châu Hoa Vân danh tự này, cũng chỉ có nàng sẽ kinh ngạc.
Thẩm Hinh là thực sự kinh sợ rồi, từ trên xuống dưới đem đối phương quan sát một lần, thật.
Tổng giám đốc, sống, biết nói chuyện cái loại này.
Đột nhiên rất muốn cùng hắn vay tiền.
Ngươi làm gì vậy?
Câu Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau một bước, làm sao có loại sẽ bị đánh cướp cảm giác.
Như thế nào mèo mó?
Giặt quần áo âu.
Nghệ Thanh nghe được một mặt mờ mịt, sư phụ lúc trước nghe nói qua hắn.
Coi là vậy đi.
Thẩm Hinh tiếp tục cầm lên khối bánh ngọt, ngồi xuống lại, hắn là chúng ta.
Thôn nhà giàu nhất, giàu có đến mức nước đố đổ vách cái loại này.
Người người cũng muốn tiếng kêu ba ba nhân vật.
Thì ra là như vậy.
Nghệ Thanh gật đầu một cái, nguyên lai tôn giả tu tiên trước. Còn có như vậy từng trải, sư phụ kia lúc trước đây.
Tay Thẩm Hinh tay cứng đờ, sắc mặt mấy không thể nhận ra khẽ nhăn một cái, ngừng hồi lâu mới nói, gì đó.
Ta là một cái luyến gia người.
Ta cảm thấy tiền tài là vật ngoại thân, ở nhà quan trọng nhất là biếu cha mẹ.
Chính bởi vì cha mẹ tại, không xa bơi.
Cho nên ta toàn tâm toàn ý ở nhà hầu hạ nhị lão.
Alo.
Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, gầm lão liền gầm lão, có thể hay không đừng nói đến như vậy quang minh chính đại.
Nội dung chính bê mặt.
Thì ra là như vậy.
Nghệ Thanh ánh mắt tỏa sáng, một mặt hưng phấn nói, sư phụ quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa.
Alo, ngươi thanh tỉnh một chút, nàng rõ ràng đang lừa dối ngươi à?
Đáng tiếc ta là cô nhi, nếu không nhất định phải giống như sư phụ một dạng, tu tiên cũng không quên cha mẹ sinh dưỡng ân.
Gặm lao có cái gì tốt học cho ăn?
Đầu ngươi có phải hay không là có hãm hại à?
Học sinh giỏi.
Tạ sư phụ dạy bảo.
Công Nguyệt, xong rồi. Cái này nha đã là một cái náo tàn phan rồi.
Ăn đến không sai biệt lắm.
Thẩm Hinh sờ sờ cái bụng, nghiêm trang nói, không bằng.
Trở về nấu cơm chứ.
Công Nguyệt, còn ăn, ngươi là heo sao?
Vâng, sư phụ.
Nghệ Thanh lập tức xoay người ngự kiếm, một bên bay vẫn không quên một bên hỏi.
Sư phụ, muốn ăn chút gì không?
Thịt, rất nhiều thịt.
Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ.
Công Nguyệt.
Mẹ.
Không muốn cùng cái này đối với trí chúng chơi.
8.
Nghệ Thanh không hổ là chuyên nghiệp, ngắn ngắn không đến 20 phút, một bàn phong phú đủ loại thức ăn liền bày đầy ngay ngắn một cái bàn, trong đó còn bao gồm đi ngoại môn lĩnh nguyên liệu nấu ăn thời gian.
Từng đạo sắc hương vị đều đủ, Câu Nguyệt đột nhiên hiểu được, tại sao Thẩm Hinh nói tự mình làm chính là heo đã ăn.
Cũng không biết thân là kiếm tu, hắn tay nghề này là từ đâu học được.
Câu Nguyệt vốn là nghĩ mặt dày cọ bữa cơm, thử xem mùi vị.
Đáng tiếc cuối cùng vẫn không có thử thành.
Hề Thu đột nhiên vội vã chạy tới, vốn cho là hắn là đại biểu môn phái chúc mừng Nghệ Thanh kết anh thành công, hắn lại thẳng tắp hướng về hắn chào một cái, mặt đầy nặng nề nói, sư thúc, ra đại sự.
Đại sự gì, gấp gáp như vậy?
Hề Thu làm 200 năm trưởng môn, cái này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy ngưng trọng bộ dáng, còn cố ý tới xin hắn.
Nhất thời không nói rõ ràng, sư thúc theo ta đi một chuyến dược đan phong liền hiểu.
Sắc mặt hắn càng nặng nề, quay đầu nhìn Nghệ Thanh một cái, tiếp tục ôm quyền nói. Chúc mừng Nghệ đạo hữu thuận lợi kết anh, chuyện này quan hệ trọng đại, Nghệ chân nhân cũng một khối đến đây đi.
Thời buổi rối loạn, chân nhân kết anh đại điển phỏng trừng muốn theo sau chút ít ngày giờ rồi.
Nghệ Thanh gật đầu một cái,
hắn hiện tại cũng coi là Huyền Thiên Tông môn nhân, môn phái xảy ra chuyện, hắn tự nhiên mau chân đến xem. Vì vậy hướng Thẩm Huỳnh lên tiếng chào hỏi, theo Hề Thu bay hướng phía bên phải một tòa đầy tràn đan hương phụ đỉnh. Ba người thẳng hướng về đỉnh núi đền phía sau bay đi, còn chưa rơi xuống đất Nghệ Thanh liền mơ hồ phát hiện trong không khí có cổ phần khác thường khí tức, thân hình dừng lại, mày rậm nhíu chặt nói, nơi này có ma tu âm khí. Nghệ chân nhân quả nhiên bén nhạy. Hề Thu dùng sức liền đẩy ra phía trước một cánh cửa phòng, nơi này đích xác đã tới ma tu. Hai người hướng bên trong nhìn một cái, cũng không khỏi con mắt to trợn. Bên trong nhà bài trí một cái ngăn cách trận pháp, mà bên trong trận pháp nhưng là một mảnh huyết quang, màu đỏ chói mắt dịch thể thoa khắp cả phòng, trên bàn, trên đất cùng với trên tường đã bị nhuộm đỏ, phía trên còn kề cận một chút không biết máu hồ. Mà một cái trần trụi người đang nằm tại chính giữa, đã không còn khí tức, khuôn mặt đặc biệt dữ tợn, ánh mắt trợn trừng, phảng phất khi còn sống trải qua cực kỳ chuyện kinh khủng, trong miệng đã máu hồ một mảnh, đầu lưỡi không thấy tăm hơi. Trên người một cái tay còn cắm ở gạch bên trong, một cái tay khác cứng còng, có thể là bởi vì trước khi chết liều mạng dãy rủa nguyên nhân. Mà nửa người dưới, đã hoàn toàn biến mất rồi, chỉ có nửa đoạn. Thi thể. Vị này là Nghệ Thanh mày nhíu lại đến sâu hơn, như vậy nhẫn tản thủ đoạn, quả thật chỉ có ma tu có thể làm được, hơn nữa thi thể này bên trong, không có linh hồn khí tức, hoặc là đã nguyên thần xuất khiếu bỏ chạy, hoặc là chính là hồn phi phách tán. Là Dược Đan Phong đường chủ, Ngọc Đỉnh chân nhân. Bên trong nhà truyền tới một đạo hồi âm, là sớm thì đến cái khác đường chủ một trong, Huyền Thiên Đường 10 đại đường chủ đều đến đông đủ, đang tại kiểm tra bên trong nhà tình huống, cũng không biết là cái nào ma tu, lại có thể ra tay ác độc. Dám xông vào Huyền Thiên Tông, cũng thần không biết quỷ không hay giết một vị Nguyên Anh chân nhân, nhất định không phải là qua loa hạng người, chắc hẳn tu vi ít nhất đều là Nguyên Anh. Hề Thu bổ sung nói, không chỉ như thế, người này sợ là một vốn một lời phái sự việc, rất là quen thuộc. Hề Thần nghiêm giọng nói, ta Huyền Thiên Tông đường chủ, mạng bài cùng tông mạch tương liền, tại bên trong tông bị tổn thương, sẽ trực tiếp kích động hộ sơn đại trận, đem hung thủ mệt vào trong đó. Người này cố ý chọn tại Nghệ chân nhân độ kiếp kết anh, hộ sơn đại trận chống đỡ kiếp lôi dư âm, tự động mở ra, không người phát hiện thời điểm, mới đối với Ngọc Đỉnh thống hạ sát thủ. Quả thật, Đúc Khí Phong đường chủ cũng gật đầu một cái nói, hộ sơn đại trận, mở ra một lần yêu cầu nửa tháng mới có thể mở ra lần thứ hai, nàng là cố ý. Trường môn, trừ hộ sơn đại trận trở ra, có thể hay không có phong tỏa toàn bộ Huyền Thiên Tông phương pháp? Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng nói, có là có. Hề Thu trả lời, đột nhiên minh bạch ý tứ của hắn, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía hắn, Nghệ chân nhân ý tứ, chẳng lẽ? Nghệ Thanh gật đầu, nơi này âm khí còn chưa hoàn toàn tan hết, ma tu rời đi hẳn không đến thời gian nửa nén hương, nói cách khác, cái kia ma tu vẫn còn đang Huyền Thiên Tông. Câu Nguyệt tiếp lời đáp, vâng. Mọi người nhất thời mặt liền biến sắc, Hề Thu lập tức xoay người kêu qua một tên đệ tử lớn tiếng nói, đi nhanh, gõ chủ phong triệt minh đồng hồ, phong tỏa Huyền Thiên Tông tất cả cửa ra, lùng bắt ma tu. Đệ tử lập tức lĩnh mệnh bay đi, không tới hồi lâu, đùng 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 tiếng chuông liền vang dội toàn bộ Huyền Thiên Tông bầu trời, tất cả truyền tống trận pháp theo tiếng đóng. Nghệ chân nhân nghe ngươi trừ ma vệ đạo đã lâu, đối với ma tu âm khí quen thuộc nhất, có thể hay không xin ngươi dò xét toàn phái trên dưới, tìm ra cái đó ma tu. Hề Thu trầm giọng thỉnh cầu nói. Nghệ Thanh cũng không có từ chối, gật đầu một cái, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nói xong buông ra thần thức, bắt đầu cảm ứng lên ma tu khí tức tới. 6. Lúc này, Nên Duyên Phong đang chuyên tâm lùa cơ người nào đó, đột nhiên nghe thấy loảng xoảng một tiếng, một đống mang máu không biết sinh vật từ trên trời hạ xuống, thẳng đập vào trên bàn cơm của nàng, một cái tay còn đẻ ở chén canh bên trong. Từ trên trời hạ xuống, là cái thế giới này thường dùng ra sân phương thức sao? Cũng còn khá. Thức ăn đã ăn xong. Nhìn một chút nằm úp sấp ở trên bàn cơm huyết nhân, nhìn lại một chút trong tay còn sót lại nửa bát cơm, Thẩm Huỳnh theo bản năng liền đưa tới, tới một chén sao. Người tới. Chương 22, tạm thời con tin. Làm Thanh đã từng trải qua tán tu, Nghệ Thanh không ít cùng ma tu giao thiệp, đối với khí tức của bọn họ quen thuộc nhất, nhưng đối phương có thể lẻn vào Huyền Thiên Tông, hơn nữa giết chết một vị Nguyên Anh chân nhân, cũng là làm đủ chuẩn bị. Cho dù hắn đối với linh khí cảm ứng vô cùng mẫn thuế, cũng suốt tốn nửa giờ, mới đến âm khí vết tích. Kỳ quái chính là, hơi thở này xuất hiện vị trí, cũng không tại bất kỳ một cái nào cửa ra, mà là đang, tại, cách đó không xa Nên Duyên Phong đáy. Hắn mang theo các đường chủ, một đường truy tìm lại có thể về tới hắn ở phòng nhỏ. Còn chưa đến gần, mơ hồ liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hắn trong bụng căng thẳng, bước nhanh đi vào. Chỉ thấy bên trong sân trên bàn đá, một mảnh hỗn độn, trên bàn chén dĩa bể đầy đất, thức ăn dịch hòa lẫn máu tươi chảy đến đầy bàn đều là. Chuyện này. Đây là Hề Thu cũng sợ hết hồn, chuyện gì xảy ra? Thẩm Hình người đâu? Câu Nguyệt bốn phía nhìn một chút, lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nghệ Thanh bước nhanh vào nhà dò xét một vòng, không có tìm người, xoay người đi hướng dính đầy máu tươi bàn đá, bóp một cái quyết nhất thời toàn bộ bàn đá sáng choang, không trung từ từ xuất hiện hình ảnh, chính là nửa canh giờ trước tình cảnh. Một bóng người quen thuộc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm trí trí ăn cơm, nếu không phải là thức ăn trên bàn mắt trần có thể thấy giảm bớt, toàn bộ hình ảnh giống như là tuần hoàn truyền một dạng. Mãi đến phía trên chén dĩa toàn bộ không, cái kia hình ảnh mới có mới thay đổi. Một người cả người là máu đột nhiên rớt xuống. Mặc một bộ quần áo đỏ, sợi tóc sợi loạn, mặt bị vết máu dán một nửa, nhưng mơ hồ có thể thấy được là một gã tuyệt sắc nữ tử. Ma Tu. Hề Thu bật thốt lên, tiến lên một bước, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, dù gì nói, Nguyên Anh, kỳ nữ Ma Tu. Lại là một thân quần áo đỏ, chẳng lẽ là Vô Thường độc sát, thích tranh vũ. Trong hình cái đó nữ Ma Tu bị thương rất nặng, cũng không biết cùng trước bàn người nói câu gì, đột nhiên bóp một cái ở còn bưng chén chi nhân cổ, bắt giữ đối phương hướng tây nam phương hướng bay đi rồi. Nhìn thấy cái này Nghệ Thanh ánh mắt đột nhiên trở to, sư phụ. Trực tiếp xoay người liền hướng về hướng tây nam đuổi theo. Chờ một chút, Câu Nguyệt căn bản chưa kịp cản, đã không thấy thân ảnh của đối phương. Không thể làm gì khác hơn là ngự kiếm đuổi theo, hết lần này tới lần khác đối phương bay nhanh, hắn đuổi theo ra hơn nửa đoạn mới đuổi kịp người. Nghệ Thanh, ngươi tỉnh táo một chút. Huyền Thiên Tông đã phong bế, trước cha rõ cái kia Ma Tu tình huống đuổi nữa không muộn. Thẩm Hình sẽ không có. Chờ một chút. Lấy nàng tên biến thái kia thực lực, nên lo lắng chắc là cái đó Ma Tu đi. Ngươi gấp cái giám A. Ta biết sư phụ không có việc gì. Nghệ Thanh lại không có dừng lại, ngược lại bay nhanh hơn, ta là lo lắng sư phụ một người ra ngoài. Cho nên hắn đột nhiên quay đầu lại, một mặt khẳng định nói, nàng tuyệt đối không tìm được trở về đường. Cái máng. Nguyên lai cái kia hàng không chỉ là một cái kẻ tham ăn, còn tờ mờ là một cái dân mù đường, lại nói ngươi rốt cuộc tại sao nghĩ không ra lệ như vậy cái hố hàng A Huy, như đã nói qua, nàng rốt cuộc là thế nào thua ở cái kia Ma Tu trong tay. Cái kia hình ảnh lại không âm thanh, cũng không biết cái kia Ma Tu rốt cuộc nói cái gì. Bằng vào ta đối với sư phụ lý giải, Nghệ Thanh nhíu mày một cái, do dự một hồi mới nói, nàng không phải là không đấu lại cái kia Ma Tu. Đó là, sư phụ chẳng qua là, lười đến phản kháng. Loại này hãm hại hàng, lười chết liền như vậy. 8. Thích Tranh Vũ liều mạng một hơi, một đường bay ra Huyền Thiên Tông phạm vi. Nàng bị thương rất nặng, liền ngay cả Nguyên Anh đều có giải tán khu thế, toàn thân kinh mạch đã tàn phá không còn hình dáng. Ngọc Đỉnh lão tặc quả nhiên xảo trá, cho dù nàng lập nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến thời cơ này. Không nghĩ tới, trước khi chết còn bị hắn âm một cái. Thân thể của nàng đã muốn không chịu nổi, không còn điều tức phòng trường mạng đều muốn viết vào trong. Nàng chỉ đành phải tìm một chỗ ẩn nút nơi trốn, ngừng lại. Lúc này mới buông tay ra người trên, thuận thế đem người đẩy ra. Không biết có phải hay không là bị thương quá nặng, nàng lại có thể không có thúc đẩy, ngược lại là chính mình lui hai bước. Liều mạng đè xuống trong lòng sông lên khí huyết, lúc này mới trầm giọng nhìn về phía người kia. Nhìn tại ngươi coi như nghe lời phân thượng, đi thôi. Ta không giết ngươi. Triệt Minh đồng hồ đã vàng, Huyền Thiên Tông đã phát hiện nàng làm ra chuyện, đủ loại thông đạo rời đi đều đã phong tỏa. Nàng muốn xông ra tới hết sức khó khăn, vốn chỉ muốn thuận tay bắt con tin, thử vận khí một chút. Lại không nghĩ rằng, vận khí của nàng lại có thể tốt như vậy. Nàng nắm người một đường theo sơn môn đi ra, không có người nào ngăn trở không nói, cho dù đã gặp dò xét người, cũng giống như không thấy được các nàng tựa như tránh được. Xem ra ông trời cũng đang giúp nàng, để cho nàng báo này huyết hải thâm cứu. Nàng giơ tay làm phép cởi ra trên người đối phương cấm cố, mới vừa khởi động linh khí, toàn thân kinh mạch lần nữa chuyển tới đau đớn. Huyết khí quần cuộn mà ra, nàng lại miễn cưỡng ép xuống, mang chút ít nóng nảy giống lên một câu, đi nhanh lên, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Người đối diện sửng sốt một chút, lúc này mới gật đầu một cái trả lời một câu, ồ. Nói xong xoay người rời đi. Biết người đi xa, Thích Tranh Vũ lúc này mới bản chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức kinh mạch, vừa đem linh khí vận chuyển một chu thiên. Quen thuộc giọng nữ đột nhiên tại vang lên bên tai. Cô em, ngươi còn nhớ chúng ta theo phương hướng nào bay tới không? Thích Tranh Vũ sợ hết hồn, trong cơ thể linh khí một cái ngã ba thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, miễn cưỡng ngăn chặn đến miệng máu tươi, ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng một cái. Người nọ là muốn tìm cái chết chứ? Làm thật sự coi chính mình sẽ không giết nàng sao? Nàng hít sâu một hơi, đè xuống lòng tràn đầy hỏa khí, dùng sức chỉ một cái bên phải nói, bên kia. Đọc truyện cùng HTTP. Ồ, cảm ơn. Đối phương gật đầu một cái, trở về nàng một nụ cười, thuận theo chỉ phương hướng đi xa. Thích Tranh Vũ lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục điều tức, mới vừa vận hành nửa cái chu thiên.